Diệu Thiên Sứ Âu Hoa nghe vậy không khỏi lấy làm lạ. Từ trước tới nay, lúc Lâm Toa công chúa đến Ngự Thần Điện yết kiến chư thần chi vương chưa hề mang theo bất cứ tùy tùng nào, vậy mà hôm nay nàng ta nghi hoặc ngắm nghĩa ta và Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy bốn người một hồi, từ trên người chúng ta cảm nhận được một lực lượng khí tức yêu ớt của sơ cấp thiên sứ. Nàng ta thật sự không hiểu tại sao Lâm Toa công chúa lại trọng thị chúng ta như vậy, lại còn muốn dẫn những tân binh như chúng ta tiến vào một nơi thần thánh và cao quý như Ngự Thần Điện nữa chứ. Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối nhưng Ấu Hoa vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh do Lâm Toa công chúa ban ra, thân thể mềm mại của nàng khẽ thu lại hướng về Lâm Toa công chúa hành lễ, sau đó trực tiếp hướng về phía cao tần chấn động quang minh kết giới đang bảo vệ Ngự Thần Điện ấy bay đi. Vào sát na thân thể mềm mại của Ấu Hoa tiếp cận đến kết giới đột nhiên tự phân khai mở ra một khe hở đủ cho một người có thể đi vào. Sau khi nàng tiến qua, khe hở ấy lại tự động khép kín lại. Thật là một kết giới thần kỳ tuyệt diệu. Hệt như có một sinh mạng thông thường có thể tự mình nhận biết được người đến gần. Về điểm này thì ta tuyệt đối làm không được, hình tượng về chi thần chi vương trong lòng ta bỗng chốc lại trở nên đáng sợ hơn, ta thật sự có thể ám toán được một kẻ thâm bất khả chắc như vậy sao? La Duy đứng bên cạnh ta hoảng kinh nói, đại nhân, người có biết kết giới này đã xảy ra chuyện gì không? Có khi nào? Ta đưa tay ý bảo hắn không nên nói thêm gì nữa, dù có nói điều gì thì cũng chỉ đả kích hơn vào lòng tin của chúng ta mà thôi. Điều chúng ta đang cần nhất trước mắt chính là sự tự tin. Chúng ta từ không trung lẳng lặng hạ xuống chờ đợi Âu Hoa trở về. Đám thiên sứ chiến sĩ còn lại phân bố ngay tại bầu trời phía trên chúng ta lẫn hai bên phải trái, nghiêm cẩn chấp hành sứ mạng của chính mình. Chỉ chốc lát sau Âu Hoa đã từ trong kết giới trở lại, nàng thu cánh rơi xuống phía trước chúng ta nói, khải bẩm công chúa điện hạ, bệ hạ đã đồng ý với yêu cầu của người, người cùng với bốn kẻ tùy tùng có thể cùng nhau bước vào Ngự Thần Điện để yết kiến. Công chúa, thỉnh người lập tức xuất phát. Bệ hạ chính đang chờ đợi người đấy ạ. Lâm Toa hướng về phía chúng ta nhẹ ra hiệu, sau đó triển khai bốn cánh lẹ bay đi. Ta trong lúc chuẩn bị bay lên đột nhiên hướng về phía Âu Hoa hỏi, đại nhân, thủ vệ ở Ngự Thần Điện này chỉ có các người thôi sao? Không sợ thích khách ma giới có thể bí mật lẻn vào ạ? Âu Hoa hiển nhiên không ngờ một lính mới như ta lại có thể đột nhiên đưa ra một vấn đề như vậy, nàng đeo một vẻ mặt khinh thị hướng về phía ta đáp, ngươi thì biết cái gì, bệ hạ chính là chúa tể của thiên địa vũ trụ. Bọn thích khách tầm thường nơi ma giới bất quá chỉ là một đám hề lóng ngóng nào đáng nhắc tới, nhân viên thủ vệ nơi Ngự Thần Điện này tuy chỉ có mấy người chúng ta nhưng trên thực tế nơi đây căn bản là không cần đến thủ vệ, kết giới do đích thân bệ hạ tạo ra thì cho dù có là ma. Vương Lộ Tây Pháp cũng chẳng có cách nào tiến vào được, một điểm cũng không cần chúng ta phải lo lắng. Ôi dạo, mà sao ta lại đem chuyện này nói với ngươi chứ? Nàng xoay người bỏ đi không thèm lý tới ta. Ta theo sau Lâm Toa bay về phía kết giới bên ngoài Ngự Thần Điện đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nếu đúng theo những gì Âu Hoa đã nói thì bên trong Ngự Thần Điện ấy cũng chỉ có mỗi mình chư thần chi vương thôi sao. Có thể còn mấy kẻ thị nữ thị tỷ nữa nhưng thiết nghị cũng không mấy đáng sợ, lần này thật sự là trời giúp ta rồi. Trong lúc chúng ta đến gần kết giới lại tự động mở ra, về điểm này thì ta thật sự chẳng hiểu làm sao, chư thần chi vương rốt cuộc đã làm như thế nào chứ. Tình cảnh bên trong kết giới so với bên ngoài thoạt nhìn cũng không có gì khác, nhưng khi tiến vào bên trong kết giới, trong lòng chúng ta lại chợt sinh ra một loại cảm giác kỳ dị hệt như đang tiến vào một thế giới khác, tình hình thật quái dị vô cùng. Kết giới này ngăn cách với bên ngoài hết thảy mọi âm thanh, khí tức. Thân ở bên trong, hai chúng ta không thể nghe bất kỳ một tiếng động nào, trước mắt chỉ còn tràn ngập một màu trắng xóa. Hơn nữa, nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với chúa tể tối cao của thần tộc trong truyền thuyết, tim ta cùng bọn Hạ Nông không khỏi đập mạnh liên hồi, vạn phần khẩn trương. Đoàn người chúng ta bước lên thềm đá tiến vào Ngự Thần Điện, dọc đường không thấy bất cứ một thị tỷ hay nhân viên thủ vệ nào, xem ra đúng như lời Âu Hoa nói, bên trong Ngự Thần Điện này chỉ có mỗi mình chư thần chi vương. Cách trang trí bên trong Ngự Thần Điện khác hẳn so với vương cung của ma giới và ma thần điện của ta về độ hoa lệ và tinh mỹ. Thoạt nhìn thì hết sức giản dị nhưng lại tràn ngập khí tức uy nghiêm và thần thánh. Tiếng bước chân của chúng ta vọng lại rõ ràng trong điện. Phảng phất hệt như đang đáp lại âm thanh của trống ngực đang đập liên hồi trong người chúng ta vậy. Xuyên qua một thông đạo dài lê thê quanh co bốn khúc, chúng ta đi đến trước một tòa thính thất khổng lồ. Lâm Toa tiến lên trước một bước đẩy vào cánh cửa lớn bằng ngọc thạch màu trắng vừa dày vừa nặng, trên có khắc hoa văn cổ xưa rất rõ ràng, nàng dịu dàng nói, khải bẩm phụ vương, nữ nhi Lâm Toa phụ mệnh đã đến. Một thanh âm vừa trầm thấp vừa tràn đầy hấp lực từ trong sảnh truyền đến, lại gần đây, Lâm Toa, còn mấy tên hộ vệ kia nữa, cũng đồng thời đến đây đi. Lâm Toa ứng tiếng đáp vâng rồi nhẹ chuyển gót sen tiến vào trong đại sảnh. Ta hướng về phía Hạ Nông, La Duy, Lạp Cáp Nhĩ Đặc ba người nháy mắt ra hiệu rồi cũng theo sau Lâm Toa bước vào trong. Đại sảnh vô cùng trống trải, ngoại trừ hơn 10 cột trụ to lớn chống đỡ mái vòm bằng bạch ngọc ra, còn lại chẳng có lấy một vật phẩm trang trí hay công cụ hữu ích nào. Nơi trung ương đại sảnh có một tòa cao đài to lớn trắng ngần, trên cao đài lộ ra một ngọc thạch vương tọa tạo hình đơn giản, không có bất cứ một trang sức gì xung quanh. Trên vương tọa đang ngồi chễm chệ một người mà toàn thân đều được bao phủ bên trong một tấm trường bào trắng tinh đang khoác trên người. Bạch bào nhân ngồi ở nơi ấy một cách tĩnh tại mà không có bất cứ động tác gì, song mỗi một bước chân mà ta tiến đến gần dường như đều khiến ta cảm giác được một loại khí tức vương giả vừa hùng vĩ vừa uy nghi như một tòa núi đang không ngừng ập đến trước mặt, loại cảm giác bị bức ép vô hình này cơ hồ làm cho ta gần như không thở nổi. Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy, Hạ Nông ba người đều phải tự mình củng cố thêm ý chí và nghị lực kiên cường cho bản thân. Trước đây cho dù có phải đối mặt với trường máu tanh cùng những thi thể ngổn ngang khắp nơi bọn họ cũng không tỏ vẻ gì khác thường, song lúc này ta lại nhận thấy thân hình của bọn họ đều không nhịn được mà sinh ra một trận run rẩy không thể kiểm soát. Dù sao hôm nay người bọn họ phải đối mặt chính là chư thần chi vương A, là chư thần chi vương trí cao vô thượng. Lâm Toa hướng về chư thần chi vương cúi người thi lễ, ta cùng Hạ Nông quỳ xuống trên mặt đất vạn phần khẩn trương. Lúc này đây chính là thời khắc tối quan trọng. Vạn nhất bị chư thần chi vương nhìn thấu sự ngụy trang bằng kính tượng thuật, nói không chừng hết thảy mọi nỗ lực của chúng ta trước nay đều trở nên uổng phí. May phước làm sao, chư thần chi vương cũng không thèm để ý đến mấy tên tiểu tốt như chúng ta đây. Y ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt đến chúng ta một cái, chỉ hướng về Lâm Toa vẫy vẫy ta nói, Lâm Toa, ngươi lại đây. Lâm Toa nhẹ nhàng đứng dậy, khéo léo bước lên đài cao hướng về vương tọa của chư thần chi vương đi đến gần, nói, nữ nhi xin cung kính lắng nghe phân phó của phụ vương. Chư thần chi vương nói, thước gia lặc bọn họ vừa chuyển chiến tin về, báo rằng quân đội viễn chinh ma tộc của chúng ta dưới đợt tổng phản công của bọn chúng đã bị tổn thất thảm trọng, ngay cả doanh địa cũng đều bị hủy diệt hết. Trước mắt bọn họ đang khổ chiến tại biên giới giữa thần ma nhị giới, nếu không cẩn trọng sợ rằng ngọn lửa chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ lan đến thiên giới. Chúng ta quyết không thể để cho loại chuyện như vậy phát sinh được. Lâm Toa, ta muốn ngươi mau nghĩ ra đối sách hay để hạ lệnh xuất quân nên chiến. Trong lúc y nói chuyện, ba người bọn Hạ Nông làm bộ lơ đãng đi tới phía trước che lấy thân người ta. Ta âm thầm tập kết toàn bộ lực lượng tinh thần, bắt đầu ngưng tụ phong nguyên tố và quang minh lực lượng. Bởi vì lo sợ chư thần chi vương sẽ nhận ra nên ta thay đổi làm cho quá trình trở nên vô cùng chậm chạp, đồng thời ở bên ngoài thân thể, ta thiết hạ một không gian đoạn tầng ngăn không cho ba động của ma pháp tiết ra ngoài khiến cho mọi thứ đều diễn ra một cách âm thầm. Chư thần chi vương và Lâm Toa chính đang chuyên tâm thương nghị quân tình, đối với cử động của chúng ta y chẳng chút phát hiện ra. Dần dần, trên tay trái của ta xuất hiện một cụm gió lốc nho nhỏ còn trên tay phải lại hiện ra một tiểu quang cầu. Đợi sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất, ta đột nhiên mang song thủ hợp lại, nhất thời kéo dương ra một mũi tên do ánh sáng tạo thành, đồng thời cao giọng nói, Lâm Toa, mau tránh ra. Lâm Toa nghe thấy lập tức lanh lợi toàn tốc hướng về một hướng mà phóng đi, vương tọa trên cao đài nhất thời chỉ còn lại có mỗi chư thần chi vương đang kinh dị không hiểu chuyện gì xảy ra. Một cụm ngân mang đường kính gần cả thước cực kỳ sáng lạn chói mắt từ phía ta trực tiếp bắn thẳng về phía chư thần chi vương. Cụm ngân mang này mặc dù có thể xé rách cả không trung nhưng lại chẳng hề phát ra một tia lực lượng ba động lẫn âm thanh nào. Đây chính là cách đánh lén và ám sát thích hợp nhất do ta tự nghĩ ra bằng phục hợp ma pháp ôn nhu nhất tiễn. Một tiễn mà bắn ra rồi thì vô thanh vô tức, bất luận là kẻ nào đều không thể nhận biết được, trừ phi trực tiếp chứng kiến. Ngân mang của ôn nhu nhất tiễn trong phút chốc đã lao đến trước người chư thần chi vương. Loại ngân mang chứa đựng phá hư lực của chính ta này có thể trong nháy mắt phân giải bất kỳ vật chất nào, thiết nghĩ cho dù lực lượng của y có cường thịnh trở lại nhưng trong tình thế không hề phòng bị như thế này, bị ôn nhu nhất tiễn bắn trúng chắn hẳn cũng sẽ không tốt đẹp gì, nếu có thể nhân dịp này làm cho y bị tổn thương đôi chút cũng tốt, bất quá ta đối với việc này trái lại cũng không nuôi quá nhiều hy vọng hão huyền, cho nên sau khi ta bắn ra ôn nhu nhất tiễn trúng mục tiêu xong thì lập tức chuẩn bị gọi về tất cả triệu hoán thú mà ta có để hiệp trợ tác chiến. Mắt thấy ôn nhu nhất tiễn sắp sửa chúng vào chư thần chi vương, đột nhiên nó lại chuyển hướng nhắm vào tay trái của y, luồng phá hư quang tuyến với năng lực phân giải vật chất đáng sợ có thể nói là bất khả tư nghị đã bị một tay của y đánh rơi, dị chủng năng lượng do sự kết hợp của phong nguyên tố và quang minh lực lượng tạo nên đã bị biến thành một quả quang cầu hỗn tạp đang lưu chuyển trong tay y. Giữa lúc chúng ta đang kinh hãi thất sắc là lúc năm ngón tay của chư thần chi vương đột nhiên căng chặt ra, y đưa mạnh tay vào bên trong quả quang cầu năng lượng ấy rồi phân tán chúng. Trong vòng chu vi năm trượng xung quanh Ilie, tất cả mọi vật chất kể cả tòa bạch ngọc thạch vương tọa trang nghiêm và uy nghi cũng đều vô thanh vô tức hóa thành bụi cho gieo rắc tản mát trong không trung. Chư thần chi vương vỗ vỗ tay rồi xoay người nhìn về phía ta, ánh mắt tựa như hai thanh thần kiếm vô cùng sắc nhọn hướng về ta phong tới, từng chữ được y thốt lên thật rõ ràng, chúng ta rốt cuộc cũng gặp nhau, ma giới ma thần vương. Trời ơi, ý cũng biết sao. Trong lúc nhất thời, ta không khỏi hồn vía lên mây, mọi ý nghĩ trong đầu đều trở nên trống rỗng. Quy 4 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tử đấu. Như thế nào, cảm thấy ngạc nhiên sao? Vì sao ta lại nhìn thấu sự ngụy trang thập phần cao minh của ngươi? Giọng nói chư thần chi vương tràn ngập vui sướng và đắc ý, ma thần vương, điểm thất bại nhất của ngươi là quá tự tin quá mức, điều đó làm ngươi trở nên kiêu căng tự đại mà mất đi phán đoán tỉnh táo, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ rằng một ma pháp đoạt hồn nhỏ bé có thể lừa được ta sao? Lời hắn vừa xong đã thấy Lâm Toa lắc mình đi tới bên người hắn, đôi mắt đẹp lạnh như băng không có chút cảm tình chăm chú nhìn ta, trở thành một người khác hẳn so với trước kia. Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh sợ nói, nguyên lai ngươi không có. Một thanh kiếm dài mảnh lấp lánh tử sắc điện quang đột nhiên xuất hiện trong tay Lâm Toa, nàng lạnh lùng nói, ma thần vương Nô Lai, tên ác tặc đê tiện vô sỉ dùng thủ đoạn hạ lưu đối phó ta, hôm nay ngươi thân hãm mặt lộ, thúc thủ chịu trói đi. Ngoài cửa đại sảnh chỉ thấy hơn 30 thiên sứ chiến sĩ do Âu Hoa cầm đầu như thiểm điện xông đến bao quanh chúng ta, làm ta kinh sợ chính là sau lưng bọn họ mỗi cá nhân đều giống như Âu Hoa, triển động bốn cánh, chính là một đội diệu thiên sứ chiến sĩ. Xem ra hiểu được ngụy trang không chỉ có chúng ta, đám diệu thiên sứ này lúc trước cố tình đè nén lực lượng khí tức của mình, dùng tư thế phổ thông thiên sứ làm chúng ta mất cảnh giác, bố trí cạm bẫy chờ chúng ta lọt vào. Hạ Đông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy ba người giải trừ kính tượng thuật ra chỉ trên người, bọn họ hét lớn một tiếng ma quyền chiến giáp, khải giáp ma thương, kích xoa ma kiếm ba loại trang bị của Hắc Ám Long kỵ binh tương truyền cao nhất nhất thời xuất hiện trong tay bọn họ, trong nháy mắt hóa thành khải giáp. Hạ Nông chợt chắn trước người ta, kim sắc thánh đấu khí lúc trong phút chốc tỏa ra bên ngoài cơ thể, khí tức cường giả thuần túy tràn ngập cả đại sảnh. Chư thần chi vương cả kinh, nói, thánh đấu khí. Hắc, quả nhiên là thánh đấu khí. Không thể tưởng được từ tên võng lạc kỵ sĩ lai lịch bất minh lúc mấy vạn năm trước ta lại thấy thánh đấu khí này. Tiểu ni tử, ngươi đừng vọng tưởng bằng vào món thánh đấu khí học đòi của ngươi có thể kéo dài hơi tàn. Thánh đấu khí của tên võng lạc kỵ sĩ tu vi vượt xa ngươi, nhưng cuối cùng cũng thua trong tay ta, cho nên ta khuyên các ngươi đừng ôm may mắn trong lòng. Nô Lai, ta mất đại công phu như vậy thậm chí không tiếc để viễn chinh quân của thần tộc đại bại mới đem ngươi tới nơi này, ngươi tưởng rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Ova. Theo lời của hắn, hơn 30 tên diệu thiên sứ đang vây quanh chúng ta đột nhiên đem bốn cánh sau lưng trương to ra. Dị biến nổi lên, những đôi cánh khiết bạch sau lưng đám diệu thiên sứ giang ra đột nhiên như mạ vàng xuất ra kim sắc quang mang, đồng thời lực lượng khí tức của bọn họ đột nhiên bạo tăng mấy lần tựa như sóng lớn hung triều ập tới bốn người chúng ta. Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy hai người sắc mặt đại biến, khí thế bất khả tư nghị của đám diệu thiên sứ làm bọn họ không khỏi chấn động. La Duy kinh hãi nói, chuyện này như thế nào có thể? Cũng khó trách bọn họ lại kinh ngạc như thế, bởi vì cho dù là đệ nhất cao thủ Lôi Khiết Lạp thực lực cực mạnh trong đám diệu thiên sứ cũng bất quá cùng bọn họ ngang hàng, nhưng mà lúc này hơn 30 tên diệu thiên sứ tỏa ra lực lượng khí tức lại mạnh đến kẻ khác khó có thể tin, có thể tương đương cùng xí thiên sứ, điều này làm bọn họ kinh hãi khôn cùng. Ta cũng cảm ứng được thực lực đáng sợ của quần diệu thiên sứ này, trong lòng kinh hãi, vội ra lệnh tự mình tĩnh táo lại, âm thầm ngưng tụ lực lượng cùng ma lực chuẩn bị ra tay. Chư thần chi vương cười nói, thế nào, cảm thấy rất kinh ngạc à? Quần kim dược diệu thiên sứ này vốn là ta vì lộ tây pháp mà chuẩn bị, hôm nay lại do ngươi ma thần vương đến hưởng dụng. Lâm Toa đối với dị biến của bọn người Âu Hoa cũng cảm thấy kinh dị, không nhịn được, nói, phụ vương, vì sao ta chưa bao giờ nghe nói qua kim dược diệu thiên sứ? Chư thần chi vương nói, chi bộ đội này tên là thần chi đấu sĩ, là bộ đội tinh nhuệ tối bí ẩn của thiên giới, ngoại trừ ta không người nào biết được. Bọn họ đều là ta từ trong đám diệu thiên sứ bí mật chọn lựa tinh anh sau đó dùng quang minh lực lượng tiến hành cải tạo, làm cho bọn họ có lực lượng tương đương xí thiên sứ, đó mới là thiên giới tinh nhuệ quang minh chiến thiên sứ bộ đội bất quá là vì hấp dẫn chú ý của ma giới mà thành lập danh nghĩa thôi. Thứ Hắc Ám Long kỵ binh thì là cái quái gì, chỉ cần thần chi đấu sĩ vừa lập ra là làm cho bọn họ toàn quân tiêu diệt, hôm nay nếu không phải vì tiêu diệt ma thần vương ta còn thật không nỡ động dụng bọn họ đâu. Đúng rồi ma thần vương. Bản vương còn có một sự kiện không có nói cho ngươi. Chư thần chi vương đột nhiên hướng ta nói, lúc các ngươi tiến vào ngự thần điện sau khi kết giới ngoài điện biến hóa, nó có thể ngăn cách hết thảy không gian tiếp nối. Nói cách khác, trong kết giới này bất luận kẻ nào cũng không thể dùng không gian ma pháp ly khai, đồng thời cũng không thể đem dị không gian triệu hoán thú mà dùng ở đây. Ma thần vương, ngươi thấy bản vương thiết kế kết giới này thế nào? Lời của hắn giống như gáo nước lạnh dập tắt hy vọng cuối cùng của ta, trong lòng ta không khỏi tràn ngập tuyệt vọng. Xoay người nói với Hạ Nông Tam Nữ, Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy, xin lỗi, là ta đem các ngươi đến tuyệt cảnh này, liên lụy các ngươi quả thực là thật có lỗi, xin lỗi. Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy hai người cùng kêu lên, đại nhân xin đừng như thế, bọn thuộc hạ nguyện chết cùng ngài. Hạ Nông lại quay sang ta cười, kiên định mà thâm tình nói, nông bạn quân chắc, sinh tử tương hứa. Tám chữ này tuy ngắn nhưng lại biểu hiện tất cả thâm tình như hải của nàng, ta thở hắt một hơi dài, bỏ đi tất cả tình cảm tiêu cực, đem toàn bộ tinh lực tập trung tới trên người chư thần chi vương. Sự đã đến nước này, ta đây thân hám mạt lộ cũng duy nhất bỏ hết thể tạp niệm quyết tử một trận, mặc dù là chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, duy nhất tiếc nuối chính là cuối cùng không thấy được vũ y các nàng. Ta âm thầm dùng niệm lực triệu hoán lại lại trùng và đám kim tử nhưng không hề có phản ứng, liên hệ giữa dị thứ nguyên không gian của đám triệu hoán thú môn và không gian của ta đang ở đều bị cắt đứt căn bản không thể tiến hành triệu hoán, xem ra chư thần chi vương nói không sai, chúng ta hôm nay đã hết sinh lộ. Ô mang chợt hiện tâm chi khải giáp xuất hiện trên người ta, đồng thời ma đấu khí đen kịt cũng lập lóe bên người ta, khí thế như núi của đám thần chi đấu sĩ đang vây quanh chúng ta lập tức tiêu thất không tăm tích. Trong ánh mắt chư thần chi vương một tia sáng kỳ dị chợt hiện. Kinh dị nói, hắc, có ý tứ, bản vương lần đầu tiên nhìn thấy loại đấu khí này, tựa như do ma lực chuyển hóa thành phải không? Hảo, ta cùng ngươi đùa một lần. Một tiểu quang cầu to bằng nắm tay đột nhiên xuất bây giờ hắn trước mặt, chỉ thấy hắn nhấc tay lên, từ đầu ngón tay bắn ra một huyết châu đỏ sậm vào trong tiểu quang cầu. Trong sát na huyết châu tiến vào quang cầu, thể tích quang cầu đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt lại biến hóa thành một hình người đứng trước người hắn, làm người ta kinh dị chính là hình người do ánh sáng cấu thành này. Nhân hình ngũ quan lại giống ta như lúc, duy nhất khác biệt chính là trên người hắn lấp lánh một mảnh kim mang nhu hòa không giống một thực thể. Chư thần chi vương lạnh lùng nói, đây là năng lượng thể mô phỏng do bản vương chế tạo, hãy cho bản vương xem bản sự của ngươi có xứng với danh tự ma thần vương không. Thân hình của năng lượng thể mô phỏng chớp lên nhanh như thiểm điện xông thẳng tới phía ta, vệ hộ lúc ta trước người Hạ Nông đang hộ vệ trước người ta, song thủ giao trước người hình thành một đấu khí thuẫn. Thể mô phỏng đụng vào đấu khí thuẫn làm bắn ra những điểm lưu quang và kình khí băng tán. Cú đụng của thể mô phỏng cực kỳ mạnh mẽ, thánh đấu khí thuẫn của Hạ Nông hoàn toàn bị tan biến, nàng thất kinh dương quyền kích ra một thức phong hỏa lôi điện phách về phía thể mô phỏng. Khi Hạ Nông hướng thể mô phỏng triển khai phản kích, ta đồng thời đưa tay ra sau lưng rút á dạ ra, một chiêu đại thứ nguyên trảm toàn lực chém về phía chư thần chi vương đang đứng sừng sững, không gian trước người ta lập tức bị ép thành một không gian nứt gãy dài và hẹp. Trong kết giới của chư thần chi vương tuy không thể liên kết với không gian nhưng hình thành không gian bóp mẽ cục bộ vẫn có thể. Á dạ cùng tâm linh của ta tương thông đem năng lực tăng phúc bản thân phát huy tới cùng cực, uy lực của đại thứ nguyên trảm này dưới tăng phúc biến thành cường đại trí cực, trong phút chốc bề mặt của không gian đứt gãy phía dưới do bạch ngọc thạch cứng rắn vô cùng xếp thành chịu ảnh hưởng toát thành một đường rãnh dài. Ở giữa ta và chư thần chi vương vốn còn có vài tên thần chi đấu sĩ, nhưng đại thứ nguyên trảm của ta thanh thế quả thực quá kinh nhân. Mà uy danh không gian ma pháp của ma thần vương sớm đã xâm nhập trong lòng mỗi người bọn họ, do vậy trong sát na đại thứ nguyên trạm phát xuất, bọn họ theo bản năng lắc mình tránh đi, không gian đứt gãy thế không thể kháng cự ập tới trước mặt chư thần chi vương. Chư thần chi vương lực lượng mặc dù sức đã hồi lại cũng không dám đỡ đại thứ nguyên trạm của ta, hắn quát khẽ một tiếng quanh thân đột nhiên lấp lánh ngân mang sáng chói, một quyền trạm tới không gian đứt gãy. Ngân mang lấp lánh trên người chư thần chi vương tên là thần đấu khí, là một loại lực lượng đáng sợ của thần tộc. Đám cao cấp thiên sứ như Mễ Gia Lặc, Vũ Y cũng có thần đấu khí, bất quá không hiển lộ rõ đặc trưng cực điểm của thần đấu khí, chỉ có một mình chư thần chi vương có thể đạt đến cảnh giới ngân mang lấp lánh sáng ngời ngân mang, ma đấu khí của ta và thánh đấu khí của Hạ Nông chỉ cần vận lên một chút sẽ phát xuất hắc kim nhị sắc quang mang. Khi không gian đứt gây do đại thứ nguyên trạm hình thành cùng thần đấu khí thiết quyền cương ngạnh của chư thần chi vương và chạm lại không hề có tiếng kình khí giao kích, chỉ thấy tòa đài cao bằng bạch ngọc thạch dưới chân chư thần chi vương đột nhiên nổ tung. Đá vụn mang theo kình khí bay khắp nơi. Đám thần chi đấu sĩ và bọn Lâm Toa, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy đang chuẩn bị ra tay cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của khí lưu ba động bởi đám đá vụn, trong lúc nhất thời bọn họ cũng ngừng tay né tránh đá vụn bắn về phía mình, khắp nơi bên trong đại sảnh nhất thời chỉ thấy đá vụn như lưu tinh và thân ảnh bay né tránh. Hạ Nông lúc này lại lâm vào nguy cơ, năng lượng thể mô phỏng không hề để ý đến đá vụn tiếp tục hướng về nàng phát động công kích mãnh liệt, mỗi kích đều hàm chứa lực phá hư khổng lồ. Hạ Nông không đủ lực đối kháng thể mô phỏng công kích mà cũng vô lực ứng phó đá vụn đang bay đến, bất đắc dĩ nàng đành phải đem hộ thể thánh đấu khí vận đến cực hạn chống lại đá vụn đập phải. Rất nhiều đá vụn mang theo kinh lực sắc bén kích vào thể mô phỏng và Hạ Nông, cơ thể của thể mô phỏng do quang minh lực lượng hình thành bị đập đến biến hình rất nhiều chỗ, vô số quang điểm bắn ra từ trên người nó. Đá vụn đập vào cơ thể Hạ Nông đều bị thánh đấu khí hộ thể của nàng chấn thành nát vụn, nhưng kinh khí ẩn trong đá vụn lại phá tan thánh đấu khí bổ vào người nàng. Kim cương ma quyền chiến giáp lập tức bị rách vài đường, nàng cảm thấy kinh mạch trong cơ thể đau đớn, nhịn không được hé miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Nông dùng ý chí như cương thiết của mình cố nén cơn đau nhói tâm can hét lên một tiếng, đem toàn bộ lực lượng tập trung vào quyền đầu, nhắm vào đám đá vụn đang bay kích ra một quyền về hướng thể mô phỏng. Quyền thế mặc dù không hề xảo diệu nhưng khí lưu chung quanh nàng lại bị dẫn động theo quyền đánh ra của nàng, một trận âm thanh như sấm sét vang lên. Chiêu thức cứu cấp cuối cùng của Hắc Ám Ma Đấu Thuật tụ năng nhất kích. Tập hợp toàn bộ lực lượng tinh hoa của Hạ Nông thậm chí cả linh hồn năng lượng quyền đầu hung tợn kích vào ngực thể mô phỏng, kim mang chợt hiện thân hình thể mô phỏng lập tức hóa thành vô số năng lượng quang điểm tiêu thất không dấu vết. Sau khi đánh tan thể mô phỏng, trên mặt Hạ Nông trở nên tái nhợt, thân thể nàng thân thể chấn động nhịn không được lại phun ra một ngụm máu lớn. Loạn choạng đứng không vững. Chiêu tụ năng nhất kích mới vừa rồi đã hao hết tất cả lực lượng mà nàng sở hữu, hơn nữa kinh mạch trong cơ thể đều bị thương nặng, nàng hôm nay có thể đứng vững không ngã đã là dựa vào nghị lực cứng rắn chống đỡ. Ta dùng kết giới của Dạ Ám Giáp trụ ngăn trở đá vụn đập vào người, thấy Hạ Nông như một đóa sen trong gió, ta không khỏi kinh hãi, vội vàng dùng thuấn gian di động lướt đến sau lưng, ôm nàng vào người, vội kêu lên, "Nông, thế nào?" Hạ Nông ho nhẹ một tiếng rồi tựa vào người ta không nói. Kinh mạch trong cơ nàng lúc này không có một chút chân khí tồn tại, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Ta vội xuất thánh quang hệ phục nguyên ma pháp tiến hành trị liệu cho nàng, nhưng tụ năng nhất kích đối với nguyên khí của nàng tổn thương quả thực là quá lớn, ta dùng toàn lực phát xuất lực lượng phục nguyên cũng không thấy hiệu quả gì. Lúc này đám bụi mù dần dần tiêu tán hiện ra thân ảnh chư thần chi vương, ta ngưng thần đang chuẩn bị nên đón phản kích của hắn, nhưng vừa nhìn thấy hắn, ta đột nhiên ngây dại, không chỉ có ta. Ánh mắt mọi người trong sảnh đều chứa đầy kinh ngạc và bất khả tư nghị dừng trên người hắn, thậm chí ngay cả Lâm Toa đang đứng ở cách hắn không xa cũng không ngoại lệ. Bây giờ mọi người trước mắt đã không phải vị thần thần bí bí chư thần chi vương toàn thân bạch bào, mà là một siêu cấp tuyệt thế đại mỹ nữ, dáng người hoàn mỹ, nhưng áo quần rách nát, lộ ra khải giáp tinh xảo lưu chuyển ngân mang. Trời! Chư thần chi vương lại có thể là nữ, hơn nữa là một đại mỹ nữ thậm chí so với Vũ Y Y. Á dạ chư nữ còn muốn vượt xa, các loại tuyệt mỹ phong tư mà thế gian tất cả có thể nghĩ đến và không thể tưởng được đều tập trung vào hắn. Không, phải là trên người nàng. Cả đại sảnh nhất thời yên tĩnh, duy có bức tường bị đá vụn đạp vào thỉnh thoảng phát xuất vài tiếng nứt vỡ. Rốt cuộc, Lâm Toa không nhịn được, nói, phụ vương, người. Người như thế nào? Chư thần chi vương phất tay rũ bỏ bộ áo bào đã rách nát, nói, đợi sự tỉnh qua đi ta sẽ nói chuyện với con, Lâm Toa. Ma thần vương. Ngươi thật sự là có bản sự, có thể làm ta hiện ra chân thân ngoại trừ lộ Tây Pháp sợ rằng chỉ có ngươi. Chịu chết đi. Nàng lúc này không hề cố tình phát xuất giả âm trầm thấp, thanh âm trong trẻo, dễ nghe cực kỳ, nhưng lại như một cổ vạn quân khí thế áp thẳng tới phía ta. Trong lòng ta biết, bị ép hiện ra chân diện mục nàng đã có hơi tức giận, phát ra xuất công kích tất nhiên là thạch phá thiên kinh, sắc bén vô luân, ta vội vàng đem Hạ Nông đưa ra sau người, quát nhẹ một tiếng. Sau lưng 12 thần ma vũ dược bạo xuất chuẩn bị nên đón công kích của chư thần chi vương. Thải hồng chi vũ. Chư thần chi vương nhẹ nhàng đưa ngón trỏ của tay phải lên trán. Sau khi nàng nhẹ giọng phát ra 4 chữ này trên ngón trỏ đột nhiên lấp lánh thất thải hà quang mỹ lệ. Theo ngón trỏ của nàng một chỉ hư không hướng về phía ta. Xích, hồng, hoàng, lục, thanh, lam, từ các loại dãy màu sắc như cầu vồng dường như có sinh mệnh lập tức bắn về phía ta theo những quỹ tích huyền diệu không thể dự đoán. Mỹ lệ tuyệt luân mà không có một chút sắc cơ. Vũ Y chưa bao giờ nói cho ta trong thánh quang hệ ma pháp có cái gì là thải hồng chi vũ, rất hiển nhiên đây là bí mật bất truyền của chư thần chi vương, uy lực tự nhiên là có thể tưởng tượng mà biết. 7 đạo quang sắc từ các phương vị khác nhau hướng ta phóng tới, trong đó tử sắc quang từ trên không trung phóng xuống, ta khép hờ đôi mắt, đột nhiên huy động á dạ hướng tử sắc quang nhẹ nhàng hư không hòa thành một vòng tròn, khi vòng tròn hòa xong, tử sắc quang cũng vừa lọt vào trong đó. Nhìn như một vòng tròn đơn giản nhưng tập trung toàn bộ tâm huyết của ta mà thành, đem thái cực lý luận của ta phát huy tới cực hạn. Lúc vòng tròn họa xong một luồng kình khí như một cuộn tơ xoay tròn lập tức sản sinh, ngay lúc tử sắc quang bị cuộn tơ cuốn vào, hoàng sắc quang đái từ sau lưng ta ập tới. Chạm! Hai đạo quang đái vừa tiếp xúc liền lập tức nổ tung, uy lực vụ nổ làm người ta khó mà tin được, mặt khác ngũ sắc quang đái chịu ảnh hưởng của nó cũng tiếp tục nổ tung, ta ở trong phạm vi uy lực nó. Kinh hãi vội vàng dùng phong hệ trung cực di động ma pháp cực động chi phong, mang theo Hạ Nông bay hết tốc lực, tuy lúc ngàn cân treo sợi tóc chạy ra khỏi phạm vi vụ nổ nhưng hộ thể ma đấu khí vẫn kịch liệt ba động, gần như tan vỡ. Lực phá hủy của thải hồng chi thật là quá kinh nhân, không thể tưởng được trong vẻ tuyệt đỉnh xinh đẹp lại ẩn chứa loại lực lượng có tính hủy diệt này, nếu không phải ta dùng kình lực đặc hữu của thái mà khiên dẫn khiến cho nó tự nổ tung, mà xuất ra thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự sợ rằng cũng sẽ không có chịu được. Quả thực là quá may mắn. Ta thật sự không sao nhưng Hạ Nông. tưởng tượng đến Hạ Nông có thể đã bị thương tổn ta không khỏi tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, đưa tay dùng một cổ miên lực đem Hạ Nông đẩy về một góc đại sảnh, ta giận dữ gào to, trung cực thần binh á dạ trong tay trong phút chốc bị thiểm điện và hỏa diễm lấp lánh vây quanh, lôi hỏa nguyên tố trong nháy mắt dung hợp thành một, trải qua á dạ tăng phúc hóa thành một đạo năng lượng quang nhận cường đại theo á dạ đương đầu chém về phía chư thần chi vương. Hỏa lôi tờ tờ hờ nở diệt tuyệt trảm. Nộ hỏa của ta kích động lôi hỏa nguyên tố khuấy động cuồng bạo biến thành mãnh liệt vô cùng, lăng không chém xuống lôi hỏa quang nhận hung mãnh vô luân của chư thần chi vương, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ, nàng nhanh chóng đưa ngón tay hướng về phía ta, trong miệng niệm trường mang, một luồng ánh sáng trong suốt chớp nháy lập tức từ trong tay nàng phát xuất chém xuống lôi hỏa chi nhận. Bên trong luồng ánh sáng tên là trường mang này bao hàm quang minh lực lượng, độ đậm đặc của nó có thể so với Thái Dương chi kiếm. Có thể trong phút chốc đã ngưng kết quang minh lực lượng khổng lồ như vậy chỉ chư thần chi vương mới làm được, ta tuyệt đối không bằng. Trường mang và lôi nguyên tố do quang minh lực lượng cấu thành, hỏa nguyên tố phức hợp thành hỏa lôi thần diện tuyệt trảm lăng không giao kích, cánh tay cầm kiếm của ta nhất thời hế ẩm chí cực, thân hình bị một cổ cự lực đánh bay, mặc dù ta cố gắng triển động thần ma thập nhị dược ổn định thân hình nhưng lực đạo phản chấn thực quá mạnh mẽ, ầm một tiếng ta bị phần đỉnh cứng rắn của đại sảnh vỡ nát chấn ra khỏi ngự thần điện. Tình hình của chư thần chi vương cũng không khá hơn bao nhiêu, ta bay trên trời nàng rơi xuống đất, lực cự đại ngạnh đem nàng ép vào mặt sàn bạch ngọc thạch cứng rắn vô cùng, mặt sàn trong phút chốc nổ thành một hố to. Lúc gần như đụng vào cao tần chấn động kết giới, ta mới khó nhọc ổn định được thân hình, nhìn kết giới chỉ cách vài thước ta không khỏi toát mồ hôi lạnh, loại kết giới đáng sợ như một lưỡi cưa điện, nếu đụng vào chắc là xong xuôi, không chết thì cũng bị lột ra. Á dạ từ trong tâm linh truyền đến tin tức hỏi thăm ta tỏ vẻ không có vấn đề gì. Thần ma Vũ Dực Dương lên đang muốn phản hồi ngự thần điện đã thấy quang mang chợt lấp lánh nơi lỗ hổng do ta đụng phải, chư thần chi vương dùng thần đấu khí thiểm diệu ngân sắc bay ra, sau lưng nàng giang ra 12 khiết bạch, mỹ lệ vô song, nhìn nàng trong lòng ta đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị, nàng và Lộ Tây Pháp nhìn qua hoàn toàn khác biệt nhưng ta lại cảm giác họ lại thập phần giống nhau. Ta vội lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này, vì sao ta lại có ý nghĩ đó trong đầu, quả thực là hoang đường. Chư thần chi vương hình dáng vạn phần ưu nhã đứng trước ta hơn vài chục thước, mục quang bắn ra một loại quang mang lạnh lẽo bao vây lấy ta, chiêu hỏa lôi thần diệt tuyệt trảm mới vừa rồi của ta gây cho nàng cú sốc không nhỏ làm lòng khinh địch của nàng đối với ta hoàn toàn tiêu thất, ngoại trừ Lộ Tây Pháp cho tới bây giờ không có ai có thể làm cho nàng khốn đốn như thế. Ba người Lạp Cắp Nhĩ Đặc và đám thần chi đấu sĩ cùng Lâm Toa lần lượt từ lỗ hồng bay ra, nhưng trong lúc đó bọn họ không hề giao thủ mà là đều khẩn trương chú ý đến ta và chư thần chi vương. Bọn họ đều rất rõ ràng kết quả quyết đấu của chúng ta sẽ quyết định hết thảy. Quy 4 chương 21, thẩm phán. Tiên hạ thủ vi cường, ta ỷ vào ưu thế trung cực thần binh á dạ nơi tay mà chư thần chi vương hai tay lại đương đầu với một kiếm hướng về nàng đâm tới, đúng là một thức trưởng khu thiên lý trong chiến quyết. Chư thần chi vương đã đem thần binh tùy thân của mình, vương giả chi kiếm ban cho mẹ già lặc tự nhiên là hai tay trống trơn, nhưng nàng đối với chiêu thiên lý trưởng khu đang đánh tới mang theo sát phạt thảm liệt lại không có một chút khẩn trương. Chỉ thấy song thủ của nàng đột nhiên giơ lên cao chắp lại sau đó hét lớn một tiếng hướng ta bổ vào hư không, lập tức có một đạo ngân sắc đao mang dài hơn 10 thước hướng về ta điên cuồng chém tới. Ta quát khẽ một tiếng rồi phát ra kiếm cương, tia sáng trong suốt thiểm lượng vội hiện ra, lập tức thanh kiếm kiếm bắn vào ngay giữa đao mang đang chém tới, suy một tiếng kiếm cương chặt đao mang làm hai. Đao mang bị chia làm hai đoạn vẫn hướng ta chém tới, nhưng kiếm cương lại cũng bắn về phía chư thần chi vương, chúng ta đều không ngờ đến lại có thể xuất hiện loại tình hình thế này. Nhất thời không kịp né tránh cùng chúng chiêu. Chư thần chi vương phát ra xuất đao mang tuy bị kiếm cương chia làm hai đoạn nhưng uy lực không chút tổn hao, lúc chạm vào hộ thể ma đấu khí của ta liền phát ra một tràng tiếng động chói tai lập tức phanh mở ma đấu khí ở giữa ngực ta, tâm chi khải giáp nơi ngực lập tức bị phá vỡ, đao kình xâm nhập thẳng vào trong kinh mạch. Cũng may ma đấu khí và tâm chi khải giáp đã hóa giải hơn phân nửa đao kình, số còn lại đều theo ngụm máu tươi phun ra của ta mà tiêu thất. Nơi ngực sử mặc dù thấy huyết nhục mơ hồ nhưng gần như chỉ là vết thương ngoài da. Lúc kiếm cương trong suốt thiểm lượng kích đoạn đao mang của chư thần chi vương liền nhập vào thần đấu khí ngân quang lấp lánh của nàng vang lên một tràng thanh âm như than hồng quăng vào nước lạnh. Thần đấu khí trong sát na đó cũng bị phá vỡ, kiếm cương bắn thẳng vào khải giáp trên bả vai của nàng. Ngân sắc khải giáp nơi vai chư thần chi vương đột nhiên nổi lên một luồng ánh sáng lấp lánh như sóng nước, một phần lực lượng của kiếm cương bị luồng sáng này đẩy bật ra, lực lượng còn lại cũng không kích phá được khải giáp. Gần như đem chư thần chi vương đánh văng ra vài chục trượng, sau một trận quay cuồng nàng mới ổn định thân thể, toàn thân không hề có vết thương gì. Ngân giáp của chư thần chi vương tên là thần chi thủ hộ, là nàng dùng lực lượng cường đại vô cùng của bản thân đem các loại nguyên tố vật chất hạt tập kết lịch đã vạn năm hóa thành, không chỉ chắc chắn vô cùng mà còn có thể chiết xạ ma pháp lực lượng, có thể nói là khải giáp tối cao nhất trên đời, tâm chi khải giáp của ta và lộ tây pháp ám hắc ma giáp so ra còn kém hơn vài phần. Ngay lúc thấy tuyệt kỹ kiếm cương gần như đánh lui chư thần chi vương nhưng lại không thể làm bị thương đến nàng, ta không khỏi thất kinh, kiện ngân giáp trên người nàng quả thực là quá thần kỳ, ngay cả thánh linh khải giáp trong chiến thần vũ trang cũng không thể ngăn cản kiếm cương. Ta bịt vết thương trên ngực, đang muốn trị liệu đã thấy thần đấu khí quanh thân chư thần chi vương đột nhiên tỏa ra tứ phía, đồng thời song thủ của nàng đưa ra trước ngực, một tiểu quang cầu lấp lóe quang mang lập tức hiện lên giữa song thủ của nàng. Ta cảm thấy tiểu quang cầu trong song thủ tỏa ra tới quang minh lực lượng ba động mạnh mẽ kinh người, tâm niệm vừa chuyển vội vàng đem á dạ cất vào sau lưng, sau đó song thủ tả hữu chia ra ngưng tụ quang minh cùng hắc ám lực lượng, trong lúc nhất thời thân hình của ta hai bên phân biệt lấp lánh ra sáng ngời thánh quang cùng thâm trầm ám mang, nhìn quái dị vô luân. Chư thần chi vương thấy ta đồng thời ngưng tụ quang minh cùng hắc ám hai loại trung cực lực lượng khác biệt, trên mặt không khỏi hiện ra dị sắc, bởi vì cho dù là nàng cũng không thể làm được điểm này. Nhưng nàng động tác không hề trì trệ, gian tiểu quang cầu trong song thủ đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, chung quanh quang lấp lánh dòng điện, đồng thời vang lên một tràng tiếng nổ đùng đùng. Hủy diệt chi cầu. Lưỡng cực bạo phá. Ma pháp của hai người chúng ta đồng thời hoàn thành, cùng hét lớn một tiếng phất tay phát xuất. Hai loại ma pháp này bên ngoài nhìn có chút giống nhau, xem ra không hiển thị bất cứ thanh thế kinh thiên động địa nào, chỉ là một tiểu quang cầu đường kính gần 10 phân, xoay tròn với tốc độ cao bên ngoài lấp lánh điện lưu. Còn lại là một viên năng lượng đạn quái dị nửa trắng nửa đen, không có lấy nửa tia sáng tiết ra ngoài, như tinh linh tự bay về phía mục tiêu của mình. Trong lòng ta biết chư thần chi vương phát xuất tiểu quang cầu tuyệt không đơn giản như vậy, một khi bị đánh trúng nhất định không phải chuyện chơi, vì vậy lúc lưỡng cực bạo phá phát xuất ta vội vàng triển động thần ma vũ dực tránh sang một bên, nhưng đồng thời tinh thần lực của ta cũng xuất ra năng lượng đạn lưỡng cực bạo phá tiến hành điều khiển từ xa. Ai ngờ sau khi quang cầu của chư thần chi vương bắn lên không đột nhiên tự động chuyển hướng truy kích theo ta, rất hiển nhiên nàng và ta có ý nghĩ giống nhau, lúc này tiểu quang cầu bên trên cũng dùng tinh thần lực của nàng tiến hành điều khiển từ xa để công kích. Đối mặt với năng lượng đạn lưỡng cực bạo phá chư thần chi vương cũng làm động tác né tránh như ta, nàng nhanh chóng né tránh nhưng đồng thời vẫn điều khiển hủy diệt chi cầu tiến hành truy kích ta. Vì vậy, trên bầu trời xuất hiện một màn khá buồn cười. Thần ma nhất thể ma thần vương cùng chí cao vô thượng chư thần chi vương như hai con chim bay lên hạ xuống, né trái tránh phải, lúc nào phía sau bọn họ đều có một quả cầu năng lượng chưa bao giờ nhìn thấy bám chặt, trong lúc nhất thời trên không tràn đầy thân ảnh bọn họ cùng thanh âm đập vào không khí của vũ vực hắc bạch dị sắc. Nhưng mà bọn thần chi đấu sĩ và La Duy đang đứng xem lại không hề lộ vẻ cười cợt, bọn họ đều rất rõ ràng bên trong hai quả năng lượng cầu nhỏ bé là loại lực lượng đáng sợ nào, đó chính là hai quả tử vong chi cầu. Ta và chư thần chi vương cứ như vậy vừa né tránh công kích của đối phương vừa điều khiển từ xa năng lượng cầu tiến hành truy kích với đối phương, ngươi tiến ta lui, ồn ào cực độ. Cứ truy kích lẫn nhau thế này quả thực không phải biện pháp tốt, ta nghiến răng đưa ra một quyết định thập phần to gan, nhằm thẳng vào chư thần chi vương phong tới, hủy diệt chi cầu mang theo điện quang cao tốc tự nhiên theo sát phía sau ta. Kinh nghiệm của chư thần chi vương phong phú đến bậc nào, nàng vừa thấy ta cử động liền lập tức đoán ra ta định làm cái gì, hàn quang trong mắt chợt lóe. Nàng thầm mắng muốn chết, cánh tay vung lên một đạo ngân mang lấp lánh lập tức hướng ta xa tới, bất ngờ chính là chiêu trường mang uy lực tuyệt cường của nàng. Ta nguyên bản định mạo hiểm đến sát bên người chư thần chi vương sau đó bất thình lình né tránh để hủy diệt chi cầu đang truy kích thể hiện uy lực trên người chủ nhân, nhưng rất hiển nhiên tính toán của ta đã bị chư thần chi vương nhìn thấu, ta nếu tiếp tục hướng nàng phóng tới sẽ bị trường mang của nàng kích trúng. Các loại ý niệm hiện lên trong đầu ta như thiểm điện, cuối cùng ta đột nhiên cương quyết bay thẳng về phía chư thần chi vương. Đồng thời trên người ta lấp lánh quang mang của Thánh Quang Linh Trận Kết Giới. Ánh sáng phá hủy của trường mang bắn vào ngay chính diện Thánh Quang Linh Trận Kết Giới lúc nó vừa mới hiện ra còn chưa hoàn thành, uy lực của nó bị triệt tiêu một bộ phận bởi Thánh Quang Linh Trận sau khi xuyên thấu kết giới, bổ thẳng vào người ta, bộ vị bị đánh trúng của tâm chi khải giáp lập tức nát bấy, dư kình xuyên thủng phía bên trái của bụng ta, trong phút chốc huyết nhục của ta bay tứ tung. Ta giống lên một tiếng, cố nén cơn đau đến tận xương thủy, dùng hết tốc lực áp sát vào chư thần chi vương. Đến khoảng cách có thể ngửi được mùi hương của cơ thể nàng, ta đột nhiên nghiêng người, chuyển động của đôi cánh làm vết thương trên người ta đau đớn tăng lên rất nhiều, mắt tối sầm cơ hồ ngất đi. Chư thần chi vương không thể nghĩ tới ta sẽ quyết đoán như thế, không ngờ lại dùng sinh mệnh của mình để đón đỡ trường mang xạ kích. Lúc nàng đang rung động, ta đã dùng hết tốc lực để áp sát, tiếp theo đã thấy hủy diệt chi cầu luôn theo sát ta theo quán tính tác đâm thẳng vào người nàng. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, chư thần chi vương mở thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự. Năng lực điều khiển quang minh lực lượng của nàng vượt xa ta rất nhiều, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng thánh quang linh trận của nàng đã gần như hoàn toàn. Hủy diệt chi cầu quả nhiên không hổ là hai chữ hủy diệt, lực phá hủy đáng sợ đến cùng cực, khi đụng vào chư thần chi vương, trên kết giới của Thánh Quang Linh trận lập tức sản sinh một tiếng nổ kinh thiên động, trong phút chốc sóng lực của tiếng nổ trùng kích khắp nơi, ta tuy dùng hết tốc lực bay ra hơn 10 thước nhưng khải giáp bị sóng lực trùng kích vỡ vụn bay lầy trời, vết thương ở bụng máu càng phun mạnh như không cầm lại được. Mặc dù nhục thể bị vây trong thống khổ cực độ, nhưng ta vẫn dùng ý chí sắt đá liên hệ hai loại lực lượng trung cực Hắc Ám và Quang Minh, tập kết lại bắn ngay vào lưng Chư Thần Chi Vương. Bị tuyệt kỹ của mình đánh trúng, Chư Thần Chi Vương đang vận toàn lực kháng cự lực phá hủy cuồng bạo của Hủy Diệt Chi Cầu, Thánh Quang Linh trận cuối cùng cũng bị phá nát, nhưng lực đạo còn lại đối với thần chi thủ hộ của nàng không đủ tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng mà lưỡng cực bạo phá năng lượng đạn của ta đã tới mục tiêu. Vâng. Ta dùng niệm lực trừ đi năng lượng bắn giữa không gian đứt gãy của lực lượng quang minh và hắc ám, hai loại trung cực lực lượng vừa chạm nhau đã lập tức bạo dẫn, nhất thời trong vòng mấy thước tất cả đều là dòng năng lượng có tính hủy diệt. Đoạn trước đã có nói qua, uy lực của lưỡng cực bạo phá bị giới hạn trong vòng vài thước sẽ không xuất ra ngoài. Trung rượu này thật sự đã đủ cho Chư Thần Chi Vương uống, Thánh Quang Linh trận của nàng đã bị hủy diệt chi cầu của chính mình kích phá. Hôm nay cận năng dĩ lúc bách mang chúng tôi vận khởi tới thần đấu khí hòa trên người thần chi thủ hộ khải giáp ngạnh đáng này sử vô tiền lệ quang không bàn mà hợp ý nhất siêu cường năng lượng đạn. Dòng chảy năng lượng có tính hủy diệt hoàn toàn ăn mòn phá hủy Chư Thần Chi Vương, thần đấu khí hộ thể của nàng tan vỡ trước tiên. Tiếp theo trung cực khải giáp thần chi thủ hộ nhộn nhạo khởi động quang văn đại lượng bài xích hóa giải năng lượng lưu đối tự kỷ phá hư. Lâm Toa thấy Chư Thần Chi Vương bị dòng năng lượng có tính hủy diệt đáng sợ thôn phệ, nàng nhất thời kinh hãi vạn phân, bốn cánh vươn ra đồng thời kêu lên, "Phụ vương!" Bọn người Lạp Cấp Nhĩ Đặc đang canh chừng nàng thấy thế vừa định phi thân ngăn cản nhưng lại lâm vào đám thần chi đấu sĩ vây quanh, ngay cả một chút hành động cũng không làm được. Nhưng lúc này sóng lực của hủy diệt chi cầu đã tán ra, Lâm Toa còn chưa tiếp cận đã bị dư lực mạnh mẽ chấn bay đi, nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ liều mình xông vào sóng lực của Thánh Quang Linh trận. Lúc đang tự liệu khôi phục ma pháp ta thấy vậy trong lòng không khỏi cảm thấy bất nhẫn, phất tay lợi dụng không gian phong tỏa giữ lại khiến nàng rơi xuống đất. Đám thần chi đấu sĩ cho là ta muốn thương tổn Lâm Toa, trong phút chốc đã có hơn chục tên do Âu Hoa dẫn đầu, vỗ cánh bay về phía ta đánh tới. Các ngươi nhanh dừng tay. Giọng nói của Chư Thần Chi Vương đột nhiên vang lên, chỉ thấy nàng đã đột phá không gian đứt gãy vây quanh do lượng cực bạo phá hình thành, dòng năng lượng có tính hủy diệt bị mất đi ước thúc, lập tức cuồng bạo hướng bốn phương bay đi. Ta vội mở ra kết giới ngăn trở dòng năng lượng chảy đi, đưa mắt nhìn lại đã thấy Chư Thần Chi Vương trở nên chật vật không còn vẻ tuyệt đại phong hoa như lúc trước, chỉ thấy trung cực khải giáp thần chi thủ hộ của nàng đã bị tàn phá, quần áo bên trong lộ ra càng làm rõ dáng người bốc lửa của nàng, mắt hai mũi miệng của nàng đều rỉ ra tơ máu, tình hình cực kỳ thê thảm, bất quá nàng có thể còn sống từ trong lưỡng cực bạo phá đã là có một không hai, ngay cả ta cũng không thể nào chịu được. Bạch quang chợt lóe một bộ trang phục trắng toát xuất hiện trên người Chư Thần Chi Vương. Thần chi thủ hộ vỡ nát cũng tự động rơi xuống, nàng bình tĩnh nói, ma pháp phức hợp thật là lợi hại, cũng là lần đầu tiên có người có thể bước ta đến cảnh giới như thế, cho dù là lộ tây pháp cũng không có. Ma thần vương, ta thật sự là xem thường ngươi. Thanh âm của nàng bình bình lặng lặng không có nửa tia hỏa khí, nhưng ta lại cảm giác được nàng đã tức giận tới cực trí, ta vội vàng gia tăng tự liệu, toàn bộ tinh thần giới bị, nhưng vết thương trên bụng ta là do quang minh lực lượng hình thành, hiệu lực của thánh quang hệ trị liệu ma pháp cũng giảm đi. Chỉ liệu nửa ngày cũng bất quá là sơ bộ khép lại, máu vẫn không ngừng chảy ra, đau đớn đến cùng cực. 12 cánh khiết bạch như tuyết trắng sau lưng Chư Thần Chi Vương đột nhiên giang ra với một tư thái hoàn mỹ không thể hình dung, đồng thời quang minh lực lượng khổng lồ thuần túy hướng về nàng ngưng tụ lại với một tốc độ làm người ta không thể tin được, trong phút chốc thân hình tuyệt mỹ của nàng đã ẩn trong quang mang chói lòa. Thái Dương Chi Kiếm. Giống như Chư Thần Chi Vương, vị chúa tể trí cao vô thượng còn cần có thời gian để ngưng tụ ma pháp quang minh lực lượng hay thánh quang hệ trung cực ma pháp của Thái Dương Chi Kiếm này, ta trong nháy mắt tập trung cao độ, quát nhẹ một tiếng từ sau lưng lấy ra á dạ, thần ma vũ rực sau lưng cũng chuyển động, toàn lực ngưng tụ hắc ám lực lượng. Xem ra Chư Thần Chi Vương là muốn dùng một kích để giết ta, mà tốc độ của ta lúc ngưng tụ lực lượng lại không bằng nàng cho nên ta chỉ có lấy ra á dạ để nàng tá trợ tốc độ và cường độ ngưng tụ lực lượng. Một quang cầu đen nhánh thâm trầm vô cùng xuất hiện trên á dạ. Nhanh chóng mở rộng, mà thánh quang trên người Chư Thần Chi Vương cũng càng ngày càng mạnh, chư nhân đang quan chiến trên mặt đất nhịn không được phải nhắm mắt lại. Thời khắc quyết chiến rốt cuộc đã đến. Dưới sự hiệp trợ của á dạ ta rất nhanh chuẩn bị hoàn thành hắc ám hệ trung cực ma pháp địa ngục hạo kiếp, hắc ám lực lượng khổng lồ ngưng tụ ép thành một hắc cầu đường kính gần một thước chớp động bên trên á dạ, khí thế thâm trầm túc mục lập tức sinh ra. Lúc ta chuẩn bị phóng ra địa ngục hạo kiếp, đột nhiên cảm thấy được Chư Thần Chi Vương có chút không đúng. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm ta sử dụng Thái Dương Chi Kiếm thì đến bây giờ Chư Thần Chi Vương đã tập kết đủ quang minh lực lượng, bên ngoài phải biểu hiện ra một kim sắc đại quang cầu đường kính phải vài chục thước, nhưng mà lúc này quang cầu bên người Chư Thần Chi Vương khuyết trương đến đường kính hơn 10 thước hậu lại chợt co lại, trong nháy mắt biến thành đường kính gần nửa thước hơn. Nửa phân liệt thành hơn 10 quang cầu rải rác chung quanh. Đây là cái gì? Chẳng lẽ chư thần chi vương dùng không phải là Thái Dương chi kiếm? Nhưng nàng mới vừa rồi ngưng tập hình thức và ma pháp quang minh lực lượng rõ ràng là mở đầu của Thái Dương chi kiếm mà. Tình thế không cho phép ta nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, ta vận kình đem á dạ hướng chư thần chi vương ở đằng xa đâm tới, quang cầu địa ngục hạo kiếp lập tức bắn ra. Địa ngục hạo kiếp có năng lực hấp thu năng lượng trong không gian, bởi vì mới vừa rồi vì ta và chư thần chi vương đại chiến ma pháp nên chung quanh tràn ngập các loại năng lượng sản sinh. Lúc địa ngục hạo kiếp vừa thoát ly á dạ trong nháy mắt đã hấp thu một lượng lớn năng lượng, thể tích tăng mạnh. Ngay lúc hắc ám hệ trung cực ma pháp địa ngục hạo kiếp bay đến khuôn mặt khuynh thành tuyệt mỹ của chư thần chi vương đột nhiên hiện ra một nụ cười khinh thường, cánh tay nàng chỉ vào ta lãnh đạm nói, Thái Dương chi kiếm hoàn toàn hình thái thẩm phán. Hơn 10 quả quang cầu nhất thời phân tán ra dùng quỹ tích bất đồng từ 4 phương 8 hướng bắn về phía ta, lúc quang cầu đang bay, chúng nó đều tự hóa làm từng luồng kiếm quang xé rách không trung, chính là từng đạo tiểu hình Thái Dương chi kiếm. Cái gọi là thẩm phán tức là đem những luồng sáng to lớn của Thái Dương chi kiếm phân giải thành hàng chục tia kiếm mang rồi phối hợp với nhau, do đó uy lực của năng lượng tái tổ hợp của Thái Dương chi kiếm sẽ tăng thêm gần gấp rưỡi. Chiêu sát thủ này là do chư thần chi vương hao hết tâm huyết nghiên cứu dùng để đối phó lộ Tây Pháp, ngay cả đám sĩ thiên sứ vũ ý cũng không hề hay biết. Hắc ám năng lượng cầu của địa ngục hạo kiếp cùng vài đạo tiểu hình Thái Dương chi kiếm va chạm vào nhau, quang minh lực lượng là loại năng lượng hình thái duy nhất mà địa ngục hạo kiếp không thể hấp thu. Va chạm lập tức sản sinh một vụ nổ lớn, uy lực so với lượng cực bạo phá mới vừa rồi còn mạnh hơn. Trong phút chốc sóng lực cuồng bạo trùng kích quét ngang cả kết giới, ta kinh hại thất sắc chỉ còn toàn lực mở thánh quang linh trận tiến hành phòng ngự, những người phía dưới quan chiến cũng đều tự toàn lực ngăn cản, dưới sự va chạm của sóng xung kích ngự thần điện hoành tráng bên dưới bắt đầu đổ sập xuống, trong nháy mắt, kiến trúc hùng vĩ nhất của thần, ma tam giới đã trở thành một đống hoang tàn. Vài đạo tiểu hình Thái Dương chi kiếm còn sót lại cơ hồ đồng thời đánh chúng ta. Phòng ngự kết giới cực mạnh không ngờ bắt đầu ba động, ta vội toàn lực thâu xuất ma lực nhưng năng lượng kết giới vẫn hao tổn rất nhanh, lúc ta thẩm kêu to không ổn thánh quang linh trận kết giới rốt cuộc vỡ nát, ta nhất thời bị thẩm phán quang mang tạo thành bới vài chục đạo tiểu hình Thái Dương chi kiếm chụp lấy. Lúc này phiền toái tựa hồ không nhỏ, uy lực của thẩm phán mặc dù bị địa ngục hạo kiếp chia sẻ đi một bộ phận nhưng phần còn lại vẫn vượt xa chiêu phán quyết thiểm quang của vũ y ngày đó, mà tình huống của ta lại không bằng lúc trước. Tâm chi khải giáp trên người ta dưới sự tập kích của năng lượng hủy diệt hoàn toàn biến thành cho bụi, tâm chi khải giáp trên thực tế là tinh thần lực được vật chất hóa thành thực thể, chỉ cần chiếc vòng cổ bản thể của nó vô sự là có thể tái sinh vô hạn, nhưng mà, lúc này không chỉ là khải giáp, ngay cả vòng cổ bản thể không được quang minh lực lượng mà biến thành cho bụi, bộ khải giáp cao cấp nhất đến đây là vĩnh viễn tiêu thất. A, ta nhịn không được kêu lên thảm thiết nhưng ta không hề tuyệt vọng, lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ta cố vận tất cả ma đấu khí dùng sở học mới nhất, dòng năng lượng hủy diệt trong thái cực quyền, tứ lượng bắt thiên cân trong thái cực, đồng thời ta còn không quên phân ra một bộ phận lực lượng bảo vệ á dạ để đảm bảo nàng vô sự. Theo thủ thế của ta một dòng năng lượng bị ta nhẹ nhàng khéo léo lái sang một bên đập vào bên ngoài cao tần chấn động kết giới, nhưng uy lực thẩm phán quả thực là quá lớn mà ta lại vẫn chưa chân chính hiểu rõ tinh túy của thái cực, trong nháy mắt ma đấu khí của ta đã bị áp chế còn sót lại một tầng rất mỏng, tình thế vạn phần nguy cấp. Ngay lúc này sau lưng tam, á dạ đột nhiên tán phát ra một luồng hắc mang bao lấy thân hình của ta, là ma đấu khí nhất thời khôi phục được một phần. Ta biết đây là á dạ muốn dùng toàn lực bảo vệ ta, nhưng đối mặt với lực lượng thẩm phán của chư thần chi vương chung quy chỉ là dùng chén để chữa lửa, phải sớm quyết định mới được. Lực lượng phòng ngự của á dạ phát xuất chỉ đỡ được một chiêu liền lập tức tan thành mây khói, trong một sát na ta làm ra một quyết định, thần ma vũ rực bao quanh người, đem toàn bộ ma đấu khí bảo vệ bên ngoài. Dùng pháp môn mượn lực trong thái cực dựa vào lực lượng hủy diệt của thẩm phán, biến thân thể thành vũ khí hung tận đụng mạnh vào cao tần chấn động kết giới. Cao tần chấn động kết giới tuy đã bị vụ nổ mới vừa rồi sản sinh sóng lực trùng kích làm yếu nhược không ít nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Ta vừa tiếp xúc tầng ma đấu khí phòng hộ lập tức bị những lực lượng hạt cao tốc chấn động kích phá, lông mao hắc bạch lưỡng sắc bay khắp nơi như bông tuyết mà lực lượng thẩm phán cũng ăn mòn ta thân thể, kinh mạch trong cơ thể và nội tạng nhất thời băng hoại. Nhưng mà ta trung quy vẫn tá trợ lực lượng thẩm phán cường đại đánh vỡ cao tần chấn động kết giới, năng lượng hủy diệt chảy ra từ lỗ hổng, ta như lưu tinh hòa lẫn vào dòng năng lượng chảy ra khỏi kết giới, nhưng trong sát na thoát ly khỏi cao tần chấn động kết giới ta đã mất đi ý thức, sau này thế nào chỉ có thể trông vào vận mệnh của mình. Muốn chạy trốn. Chư thần chi vương nhướng mày, vừa triển động cánh muốn truy kích đã thấy hạ nông phía dưới đột nhiên tay phải vung lên, một điểm tinh quang lập tức rời tay phóng thẳng tới nàng. Điểm tinh quang này vừa bay được nửa đường cách một tiếng vỡ ra biến thành một tiểu quang cầu hắc bạch dị sắc, không ngờ chính là tuyệt kỹ sở trường của ma thần vương lưỡng cực bạo phá. Điểm tinh quang này do Hạ Nông bắn ra chính là một quả lưỡng cực tinh giới do ta tặng cho nàng. Sau khi trở lại ma giới, ta tặng cho mỗi người một quả lưỡng cực tinh giới bạo phá năng lượng lưỡng cực, giống như thứ đưa cho Áo Lệ Na, làm vật định tỉnh chi lại có thể dùng để phòng thân. Lực lượng bên trong mặc chỉ bị lưỡng cực bạo phá gần 1/3, nhưng đã nếm qua khổ đầu của lưỡng cực bạo phá, chư thần chi vương không nghĩ sẽ nếm lại lần nữa. Nàng hét lên một tiếng, vung tay phát ra một đạo trường mang đánh trúng năng lượng cầu, nhất thời nổ thành khí lưu đầy trời. Sau vụ nổ, thân ảnh của ta đã tiêu thất vô ảnh vô tung, chư thần chi vương nhất thời tức giận chí cực. Nàng vung tay lên, một đoàn quang mang lập tức chiếu vào ba người Hạ Đông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy, lực lượng khác biệt làm ba người không có chút phản kháng liền mất đi chi giác. Nhưng trên môi Hạ Nông lại hiện ra một nụ cười lạc quan, chủ nhân đã thoát hiểm, vô luận mình như thế nào cũng không sao cả. Chư thần chi vương hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt đột nhiên biến thành tái nhợt, thân thể từ không trung rơi thẳng xuống. Lâm Toa vội vàng bay lên ôm lấy nàng, kinh hãi nói, phụ vương, ngươi. Chư thần chi vương đẩy nàng ra, nói, vô phương, ta chỉ là năng lượng hao tổn quá mức thôi, ma thần vương này thật sự không kém Lộ Tây Pháp bao nhiêu. Âu Hoa, các ngươi đi điều tra, vô luận thế nào cũng phải tìm được ma thần vương. Sống thấy người, chết thấy xác. Với thương thế của hắn, cho dù không chết cũng không thể trong một thời gian ngắn mà khôi phục lực lượng, tuyệt không phải đối thủ của các ngươi. Âu Hoa và đám thần chi đấu sĩ lĩnh mệnh bay lên, xuyên qua kết giới triển khai một hồi tra xét triệt để. Trận đầu chiến đấu giữa chư thần chi vương cùng ma thần vương như vậy đã xong, tuy do ma thần vương thảm bại mà chấm dứt, nhưng chư thần chi vương cũng gần như là thảm thắng, còn mất đi một bộ khải giáp thần chi thủ hộ yêu quý. Lúc thiên sứ thánh nhật quang mang xuyên qua kết giới chiếu lên đống hoang tàn của ngự thần điện, một bầu không khí thê lương lập tức tự nhiên nảy sinh. Đây là chiến tranh tàn khốc ca. Quy 4 chương 22, thần ma chi tranh đích trận tướng. Bởi ngự thần điện đã bị phá hủy, chư thần chi vương phải đến phiêu miểu thành của Lâm Toa ở tạm. Có điều vì bí mật về trường kịch chiến này giữa thần ma hai phía đã bị ém nhẹm, cộng thêm bên trong cao tần chấn động kết giới lại sử dụng kính tượng thuật tối cao cấp tạo ra ảo ảnh cho ngự thần điện. Cứ thế ngoại trừ những người tham dự ra còn lại chẳng ai có thể biết được ở nơi này từng phát sinh cuộc chiến đấu thảm liệt đến mức nào. Lúc chư thần chi vương và Lâm Toa đi tới tẩm cung của Lâm Toa bên trong phiêu miệu thành, thị nữ Trình Trình vẫn còn đang chờ tại đấy. Trông thấy tấm bạch bào bao phủ hiểm trụ toàn thân của chư thần chi vương, nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ. Chư thần chi vương hiển nhiên không để ý tới nàng, trực tiếp đi thẳng vào tẩm cung trong đại sảnh. Trình Trình ngoảnh trái trông phải nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng mà trong lòng mình luôn mong ngóng đâu. Nàng bất giác âm thầm lo lắng, trong lúc đi cùng Lâm Toa vào trong đại sảnh, nàng vội nắm lấy ống tay áo của Lâm Toa mà hỏi, công chúa, La Duy đại ca và Ngô Khứ bọn họ đâu rồi? Chẳng hiểu vì sao lúc này trong lòng Lâm Toa lại thập phần kích động, nàng không khỏi tức giận trả lời, cái gì mà La Duy, cái gì mà Ngô Khứ chứ? Bọn chúng chính là hải chiến tướng thuộc Hắc Ám Long Kỵ Binh và Ma Thần Vương, là thích khách của ma giới đấy. Sau khi nói xong, nàng không hề để ý tới Trình Trình đang trợn mắt há mồm đứng ngây ra tại một bên đường nữa mà lách mình tiến vào trong đại sảnh. Điều nào sao có thể chứ? Trình Trình vẻ mặt ngây ngốc tự lẩm bẩm với mình, đôi trong mắt sáng ngời của nàng chợt nhiên lóe lên một tia sáng kỳ dị, thân thể mềm mại của nàng nhoáng lên hướng thẳng ra ngoài. Sau khi tiến vào đại sảnh an tọa, chư thần chi vương bỏ đi tấm bạch bào lớn che phủ diện mạo vốn có của mình xuống, thanh nhã ngắm nhìn Lâm Toa, bình tĩnh chờ đợi nàng đưa ra vấn đề. Do dự một lúc, rốt cuộc Lâm Toa cũng mở miệng nói, phụ vương không? Mẫu? Mẫu thân? Nàng ấp a ấp úng cả nửa ngày cũng chẳng thể nói hoàn chỉnh một câu, chư thần chi vương thở dài thật sâu, nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Ai, ngươi cũng đã khôn lớn rồi, có một số việc có lẽ cũng đến lúc nói cho ngươi biết. Lâm Toa à, đây là một câu chuyện xa xưa đã xảy ra rất lâu rồi. Ánh mắt của bà trở nên thâm thúy dị thường, phảng phất như đang nhìn một vật phi thường gì đấy ở nơi xa xôi lắm, bà thấp giọng nói. Ta chính là người đầu tiên ở thiên giới này xuất hiện ý thức của sinh mệnh thể, thế rồi hơn 10.000 năm qua, trải khắp năm dài tháng rộng cũng chỉ có mỗi mình ta cô độc mà tồn tại, mặc dù lúc ấy tại Thánh Ma Đại Lục và ma giới cũng đã xuất hiện ý thức của hình thái sinh mệnh nhưng lại ở một cấp bậc rất thấp, ta tự nhiên không thể đến ở cùng bọn chúng, vì vậy ta nghĩ đến việc tự sáng tạo ra một sinh mệnh có thể cùng bản thân mình bầu bạn, Lộ Tây Pháp đã được sinh ra như thế. Lâm Toa nói, việc này nữ nhi sớm đã biết. Sau này Lộ Tây Pháp quay lưng như phản bị mẫu thân trục xuất đến ma giới, không phải như vậy sao? Khóe môi anh đảo của chư thần chi vương tạo nên một nét cười khác thường, bà đáp, đó chỉ là lời hậu thế thêm thắt rồi lưu truyền mà thôi, so với chân tướng của sự tình có rất nhiều khác biệt. Ngươi biết không, Lộ Tây Pháp chính do ta tạo ra để trở thành đồng bạn, bản thân ta chính là nguồn gốc chính, cho nên ngoại trừ không có năng lực sáng tạo sinh mệnh ra, còn lại tất thể mọi lực lượng của hắn đều giống ta như lúc không chút khác biệt. Ta toàn tâm toàn ý yêu hắn mà hắn đối với ta cũng rất tốt, chúng ta đã cùng nhau trải qua một đoạn thời gian thật hạnh phúc. Trong khi nói chuyện, trên gương mặt tuyệt mỹ của bà ánh lên một tia sáng hạnh phúc, như đang chìm sâu vào chuỗi hồi ức ngọt ngào ngày ấy. Lâm Toa nghe đến đây, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt đại biến, nàng nhịn không được, lắp bắp nói, mẫu thân, ý người muốn nói là người cùng lộ Tây Pháp. Chư thần chi vương đưa tay lướt qua mái tóc vàng óng của Lâm Toa nói, không sai, đúng như ngươi nghĩ, ta cùng lộ Tây Pháp từng là một đôi tình nhân, hắn chính là trượng phu của ta, và cũng là phụ thân của ngươi. Vừa nghe thấy lời ấy, Lâm Toa nhất thời cả người ngây dại, nàng quả thực khó mà tin vào lỗ tai của chính mình, người mà từ thở nhỏ đã được coi là đại địch sanh tử với mình lại chính là. Nàng đã từng mấy lần muốn hỏi chư thần chi vương xem mẫu thân mình là ai, nhưng chư thần chi vương chỉ cười mà không đáp, đến hôm nay mới biết được chư thần chi vương thực tế chính là mẫu thân của mình còn phụ thân lại là ma vương lộ Tây Pháp, điều này sao có thể không khiến nàng kinh hãi ngây ngốc tại chỗ kia chứ. Chư thần chi vương có thể hiểu được tâm tình của nữ nhi mình lúc này. Bà hít sâu vào một hơi, tiếp tục nói, sau khi trải qua một khoảng thời gian sống hạnh phúc, ta dưới sự hiệp trợ của lộ Tây Pháp bắt đầu sáng tạo nên những sinh mệnh nơi thiên giới, vì thế Thước Già Lạc, Vũ Y cùng năm tên sĩ thiên sứ mới được sinh ra, sau đó đến Diệu thiên sứ cũng lần lượt được sáng tạo đến, quá trình sáng tạo này hao phí một khoảng thời gian cực lâu. Trong khoảng thời gian này, trên ma giới và thánh ma đại lục cũng đã xuất hiện những sinh mệnh cấp cao, bắt đầu trở nên náo nhiệt và phồn vinh, nhưng cũng chính vì như thế, lộ Tây Pháp án. Nói đến đây, bà dừng lại một chút, trong đôi mỹ mục sáng như sao đêm ấy đột nhiên xạ xuất ra hai đạo hàn mang tràn ngập u oán và phẫn hận, nói, lộ Tây Pháp bản tính vốn thích nhiệt náo, nhưng khi ở thiên giới gặp ưu phiền hắn thường xuyên đến ma giới và thánh ma đại lục để rong chơi, bản thân ta cũng không thể thường xuyên đi cùng hắn được, có điều lộ Tây Pháp hắn ngàn vạn lần không nên lén sau lưng ta trêu hoa ghẹo nguyệt với nữ nhân khác, thậm chí còn cùng một ả ma tộc nữ tử sinh ra một đứa con trai. Trong cơn giận dữ, ta bất kể mọi thứ xông vào ma giới, chính tay đâm chết ả nữ tử ấy cùng hài tử của ả ta vốn dĩ tưởng rằng như thế sẽ có thể khiến cho lộ Tây Pháp hắn không sanh lòng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, nhưng hắn đối với người nữ tử kia đã phát sinh tình cảm sâu nặng ngoài dự liệu của ta, vì thế chúng ta đã đổ vỡ. Hắn cùng một nhóm thiên sứ trung thành sau khi bị ta đánh bại đã đi đến ma giới, nhất thống ma tộc rồi trở thành ma vương, cuộc chiến ngàn năm giữa thần ma lưỡng tộc cũng bắt đầu kể từ đó. Lúc này hồi tưởng lại thật khiến người ta chẳng biết nên khóc hay cười. Nguyên nhân của cuộc thần ma chi tranh này đúng thật là hoang đường mà. Ai? Sau khi mang bí mật đã dồn nén trong lòng hàng ngàn năm nay tận tình chút ra một lượt, chư thần chi vương có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bà từ ghế ngồi đứng lên đem tấm bạch bảo trên mặt đất cách không thu vào trong tay, nói, ngoại trừ lộ Tây Pháp ra, bất luận là ai cũng đều không biết được chân diện mục của ta, cũng không biết được mối quan hệ của chúng ta lúc đó. Việc này ngẫm lại cũng không phải là nguyên nhân đặc biệt gì, nhưng thật sự ta không muốn để cho lộ Tây Pháp dùng ngoại nhân nhìn thấu được lòng ta, vì thế đó là lý do tại sao trong lúc lộ Tây Pháp cùng ta gãy đổ đã có rất nhiều tin đồn khác với sự thật sinh ra, ngay cả bọn sĩ thiên sứ cũng vẫn luôn cho rằng lộ Tây Pháp muốn xoán vị nên mới. Sau khi lộ Tây Pháp bỏ đi, ta mới phát hiện ra chính mình đã hòa y thai. Cũng vì quan hệ đến thể chất đặc thù nên ta phải mang thai suốt ngàn năm mới có thể sanh hạ được đứa nhỏ ấy, hay cũng chính là ngươi đấy Lâm Toa. Chư thần chi vương phẩy tay mang bạch bào bay lên người phủ lấy tấm thân xinh đẹp quyến rũ của mình. Sau đó lại đội chiếc mũ che đầu lại. Bà liếc về phía Lâm Toa đang đứng thẩn thờ tại chỗ một cái rồi rời bước rời khỏi đại sảnh. Lâm Toa ngơ ngác tại nơi ấy, đầu óc trống rỗng. Chân tướng mà mẫu thân vừa kể lại quả thật quá kinh người, ngay cả một người vốn lý trí và tỉnh táo như nàng trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận được. Nàng, Lâm Toa công chúa mà hàng vạn người thiên giới ngưỡng mộ, lại chính là nữ nhân của ma vương lộ Tây Pháp. Thiên giới Bắc Cực Thần Điện. Nam Vương chủ sanh, Bắc Vương chủ tử. Bắc Cực Thần Điện nơi cực bắc của thiên giới tọa lạc trên một ngọn núi băng là một tòa kiến trúc do vĩnh đống hàn băng vô cùng dày đặc kiến tạo mà thành, là nơi bảo tồn thi thể của những thiên sứ đã chết, vốn bình thường rất hiếm có dấu tích của con người, nhưng hiện tại bên trong thần điện lại có đến 3 sinh mạng thể, 3 gã ma tộc chiến sĩ Hắc Ám Long Kỵ binh Lục Hải Không Tam Tướng, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy và Hạ Đông. 3 người bị nhốt trong một gian băng thất. Bọn họ bị phong ấn tất cả lực lượng bản thân sở hữu kể cả lực lượng tinh thần. So với người bình thường cũng không khác mấy, trong gian băng thất vô cùng xâm hàn này căn bản không có cách nào có thể kháng cự sự ăn mòn của hàn khí, có điều bọn họ vẫn bất khuất đứng vững tại nơi ấy, mặc dù không ngừng lập cập run rẩy, nhưng bọn họ vẫn kiên trì ôm ghì lấy nhau để tranh thủ sưởi ấm từ nhiệt độ cơ thể đối phương. Bọn họ đang gắng duy trì sự tôn nghiêm của một vị ma tộc chiến sĩ. Tiểu nông, muội còn có thể duy trì được không? Lạp Cáp Nhĩ Đặc mắt thấy Hạ Nông mặt mũi tái nhợt như tờ giấy, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy liền quan tâm truy hỏi, kinh mạch Hạ Nông vốn đã bị thương, lại không nhận được sự trị liệu thích hợp cho nên so với bọn Lạp Cáp Nhĩ Đặc hai người, lực đề kháng của nàng yếu hơn rất nhiều. Dưới sự ăn mòn của hàn khí, nàng tựa như một bụi cỏ nhỏ nhoi trong cơn băng tuyết, thật khiến lòng người đau xót và phần. Trên gương mặt tái nhợt lạnh lẽo của Hạ Nông tràn đầy nét bất khuất và gan dạ, nàng cố sức lắc đầu nói, các ngươi hãy yên tâm, ta còn chịu được, cửa ải nhỏ nhoi này căn bản không làm khó được ta đâu. Hơn nữa, ta tin chủ nhân nhất định sẽ đến cứu chúng ta, mặc dù ta hy vọng rằng người có thể không để ý đến chúng ta mà trực tiếp trở về ma giới, nhưng với tính cách của chủ nhân thì... La Duy cắt ngang cười khổ nói, đúng vậy, với tính cách kéo không đi đánh không lùi của ma thần vương đại nhân mà nói thì nếu người không đến cứu chúng ta mới là chuyện khó hiểu. Ba người cùng nhìn nhau cười mà không nói, hàn khí thấu xương trong băng thất tuy có thể đông cứng thân hình bọn họ nhưng quyết không thể nào khiến linh hồn của họ khuất phục dù chỉ một chút. Tại nơi mà ba thứ dụng cụ lạnh như băng ấy vây phủ lấy thân xác bọn họ cũng chính là nơi mà ba bó lửa nóng hừng hực đang bừng bừng cháy sáng. Trong không gian yên tĩnh của Bắc Cực Thần Điện đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân vội vã, thanh âm cước bộ tuy cực nhẹ nhưng tại một nơi yên lặng chết chóc như Bắc Cực Thần Điện thì tại vùng phụ cận lắng nghe vẫn có thể cảm nhận được âm thanh vang rền. Kẻ nào? Một gã thiên sứ chiến sĩ đảm nhiệm việc canh gác từ một nơi bí mật vọt đến rừng ngay trước mặt kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập này chính là một vị tiểu sứ sinh thập phần thanh tú đáng yêu, đối với sự xuất hiện đột ngột của vị thiên sứ chiến sĩ trước mặt mình, nàng hiển nhiên kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn há to ra trên gương mặt hoảng sợ. Thiên sứ chiến sĩ nhận ra thân phận vị tiểu nữ sinh này, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, là người sao Trình Trình tiểu thư? Người đến nơi đây làm gì? Vị tiểu nữ xanh này đúng là vị thị nữ thân cận của thiên giới đệ nhất mỹ nữ Lâm Tòa công chúa Trình Trình. Trình Trình từ vẻ hoảng sợ ban đầu đã phục hồi lại. Đôi mỹ mục của nàng đảo tròn một cái, nói, thích khách của ma giới có phải bị nhốt ở đây không? Công chúa điện hạ để ta đến quan sát một chút, ngàn vạn lần không thể để cho bọn chúng chạy thoát được. Thiên sứ chiến sĩ không hề nghi ngờ đáp, người trở về bẩm báo với công chúa điện hạ, thỉnh nàng hãy an tâm, ba gã thích khách đều được chính tay thần vương bệ hạ phong ấn tất cả lực lượng, bên trong Bắc Cực thần điện này ngoại trừ ta còn có 4 gã chiến sĩ nữa canh gác, tuyệt đối an toàn. Trinh Trinh nói, hiểu rồi. Ta sẽ hồi bẩm công chúa điện hạ chi tiết, nhưng ta cần phải đi nhìn sơ qua 3 tên thích khách ấy mới an tâm, xem bọn chúng gan lớn trùm đời đến thế nào. Thiên sứ chiến sĩ thoáng chút do dự nhưng cũng mở đường cho đi, hơn nữa 4 gã khác đang ẩn tàng tại những nơi bí mật gần đó cũng không phát ra tiếng động nào, hiển nhiên đã chấp thuận. Trình Trình lắc mình một cái tiến nhập vào bên trong Bắc Cực thần điện, nhưng khi vừa bước vào cửa, hàn khí thấu xương bên trong làm nàng không tự chủ được phải dùng mình. Nàng vội vàng ngưng tụ phát ra làn thánh quang nhàn nhạt tiến hành chống cự, tình hình lập tức tốt hơn trước rất nhiều. Bởi vì Bắc Cực thần điện là địa phương lưu giữ thi thể thiên sứ, cho nên trong tòa kiến trúc băng lãnh này tìm kiếm 3 sinh mệnh thể mang thân nhiệt cũng không mấy khó khăn. Trình Trình rất nhanh dùng linh giác tập trung đã phát hiện ra vị trí của bọn họ, vội lắc mình lao đến như điện xẹt. Lạp Cáp Nhĩ Đặc 3 người tuy lực lượng bị mất đi nhưng căn bản thính giác vẫn còn. Trình Trình vừa mới tiếp cận gây kinh động bọn họ. Bọn họ theo bản năng lập tức lộ xuất ra tư thế chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng quên bén đi chính mình đã chẳng còn chút lực lượng nào hết. Đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng người đến chính là Trình Trình, bọn họ 3 người đều không khỏi sửng sốt. Mặc dù mới chỉ ở cạnh bên Trình Trình có 3 ngày nhưng bọn họ đối với vị tiểu thiên sứ ngây thơ đáng yêu này đều hết sức yêu thích, giữa bọn họ đã phát sinh những cảm tình sâu đậm, không tưởng lại có thể trông thấy nhau tại đây vào lúc này. Trình Trình chuyển thân đi đến phía ngoài băng thất nơi giam giữ Lạp Cáp Nhĩ Đặc 3 người. Băng thất tuy đã bị phong bế nhưng bởi vốn trong suốt nên trong ngoài đều có thể nhìn thấy nhau rõ ràng. La Duy, quả nhiên là các ngươi. Trình Trình thở dài sâu kín, nét mặt ai oán nhìn về phía 3 người bên trong băng thất. Lạp Cáp Nhĩ Đặc 3 người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng La Duy hỏi, Trình Trình, muội đến đây làm gì? Trong đôi mỹ mục của Trình Trình tràn ngập những thứ tình cảm phức tạp, nàng nói, các ngươi thật sự là thích khách của ma giới. La Duy gật gật đầu đáp. Ta là ma giới Hắc Ám Long Kỵ binh hải chiến tướng, còn bọn họ chính là lục chiến tướng và không chiến tướng. Trình Trình xin lỗi. Gương mặt của Trình Trình nhất thời biến thành một mảnh tái nhợt, thân thể mảnh khảnh yếu đuối cũng sắp lảo đảo muốn ngã. Lời nói của La Duy đã mang chút lửa hy vọng cuối cùng trong lòng nàng dập tắt đi, nàng đã từng mong mỏi biết bao cho đây chỉ là một chuyện hiểu lầm a. Nàng thật sự không thể nào tiếp nhận được cái sự thật đáng sợ này. Sau một tiếng ngốc nghẹn nào, nàng xoay người bỏ chạy ra ngoài. Từng bước chân chập choạng ấy đang biểu hiện cho cõi lòng nàng lúc này đang thống khổ ra sao. Nhìn bóng lưng mảnh mai của Trình Trình, Lạp Cáp Nhĩ Đặc thương cảm nói, xem ra chúng ta đã làm tổn thương sâu sắc tới nàng rồi, nàng thật sự coi chúng ta là bằng hữu nhưng chúng ta lại. Trong lòng La Duy cũng vạn phần thương cảm. Từ lúc hắn đến thiên giới, ni tử Trình Trình này luôn quấn quýt bên cạnh hắn, nửa bước cũng không rời, tuy nói đây chỉ là sự sùng bái mê luyến của thiếu nữ nhưng trong đó cũng không thiếu sự thật tâm thật tình, cho dù đã từng trông thấy qua những trường hợp như thế nhưng La Duy cũng không khỏi có phần áy náy động tâm. Tiếng bước chân của Trình Trình rất nhanh đã biến mất. Bắc Cực Thần Điện lạnh giá lại trở về sự yên lặng vốn có của nó, sự yên lặng của cái chết. Quy 4 chương 23, Nguy cơ. Khi ta từ trong bóng đêm vô tận tỉnh lại thì loại cảm giác đầu tiên đến với ta chính là đau đớn vô cùng. Toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ nhục, từng đốt ngón tay, mỗi sợi kinh mạch đều phảng phất như đang bị lằn trên dầu thiêu trên lửa vậy, đau đến mức ngay cả linh hồn ta cũng cơ hồ như muốn thoát khỏi thể xác. Trong cơn đau đến khắc cốt, ta mông mông lung lung nhìn thấy một thiến ảnh vạn phần quen thuộc đang đưa tay đặt lên ngực ta, đồng thời một tràng thanh âm vịnh sướng trầm bổng từ thiến ảnh ấy vang lên, nhưng chính đang lúc phải chống chọi lại cơn kịch thống, cơn đau, hành hạ, ta căn bản không cách nào nghe rõ được đây rốt cuộc là loại âm thanh gì. Thân thể ta đột nhiên nóng dần lên, tiếp theo đó ta mơ hồ nhìn thấy trước ngực ta hiện ra một luồng quang mang màu đỏ hồng, luồng hồng quang ấy dần dần dâng lên khỏi ngực ta, bám vào cánh tay mảnh khảnh đang đặt trên ấy. Theo sự lưu chuyển của luồng hồng quang, cơn đau nhức khắp thân thể ta lập tức giảm đi rất nhanh, tình huống này quả rất quen thuộc, tựa như. Một đạo điện mang đột nhiên từ trong đầu ta lóe lên, trời ơi! Đây là tử minh chuyển hoán. Tử minh chuyển hoán chính là đem thương thế của một người bị thương chuyển sang mình một người khác. Nhận thức này khiến ta lập tức tỉnh táo lại từ trong cơn đau đớn. Tình cảnh trước mặt ta nhất thời hiện ra thập phần rõ ràng, Á Dạ với nét mặt tiểu tụy trắng bệch đang đặt cánh tay của nàng trên ngực ta. Một tia quang mang đỏ đậm như sóng gợn dọc theo cánh tay của nàng từ ngực ta truyền thẳng vào trong cơ thể của Á Dạ. Tiểu Dạ, không được. Trong tình thế cấp bách, ta chẳng biết từ đâu sinh ra một cổ khí lực, giơ tay đẩy mạnh Á Dạ ra ngoài. Á Dạ hiển nhiên không hề nghĩ rằng ta trong lúc hôn mê lại có thể đẩy được nàng, trong lúc ngẩn ra bị ta đánh bay lên bức tường cách đó cả mét, chỉ nghe nàng ư hử một tiếng, thân thể mềm mại từ trên vách tường tê liệt rơi xuống, hoàn toàn bất động. Trông thấy tình cảnh này, ta nhất thời đại kinh thất sắc. Tức thời cửa quậy trở mình, nhưng chỉ vừa mới gắng gượng đứng dậy chỉ thấy trước mắt hiện ra một chùm sao lớn chớp hiện, sau đó ta nằm thẳng cẳng trên mặt đất, kết quả tự nhiên là thêm một lần nữa mất đi trí giác. Không được. Ta không thể ngất đi như vậy được, tiểu dạ hiện tại đang cần đến ta. Nhục thể người ta mặc dù đang lúc cực độ suy yếu và thống khổ mà hôn mê đi nhưng linh hồn ta lại không ngừng hô gọi, thế rồi đông dưng lực lượng tinh thần của ta lại mạnh mẽ thoát ly khỏi giới hạn của thân thể mà hướng về tứ phương tán phát ra ngoài. Chủ nhân. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chủ nhân, tình trạng của người lạ thật đấy. Một tràng thanh âm tràn ngập nghi vấn xen lẫn quan tâm đột nhiên trực tiếp truyền đến, cùng linh hồn của ta tiến hành giao tiếp, đây chính là thanh âm của bọn lại trùng đây mà. Đây cũng là lần đầu tiên mà bọn triệu hoán thú cùng ta tiến hành giao lưu về mặt linh hồn, ta có thể cảm thụ được sự quan tâm của chúng đối với ta, đồng thời trạng thái của ta lúc này cũng không thể nào giấu được bọn chúng. Thanh âm thánh thoát như hót như ca của cha điệu truyền đến, trời ơi! Thân thể của chủ nhân đã hoàn toàn bị tổn hại rồi, vừa rồi chúng ta bị mất đi tâm linh liên lạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta còn chưa kịp trả lời thì một thanh âm sắc lạnh đột nhiên vang tới, cha điều ngươi bất lắm lời đi, hiện giờ tình hình chủ nhân đang cơn nguy cấp, chúng ta phải lập tức trợ giúp người mới phải. Đây là ngân sắc ma lang đao tử, không tưởng được một tên lúc nào cũng tàn ác như hắn lại thật ra rất quan tâm đến ta. Một cổ linh hồn năng lượng dao động truyền đến từ giữa đám linh hồn bọn triệu hoán thú. Rất hiển nhiên bọn chúng đang trao đổi về một vấn đề gì đấy, có điều bằng vào sự giao lưu linh hồn, ta không cách nào có thể kiểm tra được, chỉ có thể ở một bên lo lắng đồng thời cũng hiếu kỳ chẳng biết bọn triệu hoán thú thân đang bị nhốt trong dị thứ nguyên không gian rốt cuộc có thể sử dụng phương pháp gì để đến cứu ta, thương thế của bản thân ta đương nhiên minh bạch, ta hiểu rõ tình hình của mình trước. Mắt sợ rằng ngoại trừ thánh quang hệ trung cực trị liệu ma pháp sinh mệnh đích quang huyệt thì không có ma pháp gì có thể cứu chữa được. Sự trao đổi của bọn triệu hoán thú rất nhanh đã chấm dứt. Thanh âm của lại trùng hướng ta truyền đến, chủ nhân, tình trạng trước mắt của người cực kỳ bất ổn, thân thể đã sắp bước đến bên bờ tử vong, nhưng nếu không có sự triệu hoán của người thì chúng ta không cách nào xuyên qua không gian để hiện thân cho được, vì thế biện pháp duy nhất trước mắt chính là chúng ta dùng trạng thái linh hồn thoát ly khỏi hạn chế của không gian để nhập vào thân thể của chủ nhân tiến hành tu bổ, chủ nhân có đồng ý hay không? Ta trong lòng căng thẳng nói, còn một điểm nữa sao các ngươi không chịu nói? Dùng phương thức thoát ly linh hồn khỏi thân thể để phá tan không gian chính là cách thức cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất, các ngươi đừng tưởng là ta thiếu kiến thức lý luận là có thể giấu giếm qua mặt ta nhé. Lại trùng, ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Nghe chưa? Tuyệt đối không cho phép. Bọn triệu hoán thú trầm mặc một lúc, cuối cùng thanh âm của lại trùng cũng vang lên, xin lỗi chủ nhân, chúng ta không thể phục tùng mệnh lệnh của ngươi được, đây là lần đầu cũng là lần duy nhất. sau này sẽ không có nữa, nếu chúng ta còn có chuyện sau này để nói. Ta còn muốn nói thêm nữa nhưng không gian xung quanh đột nhiên dậy lên một cơn ba động, linh hồn yếu nhược của ta không tự chủ được đành lui vào bên trong thân thể, cơn kịch thống tê tâm liệt phế nhất thời lại ập đến mạnh mẽ về phía ta. Loại đau nhức này thật sự không phải thứ con người có thể tiếp thụ được, may mà lúc này đây ta đã có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần, bằng không thì... Vào thời khắc ta đau đến khó có thể tiếp tục chịu đựng được cũng là lúc không gian xung quanh ta xuất hiện từng vết nứt thật nhỏ, tiếp theo đó 6 thể linh hồn năng lượng thuần khiết quyết liệt chen lấn chui ra từ những cái khe ấy và tiến đến bên người ta. Chính là lại chung bọn chúng, ta tuy ý thức đã bị cơn đau hành hạ đến mọi thứ mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn chúng, song cường độ linh hồn năng lượng của bọn chúng lại yếu ớt đến khó tin. Ngay cả cường độ linh hồn năng lượng mạnh mẽ vô song như địa ngục hắc long lại trùng lúc này bất quá cũng phảng phất hệt như ngày ấy lôi khiết lạp được ta cứu viện, càng không nhắc chi đến cha điệu bọn chúng. Thanh âm của lại trùng lại vang lên, chủ nhân xin hãy chú ý. Chúng ta phải bắt đầu. Kim tử khác với chúng ta vốn không phải là sinh mệnh thể có nguyên tố thuần túy nên không cách nào mang linh hồn thoát ly khỏi thân thể được, cho nên nó đành ở lại trong dị thứ nguyên không gian, chủ nhân. Mong người về sau hãy chiếu cố thật tốt cho đứa con trai này của ta. Vừa nói xong nó đã trực tiếp chui thẳng vào trong cơ thể của ta. Đại địa chi hùng lạ tử, thâm hải chi long lam bì, ngân sắc ma lang đao tử, hỏa phượng hoàng cha điệu cùng lôi thú ngốc qua, năm nguyên tố linh hồn năng lượng thể của thánh thú cũng đều lần lượt chui thẳng vào người ta. Ta nhất thời cảm nhận được sức nóng vô tận từ trong thân thể đột nhiên khuyết tán ra ngoài, cơn đau đục tim khoét cốt dưới sự thôi bức của cỗ sóng nhiệt này như được gia tăng thêm gấp nhiều lần. Ta cố đem ý chí sắt thép của mình ra mà chống chọi lại cơn đau nhức trên thân thể, cố không bật ra tiếng la thảm thiết, nhưng sau cùng thì ta cũng đã mất đi ý thức. Ta lẳng lặng nằm đấy suốt cơn bất tỉnh, song trong cơ thể ta lại phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất, việc này chính do 6 con thánh thú đã mang tính mạng bản thân ra khiến cho biến hóa phát sinh. Bách mang xuyên thứ sát. Phổ Hy huýt sáo dài một tiếng, kỵ sĩ trưởng thương trong tay nháy mắt đã đâm ra vô số thương ảnh như ánh mặt trời bắn vào trước người một tên thiên sứ chiến sĩ. Cùng lúc con địa hành long to khỏe mà hắn cưỡi cũng ngoác mồm hướng về phía tên thiên sứ chiến sĩ kia phun ra một ngụm long viêm nóng hừng hực. Thanh kiếm nơi tay phải của thiên sứ chiến sĩ mau chóng múa lên huyễn xuất ra vô số kiếm quang đầy trời, nên tiếp lấy tuyệt kỹ trong ám hắc thương sát pháp từ hướng Phổ Hy phát ra, tay trái của hắn chớp sáng lên một luồng bạch sắc quang mang chói mắt, dùng thủ hộ quang thuẫn ngạnh tiếp sự trùng kích của long viêm. Đây là lần đầu tiên Phổ Hy và địch nặc tham gia thực chiến. Sau một loạt những đợt công kích mãnh liệt của ma tộc quân đội khiến cho quân viễn trinh thần tộc bị bước đến tận rìa ma giới, chiến dịch hôm nay vào lúc này có lẽ là hồi đại chiến cuối cùng xảy ra trên đất ma giới. Vì để tẩy lễ cho bọn tân binh như địch nặc tiếp thụ chiến tranh, Vũ Ý liền đặc biệt đồng ý cho bọn họ tham chiến. Đương nhiên, đối thủ của bọn tân binh đều là những thiên sứ chiến sĩ cấp thấp. Phổ Hy sau khi trải qua đợt hậu kỳ huấn luyện bằng phương pháp địa ngục thức của La Duy và Lạp Cáp Nhĩ Đặc, tuy trình độ của bản thân đã tăng lên gấp nhiều lần, nhưng để so với thần tộc thiên sứ chiến sĩ vẫn còn một khoảng cách, cũng may Vũ Y và chúng nữ đã đặc biệt vì hắn tuyển lựa ra một con địa hành long uy mãnh dị thường cho hắn cưỡi, dưới sự trợ giúp của con rồng này hắn rốt cuộc cũng đấu với những tên thiên sứ chiến sĩ kia bất phân cao thấp. Tình hình của địch nặc, A Bảo, Lai Tinh so với hắn cũng không khác biệt lắm, dưới sự tính toán an bài của Vũ Y chúng nữ, bọn họ tuy đều lâm vào trong vòng khổ chiến nhưng đều thuộc dạng hữu kinh vô hiểm, có hoảng kinh nhưng không nguy hiểm nờ giờ, tuyệt không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Phổ Hy rốt cuộc vẫn chỉ là một tên tiểu tử còn hôi sữa, tuy đối thủ của hắn chỉ là một thiên sứ chiến sĩ ở đẳng cấp thấp nhưng về tổng thể thì thực lực vẫn hơn xa hắn. Nhân lúc Phổ Hy cùng tọa kỵ địa hành long của hắn công kích mãnh liệt được một vòng, thiên sứ chiến sĩ nắm lấy thời cơ triển khai phản kích, kiếm quang hóa thành một bức màn kiếm thật lớn tầng tầng lớp lớp chút xuống Phổ Hy. Trong lúc nhất thời, Phổ Hy chân tay luống cuống, trong lúc hơ thương liệu mạng ngăn đỡ hắn đem khủng cụ thuật, vọng tưởng thuật, chỉ hoan thuật và những thứ như tinh thần ma pháp hợp lại thành một khối bắn về phía thiên sứ chiến sĩ, song thiên sứ thần tộc trời xanh đã có lực miễn dịch rất mạnh đối với tinh thần ma pháp khiến cho khối tinh thần ma pháp này của Phổ Hy cũng không sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Đa ạng. Thiên sứ chiến sĩ một kiếm mang cả người lẫn thương từ trên lưng của địa hành long chấn vang ra ngoài, tiếp theo đôi vũ rực của hắn dương lên, người kiếm hợp nhất lăng không đâm đến Phổ Hy lúc này vẫn còn chưa rơi xuống đất. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Phổ Hy vội vàng đưa tay đến trước ngực tìm kiếm vật gì đó trong bộ khải giáp rồi đột nhiên tung mạnh ra, miệng hét lớn, mau cứu mạng a! Hát vương, phun lửa. Lời nói vừa vơi đi chỉ thấy một cái bóng đen nho nhỏ từ khe hở trên bộ khải giáp trước ngực hắn bắn ra như điện, chẳng ngờ chính là một con rồng đen so với bàn tay con người chẳng nhỏ hơn là bao, một đôi cánh thịt mập mạp từ sau lưng nó không ngừng vây vây thoạt nhìn trông cực kỳ đáng yêu. một đạo hắc sắc hỏa diễm nhỏ như ngón tay từ cái miệng đang ngoác ra của tiểu hắc long nọ phún ra trực tiếp bắn thẳng đến gã thiên sứ chiến sĩ ấy. Thiên sứ chiến sĩ tự nhiên chẳng thèm để đến ngọn hỏa tuyến nhỏ nhoi mà tiểu long phun xuất ra vào mắt mình. Thủ hộ quang thuẫn lấp lánh vung lên trong tay trái, hắn tiện tay hướng về phía đạo hắc sắc tiểu hỏa diễm đà đang bay đến. Song sự tình phát sinh lại khiến cho thiên sứ chiến sĩ phải chịu khổ đầu, đạo hắc sắc hỏa diễm không đáng để vào mắt ấy lại có thể dễ dàng xuyên thủng thủ hộ quang thuẫn của hắn trong nháy mắt làm cho cánh tay trái của hắn hóa thành cho bụi. Thiên sứ chiến sĩ thảm thiết kêu lên một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống đất. Với sức mạnh và ý chí của thiên sứ chiến sĩ sẽ không chấp nhận như bộ sừng tàn từ trên không rơi xuống, nhưng tại đây đạo hắc sát hỏa diễm có ẩn chứa thuần túy chí cực hắc ám lực lượng, quang và ám trời sinh tương khắc mà ngọn lửa đối với thiên sứ chiến sĩ thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Có thể phun ra uy lực cường hãn như vậy cũng là hàm chứa thuần túy hắc ám lực lượng long viêm của tiểu hắc long, chính xác là long tộc quang ám thánh long, một trong ám chi của long. Trải qua sự hành hạ của La Duy, sức mạnh tinh thần của Phổ Hy rốt cục cũng có thể thành công ấp trứng. Vì vậy ám chi cuồng long hắc vương đã được sinh ra. Trong khi quang chi thánh long ni ni kia miệng lưỡi không ngừng thì ám chi cuồng long hoàn toàn trái ngược, hắc vương đúng là một đầu khốc long tiêu chuẩn, ngay cả đối với Phổ Hy cũng lạnh lùng, không để ý tới, thậm chí còn không phát ra thanh âm gì, Phổ Hy còn tưởng nó là một con rồng câm chứ. Phổ Hy đối với hắc vương có thể nói thương yêu tới cực điểm, mỗi ngày đều không chịu rời, bởi vì vừa mới sinh ra không thể tiếp nhận hắc ám lực lượng trực tiếp truyền vào. Phổ Hy đã nhờ công tượng cải tiến khải giáp bộ phận lồng ngực để có thể mở ra đóng vào, kể từ đó cho dù trong lúc chiến đấu hắn cũng có thể ô yếm Hắc Vương, hơn nữa tại phương tiện xuất nhập, trong thời khắc nguy cấp còn có thể lợi dụng Hắc Vương hướng đối thủ tiến hành đánh bất ngờ, bây giờ xem ra sắp đặt này thật sự là có tác dụng, tại mấu chốt thời khắc không chỉ cứu Phổ Hy một mạng mà còn làm cho địch nhân bị thương nặng. Nhân lúc thiên sứ chiến sĩ bị hắc ám lực lượng ăn mòn mà thống khổ nằm trên mặt đất, Phổ Hy đưa tay lấy trường thương giơ lên quá đỉnh đầu như sa luân bắt đầu xoay tròn, đến khi trường thương trở thành một mảng quang bình, một cục ánh sáng hình tròn giờ gờ, hắn hét lớn một tiếng hướng thẳng về phía thiên sứ chiến sĩ. Ám hắc thương sát pháp chi ma sát toàn phong phá. Sử dụng tốc độ cao xoay tròn của trường thương kỵ sĩ chuẩn xác vô cùng đánh vào người thiên sứ chiến sĩ đã mất năng lực phản kháng, thiên sứ chiến sĩ đau đớn kêu một tiếng khi trường thương ẩn chứa uy lực cực đại phá tan lồng ngực. Thành công rồi. Phổ Hy hưng phấn kêu lên một tiếng lớn hướng tới tỷ tỷ ở trên không trung, một cái dấu hiệu của sự thắng lợi. Cuồng Long kỵ sĩ trận đầu chiến thắng, tiền đồ vô lượng. Ma tộc đại quân đe dọa biên giới, thần tộc quân đội rốt cục sụp đổ trên tất cả các mặt trận. Vũ Y dựa theo kế hoạch của Ngô Lai ngày đó thừa thắng phản công tiến nhập thiên giới xinh đẹp trở thành vùng đất chiến tranh rực lửa. Phi Long to lớn vỗ hai cánh từ không trung hạ xuống, Cani một thân chiến thần võ trang nhảy xuống, cùng nàng hình bóng không rời là Quang Chi Thánh Long Ni Ni theo sát bên cạnh. Hôm nay Ni Ni dưới sự giúp đỡ của Vũ Ý đã dài hơn 3 thước có thể cưỡi được. Kim mang trận lóe, Kani mang chiến thần võ trang thu vào dị thứ nguyên không gian của mình, rồi hướng tới một gã binh lính không xa nói, Vũ Ý tiểu thư các nàng bây giờ ở đâu? Binh lính hướng tới nàng hành lễ nói, bẩm Kani tiểu thư, Vũ Ý tiểu thư và Áo Lệ Na tiểu thư đang ở thương binh doanh chữa trị cho những thương binh, còn những tiểu thư còn lại thuộc hạ không biết. Kani gật đầu cảm ơn rồi trực tiếp thẳng hướng thương binh doanh đi đến. Kani mặc dù sức mạnh còn xa mới so được với Vũ Y và Băng Thanh Ảnh, nhưng nói về cầm binh tác chiến chỉ huy quân đội thì không kém chút nào, thậm chí còn có phần hơn. Do đó lần đầu tiên nàng ý thức được trách nhiệm thường xuyên cưỡi rồng bay ra tiền chuyến thị sát chỉ huy, Vũ Y ở lại đại doanh thống suất toàn cục. Bởi vì ma tộc chiến sĩ bình thường lấy số lượng thủ thắng, tại thân thể chiến lực yếu hơn so với thần tộc chiến sĩ là một duyên cớ, mỗi một lần đại quy mô chiến dịch cũng đều sinh ra rất nhiều thương binh. Dựa theo quán lệ của ma tộc thì thương thế đặc biệt nghiêm trọng thì nhận được một chút dược vật đơn giản trị liệu, sau đó thì thương binh dựa vào năng lực cực mạnh tự thân phục hồi như cũ, bình thường nếu không chết trận thì đều không có vấn đề, nhưng so với thiên sứ chiến sĩ tự mình sử dụng thánh quang hệ trị liệu ma pháp thì kém xa. Sự xuất hiện của Vũ Y đã thay đổi thông lệ này, nhìn đi, bát dược thiên sứ sức mạnh siêu cường có thể dễ dàng sử dụng thánh quang hệ ma pháp đồng thời chữa trị hơn 100 tới 1000 thương binh, hơn nữa lại rất hiệu quả. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho ma tộc quân đội sĩ khí như cầu vồng sau mưa giờ gờ, người nào cũng dũng mãnh vô cùng. Áo Lệ Na mặc dù sức mạnh căn bản không có cách nào so với Vũ Ý nhưng nàng dù sao cũng là một vị thánh quang hệ ma pháp sư, cũng phải góp chút tâm lực. Cani nhanh chóng đi đến thương binh doanh, thì thấy toàn thương binh doanh được tắm rửa trong quang mang trong suốt lưu hòa, hiển nhiên là Vũ Ý đang thi triển trị liệu ma pháp diện rộng. Đợi quang mang biến mất trong thương binh doanh lập tức vang lên tiếng hoan hô sung sướng và đối với Vũ Y kính ngưỡng cảm tạ thành một đoàn. Cani, là muội. Nhanh đến đây. Mặc dù thân bị vây giữa đám thương binh hỗn loạn nhưng Vũ Y vẫn cảm ứng được Cani đang đến, chuẩn xác mà nói thì cảm ứng được quang chi thánh long Ni Ni bên người Ca Ni giữa một đoàn ma tộc chiến sĩ. Quang minh lực lượng của Ni Ni tựa như ngọn lửa trong bóng tối, nàng dụng ma lực áp xúc âm thanh truyền về phía Ca Ni ở ngoài thương binh doanh. Ca Ni đi vào thương binh doanh sau khi ma tộc chiến sĩ nhường đường, Ca Ni rất nhanh liền đi tới bên cạnh Vũ Y và Áo Lệ Na. Ca Ni nhỏ giọng nói, Vũ Y tỷ, ta ở tiền tuyến từ một gã tù binh biết được chút tin tức có thể liên quan tới Lai, tìm một chỗ chúng ta nói chuyện một lúc. Vừa nghe nói là có tin tức của chủ nhân, Vũ Y nhất thời hiện ra thần sắc mừng rỡ, nàng vội đưa tay nắm lấy tay Ca Ni và Áo Lệ Na hai người, trong nháy mắt sử dụng không gian chuyển di rời khỏi thương binh doanh. Nói mau, là tin tức gì? Hành tung của chủ nhân có bị phát hiện không ba? Ngay sau khi vào trong trướng, Vũ Y vô cùng vội vàng hướng Ca Ni hỏi một đống vấn đề, Áo Lệ Na cũng như thế chẳng qua không thể hiện ra thôi. Ca Ni vội vàng nói, các tỷ trước tiên đừng vội vàng như vậy, nghe muội từ từ nói. Muội cũng không xác định tin tức này có liên quan tới Lai hay không, cái này là từ một gã mới bị chúng ta bắt làm tù binh chính là thiên sứ binh lính. Theo như lời binh lính này, hắn vốn là thủ vệ chiến sĩ Phiêu Miểu Thành của Lâm Toa công chúa, một thời gian trước Lâm Toa công chúa từ ma giới quay về có mang theo 4 gã hộ vệ rất mạnh, vì thế thiên sứ thủ thành cũng cảm thấy rất kỳ quái. Áo Lệ Na hai mắt đẹp sáng ngời, vui mừng nói, là Lai, nhất định là Lai và Hạ Nông bọn họ. Bọn họ thành công lẻn vào thiên giới rồi. Từ sau khi Ngô Lai rời khỏi ma giới cũng không liên lạc với các nàng, hôm nay có thể đoán được hành tung của Ngô Lai tự nhiên Áo Lệ Na vạn phần hưng phấn. Vũ Y mặc dù thập phần cao hứng nhưng từ Ca Ni ngọc dung tuyệt mỹ thanh lệ thoát tục lại có vẻ lo lắng, lòng nàng trùng xuống nói, Ni, có đúng muội còn gì chưa nói không? Ca Ni thở dài nói, thực là cái gì cũng không thể gạt được Vũ Y tỷ, tên thiên sứ kia còn nói mấy hôm trước Lâm Toa từng phụng lệnh chư thần chi vương đến ngự thần điện tân kiến. 4 gã hộ vệ cũng đi theo nhưng khi quay lại thì chỉ có Lâm Toa cùng chư thần chi vương, 4 gã hộ vệ biến mất vô ảnh vô tung không có xuất hiện. Vũ Y và Áo Lệ Na trên mặt đồng thời căng thẳng, lắc đầu, Áo Lệ Na không tin nói, chẳng lẽ Lai xảy ra chuyện? Không đâu, tuyệt đối không. Với sức mạnh của Hạ Nông và Lạp Cắp Nhĩ Đặc bọn họ ngay cả hành thích thất bại nhưng chạy trốn thì không có vấn đề. Vũ Y tỷ nói xem có đúng không? Vũ Y cũng thấy hiện tại ngoại trừ chư thần chi vương ra không có kẻ nào có thể uy hiếp tới Ngô Lai, nhưng cho dù không địch lại chư thần chi vương thì chạy trốn cũng tuyệt không vấn đề, hẳn là không gặp tình huống gì nguy hiểm mới đúng. Vì vậy nàng liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý Áo Lệ Na. Liền đó thì một thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên bên người các nàng, các ngươi mấy tiểu ni tử nói cái gì à, là nhắc đến con rể của ta phải không? Uy, Ngô Lai tiểu tử rốt cục chạy đi đâu rồi? Vũ Y ba nàng nghe tiếng nhất thời kinh hãi thất sắc. Lại có người dưới giám sát của nàng lẻn vào trong trướng mà không hề phát hiện, nhất là Vũ Y, trong lòng nàng kinh hãi vội vàng theo tiếng nói xoay người chuẩn bị ra tay, nhưng nàng nghe thanh âm của người này thì lại dừng xuất thủ. Lộ Tây Pháp đại nhân, như thế nào lại là người? Người đến không phải người ngoài, đúng vậy là cấp trên của Ngô Lai ma giới chi vương Lộ Tây Pháp, cũng chỉ có hắn và chư thần chi vương, Ngô Lai ba người có năng lực giấu giếm khỏi Vũ Y, siêu chắc linh giác thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong trướng. Vũ Y, Ca Ni, Áo Lệ Na ba nàng lập tức hướng Lộ Tây Pháp hành lễ, đồng thời mời hắn ngồi xuống. Lộ Tây Pháp ưu nhã mỉm cười hưởng thụ ba vị tuyệt thế mỹ nữ phục vụ, sau khi ngồi hắn lấy hai bàn tay đan vào nhau, nói, ta không thể đến xem ba. Vấn đề của ta các ngươi còn không có trả lời, con rể tốt hắn rốt cục chạy đi đâu rồi. Ca Ni và Áo Lệ Na chẳng biết có hay không nên trả lời câu hỏi của Lộ Tây Pháp, đều không hẹn mà hướng ánh mắt về phía Vũ Y. Vũ Y do dự một chút rồi quyết định hướng tới Lộ Tây Pháp kể hết, bởi vì vạn nhất Ngô Lai xảy ra cái gì ngoài ý muốn cũng chỉ có Lộ Tây Pháp có thể giúp được hắn. Vì vậy hàng đã đem kế hoạch và hành động của Ngô Lai giảng giải một lượt cho Lộ Tây Pháp. Sau khi nghe Vũ Y giảng giải, gương mặt tuấn mỹ không tì vết hiện ra thần sắc không thể tả được, loại thần sắc này thậm chí so với cương thiết còn cứng hơn ngàn vạn lần, vẻ mặt của hắn quả thật không thể diễn tả được. Thân là bộ hạ của Lộ Tây Pháp, Vũ Y cảm thấy được vẻ mặt dị thường của hắn, vội hỏi: Đại nhân, chủ nhân, có nguy hiểm không ba? Lộ Tây Pháp đột nhiên đứng lên, ghế ngồi trong phút chốc bị hắn dụng kình khí chấn thành nát bấy. Mày kiếm của hắn nhíu lại, tự đủ Ngô Lai này thật là không biết gan lớn bao nhiêu, chư thần chi vương hắn có thể lừa gạt chắc, sức mạnh của hắn tuy mạnh nhưng không phải là đối thủ của chư thần chi vương. Hơn nữa tiểu tử này cũng dám dụng đoạt hồn lên người Lâm Toa một đại mỹ nhân rơi vào tay tên háo sắc như mệnh Ngô Lai tiểu tử không chừng không được, ta phải đi xem ba. Hắn lắc mình ra khỏi trướng. Vũ Y nghe ra có chuyện không ổn, nàng gấp gáp hướng Ca Ni nói, ta cùng Lộ Tây Pháp đại nhân đi kiếm tin tức của chủ nhân, nơi này hết thể giao cho muội và thanh ảnh các nàng. Quy 4 chương 24, Lâm Toa đi tâm. cảm giác sống lại quả thật quá tuyệt vời. Toàn thân trên dưới từng sợi kinh mạch, mỗi khối cơ nhục đều tràn ngập sức sống của sinh mệnh, thật sự là rất thoải mái a. Ta rốt cuộc cũng từ trong hôn mê mà tỉnh lại, cơn đau kịch thống đến tê tâm liệt phế đã hoàn toàn bị nhịp đập của sinh mệnh thay thế, lực lượng mênh mông lại trở về trong thể nội, ta ma thần vương Nô Lai, cuối cùng đã sống lại. Đúng rồi, bọn lại trùng thế nào rồi? Chính bọn chúng đã cam tâm mạo hiểm, chấp nhận hồn phi phách tán, lấy linh hồn của chính mình để mang ta từ làn danh tử vong trở lại, bọn chúng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ta liền sử dụng tâm linh cảm ứng hướng về bọn chúng truyền xuất tín hiệu, thế nhưng gần như chỉ mỗi kim tử có tín hiệu hồi đáp, sáu người bọn lại trùng chẳng hề có chút phản ứng nào. Bao nhiêu nỗi vui mừng từ coi chết trở lại đó của ta tức thì đều tan theo mây khói, mở mắt ngồi dậy chỉ thấy Á Dạ đang nằm mềm nhũn phía dưới tường bích tự đó, không hề phát ra một tia khí tức nào. Sau cơn đại kinh thất sắc, ta lập tức ôm lấy Á Dạ vào lòng, sau khi kiểm tra phát hiện ra thân thể nàng cực kỳ yếu nhược, nội tạng và kinh mạch cũng thụ thương không nhẹ. Tình hình vô cùng bất ổn. Ta nhìn ra bốn phía chung quanh, kinh dị phát hiện ra lúc này bản thân đang ở trong căn tiểu phòng mà Lâm Toa đã an bài tại thiên giới trước đó. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ni tử Á Dạ này thật là vô cùng thông minh, không ai nghĩ chúng ta lại có thể ẩn nấp tại đây được. Nơi chúng ta ở hiện tại đích thị là tâm phúc chi địa của thần tộc, không thể sử dụng ma pháp quá cường đại nếu không muốn bị phát hiện. Vì lẽ đó mà lúc trước Á Dạ mới phải từng chút một dùng tử minh chuyển hóa ma pháp mang toàn bộ thương thế trên người ta chuyển sang thân thể nàng. May mà như thế, nếu không, việc nàng vì tiến hành rời chuyển thương thế của ta mà chết, ta dù có chết cũng không thể tha thứ cho chính mình được. Ni tử si tình này thật khiến người phải động lòng a. Ta trước tiên thiết lập chung quanh nơi đây một tầng không gian đứt đoạn ngăn cách những lực lượng khí tức có thể thoát ra bên ngoài, sau đó cẩn thận phát ra thánh quang hệ ma pháp trị liệu tối cao sinh mệnh đích quang huy. Một làn thánh quang trắng tinh lập tức vây quanh thân thể mềm mại của Á Dạ. Tình hình của Á Dạ cực kỳ bất ổn, lúc trước nàng vì bảo vệ ta mà dùng đến nhận hóa, thực chất chính là hình thái tự diệt để phát xuất ra toàn bộ năng lượng bản thân nhằm ngăn trở uy lực thẩm phán của chư thần chi vương, nguyên khi đã bị thương tổn nghiêm trọng. Về sau ni tử ngốc nghếch này lại lấy tử minh chuyển hoán mang đi một bộ phận thương thế của ta rời sang chính cơ thể đã vô cùng suy yếu của mình, vì thế nàng mới trở nên bộ dạng như vậy. Một tiếng rên khẽ khẽ nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi anh đào của Á Dạ. Hàng mi cong dài tựa như hai chiếc quạt nhỏ khẽ chớp động, đôi mắt to tròn xinh đẹp tựa như những đốm sao đêm mỹ lệ mê người cũng từ từ mở ra. Chủ nhân. Vừa tỉnh lại bỗng phát hiện bị ta ôm chặt trong lòng, Á Dạ nhất thời vô cùng hoan hỉ, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, cánh tay ngọc nhanh chóng ôm nhẹ lấy cổ ta, mừng đến nước nở. Chủ nhân, chàng rốt cuộc không sao rồi, hại thiếp sợ đến chết. Ta thân mật hôn lên mặt nàng bảo, nàng mới là người khiến ta sợ đến chết. Ni tử nàng đột nhiên sử dụng tử minh chuyển hóa đó, nếu không phải ta kịp thời tỉnh lại đúng lúc thì... Á Dạ, sau này tuyệt đối không cho phép nàng làm vậy nữa nghe chưa? Trong đôi mắt mỹ lệ của Á Dạ hàm chứa thâm tình sâu như biển đắm đuối nhìn lên người ta, ôn nhu đáp, xin lỗi chủ nhân, ta không thể phục tùng mệnh lệnh này của ngài được, ngài chính là linh hồn trong tâm của Á Dạ, nếu ngài mất đi, Á Dạ tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cho nên chủ nhân ngài nếu không muốn để cho ta làm như vậy thì cách duy nhất là không để cho bản thân mình rơi vào tình huống nguy hiểm như thế nữa, hiểu không chủ nhân của ta? Khoe mắt của ta chợt cảm thấy cay cay, thiếu chút nữa đã rơi lệ, hít hít mũi một cái, ta miễn cưỡng cười nói, hảo, tiểu dạ nàng dám uy hiếp cả ta ư, đáng đánh thật. Được, ta tiếp thụ sự uy hiếp của nàng, chúng ta hai người đều phải bình an đấy. Vậy chúng ta xác định như thế, ai cũng không được rút lại. Á Dạ lười biếng vùi sâu gương mặt vào lòng ta. Cũng chẳng chịu rời đi. Đúng rồi chủ nhân, thương thế của chàng ra sao rồi? Á Dạ đột nhiên nhớ tới vấn đề này, vội vã hướng về ta đặt câu hỏi. Ta nặng nhọc thở dài, trầm giọng nói, chính là lại trùng, nhờ có lại trùng và cha điệu bọn chúng đã hy sinh chính bản thân mình, dùng hình thái năng lương thuần nhất phá vỡ hạn chế của không gian, tiến vào trong cơ thể ta để tu bổ những kinh mạch và nội tạng bị hư tổn, như hôm nay ta tuy phục nguyên, nhưng bọn chúng vẫn không có chút động tĩnh gì. Chính chúng đã dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy tánh mệnh cho ta, ta đã mắc nợ chúng rồi à. Tâm tình của Á Dạ cũng trở nên thập phần trầm trọng. Địa ngục Hắc Long lại trùng ngông cuồng phóng đãng, đại địa chi hùng lạn tử trung thành chính trực, mở hải chi long lam bị trầm mặc ít nói, ngân sắc ma lang đao tử lạnh lùng vô cảm, hỏa phượng hoàng cha điểu mỹ lệ ôn nhu và lôi thú ngốc qua cục mịch cẩn trọng cũng tựa như là người nhà của nàng, nghĩ đến sau này sẽ không còn gặp lại chúng nữa, nàng nhịn không được mà âm thầm rơi lệ. Tâm linh ta đột nhiên xuất hiện cảnh báo, vội nhíu mày bồng Á Dạ lên, lắc mình lao đến góc tường, sau đó lại hếm trụ ẩn thân thuật tối cao cấp lên người chúng ta đồng thời che giấu khí tức của hai người. Cách một tiếng vang nhỏ phát ra từ phía cánh cửa gỗ, một bóng ảnh xinh đẹp vô ngần mang theo tiếng thở dài sâu kín nhẹ nhàng lướt vào căn tiểu phòng, chính là Lâm Toa công chúa. Nghĩ đến cái cảnh bị đùa bỡn trên tay của vị thiên giới đệ nhất tài nữ này, lập tức ta không khỏi lửa hận bốc cao, quyền đầu nắm chặt khó khăn lắm mới đè nén được ý niệm ra tay phát tiết nỗi phận hận trong đầu. Ta lúc này thân vẫn đang ở tại phúc địa của thần tộc, Hạ Nông bọn họ ba người vẫn còn trong tay của bọn chúng, quyết không thể lỗ mãng khinh suất được. Á Dạ có thể nhận ra tâm trạng của ta lúc này, nàng đưa cánh tay nhỏ bé trắng như bạch ngọc nắm chặt lấy nắm tay của ta, giúp ta bình tĩnh lại. Căn tiểu phòng này cũng không lớn, chiếc giường thô và các vật dụng khác đã chiếm cứ một nửa không gian, cho nên trên thực tế chúng ta và Lâm Toa lúc đó chỉ cách nhau trái phải khoảng 2-3 thước, có thể ngửi thấy hương thơm ngan ngát từ người nàng thoát ra. Lâm Toa nhẹ nhàng bước tới trước giường ta, nàng dùng ngón tay mảnh rẻ như ngọc nhẹ nhàng di chuyển tấm trải giường, ánh mắt ngông lung tràn ngập những thứ tình cảm phức tạp. Thấy vậy, tim ta âm thầm chấn động, Á Dạ dường như tâm linh cảm ứng được với ta, hướng về ta nói, chủ nhân, xem ra Lâm Toa đối với người cũng không hoàn toàn là hư tình giả ý à. Ta mặc dù không phủ nhận cũng không tán thành nhưng trong lòng lại cảm thấy khá hơn trước nhiều, nỗi phẫn hận đối với nàng cũng vô hình trung tiêu tan đi không ít, chẳng còn cách nào khác. Ai bảo chủ nghĩa đại nam tử trong ta đã được thỏa mãn rồi. Lâm Toa đột nhiên lẩm bẩm tự nói, Nô Lai, Nô Lai, ngươi bây giờ rốt cuộc thế nào rồi? Thần chi đấu sĩ lục soát khắp thiên giới nhưng vẫn không tìm ra chút tông tích nào của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự đã không thể? Hai họa lưu ngàn năm, một tên ác tặc như ngươi không thể dễ dàng. Từng giọt nước mắt trong suốt như trần châu không thể kiểm soát được từ đôi mắt mỹ lệ âm thầm rơi xuống cánh tay nàng, lệ châu tuôn vỡ. Nước mắt của nàng gây cho lòng ta một cơn xáo động dữ dội. Tuy lời nàng nói có chút ác hiểm hung hăng, nhưng lại ẩn chứa cái điều mà ai nghe thấy cũng có thể hiểu ngay là tình ý và lo lắng. Chẳng lẽ nàng? Không được. Ta không thể bị mấy câu nói đó của nàng mê hoặc được, nhất định không thể mềm lòng. Ta thiếu chút nữa đã bị nàng giăng bẫy hại chết, cho dù nàng thật sự đối với ta có chút tình ý đi nữa cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Một tia ý niệm tà ác trong đầu ta lóe lên, Á Dạ vốn lan tâm huệ chất cực kỳ thông minh lập tức từ thần sắc biến hóa của ta mà đoán ra. Nhưng nàng cũng yên lặng không nói gì thêm, chỉ dùng bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy tay ta. Thâm tình không cần nói ra lời này của nàng khiến cho bản thân ta đối với ý niệm tà cắt trong đầu liền cảm thấy xấu hổ, tà niệm trong lòng cũng theo đó tiêu tan. Ta thúc đẩy lực lượng tinh thần khuyết tán khắp bốn phương, phát hiện ra Lâm Toa lúc này chỉ đi có một mình mà không mang theo tùy tùng nào. Thu hồi lực lượng tinh thần thám xét, trong lòng ta đã hạ quyết định, sau khi trưng cầu ý kiến của Á Dạ, ta chợt phát động ma lực ra bên ngoài căn tiểu ốc. Thiết lập một tầng không gian ngăn cách. Ba động của ma lực lập tức bị linh giác nhạy cảm của Lâm Toa phát hiện, nàng hốt nhiên cả kinh, lập tức trở về tư thế chiến đấu, thanh tử lôi kiếm mảnh dài nhẹ nhàng xuất hiện trong tay nàng. Lâm Toa không hổ là thiên giới đệ nhất tài nữ, thông tuệ tuyệt luân, lý trí tỉnh táo, vừa lấy ra tử lôi kiếm, vừa trực tiếp hướng thẳng về cửa phòng phóng đi. Nàng biết rõ để đối đầu với kẻ địch không biết mặt mũi này thì chỗ có lợi nhất chính là bên ngoài tiểu phòng, dù sao nơi đây cũng là phiêu miểu thành của nàng. Ta cũng không thèm ngăn cản hành động của nàng, bởi vì ta đối với khả năng thiết lập không gian đoạn tầng của bản thân rất có lòng tin, với thực lực của Lâm Toa tuyệt đối không cách nào đột phá được. Quả không ngoài sở liệu của ta, Lâm Toa một kiếm đâm vào không gian ngăn cách liền bị phản chấn trở lại, ta giải trừ ẩn thân thuật từ phía sau lướt tới, đưa tay đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng, đồng thời mỉm cười nói, nàng khỏe chứ, Lâm Toa. Trong sát na tay ta vừa chạm vào thân thể mềm mại của nàng, nàng theo bản năng liền định phát ra một kiếm phản ứng lại. Nhưng thanh âm của ta liền khiến cho mọi động tác của nàng như đông cứng lại, đứng ngây ngốc tại chỗ. Nô! Nô Lai, ngươi quả nhiên không chết. Cho dù vẻ mặt của nàng đang thập phần kinh hại nhưng ta lại từ trong đó nhìn ra một tia vui mừng xen lẫn sung sướng, tiểu nhi tử này quả nhiên đối với ta cũng không phải hoàn toàn là vô tình a. Ta đưa tay đỡ lấy eo nàng tranh thủ thời cơ ôm chặt, cười nói, nàng không phải đã nói thai họa lưu ngàn năm hay sao, ta là siêu cấp đại họa đương nhiên sẽ không dễ dàng bị tiêu tùng sớm như vậy. Lâm Toa vừa mới phục hồi lại sau cơn kinh hoàng ban đầu, lập tức ý thức được chúng ta hiện giờ đang ở trong tư thế mập mờ, mặt phấn ửng hồng, vội lắc mình thoát khỏi ma chảo của ta, tử lôi kiếm tức tốc hành trước ngực quát, bớt nói những lời thừa thải đi ma thần vương, ta sẽ không thúc thủ chịu trói đâu, động thủ đi. Tuy lời phát ra có vẻ cương quyết nhưng nét hồng nhuận trên gương mặt yêu kiều của nàng lại khiến nàng trông chẳng có chút khí thế sát phạt nào. Ta sảng khoái vỗ tay bảo, nàng không nói ta chút nữa đã quên mất chúng ta vẫn còn là kẻ địch với nhau. Chính nhi tử đáng ghét nàng đã dụng quỷ kế khiến ta mắc vào cái bẫy mà nàng đặc biệt dựng lên để bắt giữ ta, hại ta thiếu chút nữa đã xong đời rồi. Ai, đích xác là không thể tha thứ cho nàng được. Lâm Toa nổi giận hồn hề nói, ngươi thật sự là một tên ác nhân lại còn ra mồm cáo trạng, rõ ràng là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ trước, lấy đoạt hồn ra khống chế tâm trí của ta, nếu không có mâu thân ta tuệ nhãn giúp ta giải trừ yêu thuật thì ta lúc này đã trở thành nô lệ của ngươi rồi, ngươi mới là kẻ có tội, lại còn dám bảo ta hèn hạ hay sao? Vừa nói xong, nàng đỗng phát hiện ra ngữ khí của chính mình vừa thốt giống như một tiểu nữ hài bình thường đang mắng yêu tình lang. Nàng không khỏi thầm mắng bản thân vô dụng, trước mặt tên đại kình địch ma thần vương này, nàng trung quy không thể tự chủ mà sản sinh ra một loại tâm tình nhi nữ, vô luận như thế nào cũng không thể xem hắn là sanh tử đại địch được. Chút tâm tư bé nhỏ này của nàng tự nhiên không thể gạt được ta, ta cười hì hì bảo, phải, ta hèn hạ, chúng ta chính là kẻ tám lạng người nửa cân với nhau. Lâm Toa nhịn không được, cái miệng nhỏ hứ lên một tiếng nói, ai thèm cùng với ngươi chứ. Nàng đột nhiên ý thức được ngữ khí của mình rõ mười phần là đang nũng nịu, vội vàng dừng ngay câu nói lại. Á Dạ ở phía sau nghe chúng ta đối thoại cả nửa ngày đột nhiên hì một tiếng, nở nụ cười đứng lên, địch ý của nàng đối với Lâm Toa hôm nay đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Hơn nữa đối với vị thiên giới công chúa luôn đối đầu với chính mình này bỗng nảy sinh ra một loại tình cảm thân thiết kỳ diệu không thể diễn tả thành lời. Nàng cắt ngang nói, ta nghĩ các người đừng nên công kích qua lại nữa, liếc mắt đưa tình cũng có giới hạn a. Ai thèm cùng tên ác tặc hắn liếc mắt. Lâm Toa mặt hoa đỏ bừng cơ hồ sắp bốc cháy đến nơi, nàng không ngừng giẫm gót sen xuống đất giận dỗi nhưng Thủy Chung vẫn không cách nào nói ra hết bốn chữ liếc mắt đưa tình. Ta nhẹ nhàng giơ tay phải lên, một tia quang mang đen nhánh trong phút chốc xuất hiện trên lòng bàn tay. Tỏ vẻ hối tiếc hướng về Lâm Toa bảo, thật ra, ta thật sự rất thích nàng, nàng cũng rất xứng đáng được ta thích, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn ở về hai phía đối lập nhau. Lâm Toa, ta sẽ không để nàng khó xử, hắc ám hệ ma pháp này có thể làm cho nàng ngủ an tĩnh trong vài ngày. Trong mấy ngày này, bao nhiêu vấn đề khúc chiết cũng sẽ chấm dứt. Nàng tốt nhất là không nên phản kháng cũng không có tác dụng gì, về điểm này hẳn nàng rất rõ. Hắc sắc quang mang đã ngưng kết thành hình khối cầu trong lòng bàn tay đang dương lên của ta. Mắt thấy ta sắp đem quang cầu xuất ra, Lâm Toa cuống quýt kêu lên, chờ một chút, Nô Lai, chờ một chút. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi không thể làm như thế được. Nếu ngươi thật sự làm thương tổn tới mẫu thân của ta, người đầu tiên đến tìm ngươi tính sổ sợ rằng chính là chủ nhân lộ tây pháp của ngươi đấy. Ta trong lòng cực kỳ kinh ngạc, quả cầu hắc ám năng lượng đang nắm chặt bên tay phải lập tức tiêu tán, ta hướng về phía nàng hỏi, nàng có thể giải thích rõ hơn không? Lộ Tây Pháp tại sao lại vì kẻ tử địch của Lão mà tìm ta tính sổ? Lão đáng ra phải cao hứng mới phải. Á Dạ cũng chớp đôi mắt to tròn mỹ lệ vô song của mình, khẩn trương nhìn vào Lâm Toa, chẳng lẽ Phụ Vương và Chư Thần Chi Vương bên trong còn có sự tình gì đó mà chính mình cũng không minh bạch hay sao? Bởi vì... Lâm Toa ấp há ấp úng, do dự cả nửa ngày rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, đôi mỹ mục của nàng nhìn chằm chằm vào mắt ta đáp, bởi vì, mẫu thân của ta chính là nguyên phối thế tử, người vợ chính đầu tiên của Lộ Tây Pháp. Bởi vì Lộ Tây Pháp chính là cha ruột của ta. Từ miệng tới chân ta như bị nhét đầy một giỏ trứng gà khiến ta ngây ra tại chỗ. Tình trạng của Á Dạ so với ta cũng không khác biệt lắm, chúng ta quả thật có điểm không dám tin vào lỗ tai của chính mình. Thiên giới tối đại phản đồ, kẻ tử địch thế bất lưỡng lập đã thống nhất ma giới, ma vương Lộ Tây Pháp có thật đã cùng với Chư Thần Chi Vương có quan hệ. Á Dạ nhịn không được nói, điều này sao có thể chứ, Lâm Toa ngươi không được nói bậy. Lâm Toa cười khổ nói, sự việc can hệ đến danh dự của mẫu thân, ta làm sao có thể nói bậy được chứ? Đây là chính miệng mẫu thân đã nói cho ta biết. Á Dạ, chúng ta chính là tỷ muội cùng cha khác mẹ với nhau, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ mới phải. Ta đột nhiên thân thủ phân khai nắm lấy bờ vai của Lâm Toa và Á Dạ, mang hai nàng đến cạnh nhau, sau đó tỉ mỉ đánh giá hai gương mặt tuyệt mỹ của bọn họ. Á Dạ ngạc nhiên nói, chủ nhân, ngài làm gì vậy? Ta đặt tay xuống đáp. Trước đây ta có cảm giác dung mạo của hai nàng có điểm gì đó tương đồng, hôm nay được xem kỹ lại, các nàng chẳng những y hệt như nhau mà còn phảng phất chút hình bóng của Lao Gia Hỏa Lộ Tây Pháp ấy nữa. Á Dạ, Lâm Toa, xem ra các nàng thật sự là có quan hệ thân tỉ muội a. Hai vị công chúa của thiên giới và ma giới nghe vậy thì lập tức cẩn thận quan sát lại đối phương. Trước kia các nàng vừa gặp mặt là đã xem như kẻ tử đối đầu của mình, tự nhiên sẽ không để tâm quan sát đến dung mạo của đối phương. Hôm nay tỉ mỉ nhìn ngắm lẫn nhau. Quả nhiên đều từ ngọc dung xinh đẹp của đối phương mà liên tưởng tới bóng dáng của Lộ Tây Pháp cũng như chính mình. Á Dạ thở dài, mục quang từ từ rời khỏi gương mặt của Lâm Toa, cười khổ nói, Phụ Vương chưa bao giờ đề cập đến chuyện của bà ấy với ta. Lâm Toa, việc này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào, ngươi có thể kể lại chi tiết cho chúng ta nghe hay không? Lâm Toa gật gật đầu, đem câu chuyện cũ mà ngày đó Chư Thần Chi Vương đã kể cho chính mình thuật qua một lượt cho chúng ta biết. Lão hồ ly ngàn năm Lộ Tây Pháp này quả thật diễm phúc không ít ta, Chư Thần Chi Vương theo ta đã thấy qua chính là đại mỹ nữ xinh đẹp nhất, Vũ Y Y, băng thanh ảnh chúng nữ tuy dung mạo không hề thua kém bà, nhưng lại thiếu đi cái vẻ ủy mị, uy nghiêm, thành thục, cùng khí chất tạo nên một thân thể phong vận mê người. Bất quá, chính lao cũng không xử lý nổi cái tính phong lưu của mình, cuối cùng bà nổi cơn ghen mà sát phạt khắp nơi, ta thật sự nên tiếp thụ lời cảnh báo này, không nên dẫm vào vết xe đổ của lão. Trong lúc ta đang âm thầm tự cảnh giác chính mình, Á Dạ đã nắm lấy ngọc thủ của Lâm Toa kích động nói, chúng ta thật sự là tỷ muội sao? Thật tốt quá, ta từ nhỏ đã luôn hy vọng có huynh đệ tỷ muội cùng huyết mạch tương liên với mình. Phụ vương ta tuy có vô số giai nhân nơi hậu cung nhưng chỉ mỗi mình ta là nhi nữ mà thôi. Hôm nay ta cuối cùng cũng được thỏa lòng mong ước của mình. Hơn nữa tỷ tỷ của ta lại chính là thiên giới đệ nhất tài nữ. Việc này thật sự quá tốt ta. Đối với vị muội muội Á Dạ này Lâm Toa cũng vô cùng yêu thích. Nàng đột nhiên quay đầu về phía ta nói, ma thần vương Nô Lai, lúc này có thể tính ngươi đã là muội phu của ta rồi, còn không mau kêu hai tiếng đại tỷ cho ta nghe. Tử nha đầu này thật sự được đằng chân lân đằng đầu mà, Nô Lai ta đường đường là nam tử hán đương nhiên không thể hạ mình trước nàng được, nhưng thân phận nàng vốn danh chánh ngôn thuận là đại tỷ của ta, ta nên làm sao mới phải đây. Nhãn Châu vừa chuyển liền tức có ngay diệu kế, hắc hắc. Chỉ cần dùng miệng gửi cho nàng chút âu yếm sẽ khiến nàng trở thành tiểu kiều thê của ta vậy thì chẳng phải chuyện gì cũng được giải quyết cả rồi sao. Hơn nữa đối với một siêu cấp đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương như nàng mà lại đi nói câu buông tha thì quả thật cũng có điểm không phải với bản thân. Được, quyết định như vậy đi. Một nét cười tà đạo bất giác hiện lên từ khóe miệng của ta. Tựa như một bộ phận trên thân thể ta, Á Dạ lập tức đoán ra được cớ sự bên trong, nàng nở một nụ cười thần bí với Lâm Toa rồi kề cái miệng nhỏ nhắn đến sát bên thai ta bảo. Chủ nhân, ta biết người có chủ ý gì rồi, ta ủng hộ người. Hi hi, mặc nhiên ủng hộ người mình yêu thương nhất đi tìm một nữ nhân khác, ta nhận thấy bản thân mình cũng thật là vĩ đại đó chứ. Da mặt ta dù dày thế nào cũng không khỏi có chút đỏ ửng lên, lập tức âm thầm đưa tay véo nhẹ vào mông nàng để trừng phạt. Á Dạ kêu lên một tiếng vội vàng tách khỏi ta ra, trên gương mặt mỹ lệ không khỏi ửng hồng, thật là đáng yêu vô cùng. Lâm Toa mặc dù không biết chúng ta đang làm gì, nhưng với lan tâm huệ chất của nàng cũng đủ khiến cho bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm, tiếp đến lại nhìn thấy nụ cười không chút hảo ý của ta. Nô Lai, ngươi muốn làm gì? Lời nói của nàng còn chưa dứt đã bị đột ngột cắt ngang bởi đôi môi anh đào hồng nhuận, ước át của nàng lúc này đã bị chiếc miệng rộng của bổn nhân chặn lại. Á Dạ mỉm cười, thân thể mềm mại của nàng lướt ra khỏi phòng. Ta thiết lập một không gian ngăn cách bên ngoài gian phòng trong lúc miệng vẫn ngấu nghiến cánh môi anh đào của Lâm Toa. Lâm Toa phản ứng lại bằng cách kịch liệt dãy giụa. Lần này không giống như lần nàng bị thúc ép mà bất đắc dĩ phải hôn ta trước đây, nàng dùng khuỷu tay, đầu gối liên tục đấm đá lên thân hình của ta, thậm chí ngay cả đến răng cũng không ngừng ngoạm lên môi và đầu lưỡi của ta. Ta dùng phương pháp mượn lực trong thái cực nhằm yểm trợ cho những chấn động khắp cơ thể, lại phối hợp cùng một ít lượng ma đấu khí đem lực đạo của nàng hướng về ta triệt tiêu đi, đồng thời cái lưỡi linh xảo của ta lại tách hai hàm răng đang cắn chặt của nàng ra, nhẹ nhàng tiếp xúc với đầu lưỡi nhỏ bé ngát hương của nàng. Thân thể mềm mại của Lâm Toa run rẩy dữ dội tựa như vừa bị một tia chớp đánh trúng, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu trong phút chốc hoàn toàn trống rỗng, ngay cả sự công kích điên cuồng đối với ta cũng đột nhiên ngưng lại. Có cửa rồi. Ta trong lòng mừng thầm, thừa thắng truy kích, mang tất cả kỹ thuật đã được ma luyện trên người Á Dạ các nàng phát huy đến cực điểm, tận tình chút lên đôi môi anh đảo của Lâm Toa, nhiệt độ trên thân thể mềm mại của nàng nhanh chóng tăng cao, không tự chủ được quàng tay ôm lấy cổ ta, giữa cổ họng phát ra một trận âm thanh như ứ mơ hồ không rõ. Ta hôm nay có thể xem như đã dẫn dụ được con gái của lão điều ấy rồi, ai kêu bổn nhân diễm phúc tề thiên, loại bản lãnh này cho dù không bỏ công nghiên cứu cũng có thể tự nhiên thành thục thôi, đối phó với một lính mới như Lâm Toa tự nhiên là dễ như trở bàn tay, hết thể những phản ứng của nàng rất nhanh đã bị ta khống chế, dưới sự khiêu chọc của ta, nàng lần đầu tiên trỗi lên xuân tình thiếu nữ, sóng mắt mỹ diệu của nàng toát lên một vẻ ngọt ngào, say đắm bất tận. Khi lý trí trở lại trong đầu Lâm Toa thì trên dưới toàn thân nàng đã không còn mảnh vải nào đang nằm trên giường. Tấm thân trần mềm mại, khiết bạch trong suốt như một viên mỹ ngọc được điêu khắc tinh tế mà thành, phảng phất như phát sáng khiến cho ta đang đứng trước giường không cách nào rời mắt ra được, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào nơi thiên địa linh khí phát ra trên tấm thân mê người ấy. Lâm Toa khẽ rên lên một tiếng, toàn thân trên dưới lập tức phát xuất ánh hồng mị mị, say lòng người. Nàng cố gắng chuyển thân co cánh tay về che trước khuôn ngực đầy đặn, é thẹn nói: Nô Lai, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được động vào. Ta cố tình mở rộng cánh tay của nàng ra, đem lang chảo thám nhập vào bên trong thánh địa sử nữ xinh đẹp của nàng, hì hì cười nói, động vào ư? Nói cho ta nghe ta đã động vào nơi nào của nàng, và đã động vào thế nào. Lâm Toa mặt mũi và thân thể càng thêm đỏ bừng, nàng một mặt phản kháng một cách vô ích lại lang chảo đang tập kích của ta, một mặt tức giận nói, ngươi là tên bại hoại. Vô lại. Chỉ biết khi phụ người ta. Ta lại một lần nữa cúi xuống dùng nụ hôn nóng bỏng cắt ngang câu nói của nàng, mãnh liệt hút lấy cái lưỡi mềm nhắn và thơm ngát ấy mà tận tình thưởng thức cái hương vị ngọt ngào trong đó. Sự phản kháng của Lâm Toa nhất thời tan rã, nàng đã hoàn toàn đầu hàng trước ngọn lửa dục vọng đang bùng phát cùng cơn luyến ái của chính mình. Khi ngọc thủ trắng như xương tuyết của nàng bấu chặt lấy tấm khăn trải giường bên dưới, thân thể yêu kiều vạn phần dụ nhân ấy cũng bắt đầu rung động, hoàn toàn từ bỏ sự phản kháng phó mặc cho gã nam tử như ta sờ nắn. Phản ứng của nàng như vậy lại bất chợt khiến cho ta cảm thấy ân hận, biểu hiện của ta thật sự là có phần ác liệt, đối diện với vị giai nhân vừa thiên kiều bá mị lại vừa nhu tình vô hạn như nàng mà nói quả có hơi thái quá một chút. Ta đột nhiên dừng những động tác xâm phạm trước vị tuyệt đại giai nhân đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân trước mặt, tay phải nhẹ nhàng vén những sợi tóc vàng lấm tấm mồ hôi long lanh như ánh nắng mặt trời, chân thành nói, Lâm Toa, nàng có nguyện ý trao thân cho ta hay không? Nàng nếu không nguyện ý ta sẽ lập tức dừng tay, quyết không miễn cưỡng nàng. Nô lai ta tuy chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì, lại háo sắc như tính mệnh, nhưng ta tuyệt sẽ không xâm phạm đến người con gái mà trong lòng không hề có ta, mặc kệ nàng ấy xinh đẹp đến thế nào. Lâm Toa vẻ mặt ngẩn ngơ. Hiển nhiên nàng căn bản không thể ngờ một gã đại sắc lang tiếng xấu vang xa như ta lại có thể rìm cương nơi miệng vực, còn nói ra được những lời như thế, khiến nàng trong lúc nhất thời không biết nên đối đáp thế nào. Cái dáng vẻ như mày, ngẩn ngơ, xen chút bối rối, bất lực vào lúc này của nàng thật vô cùng mỹ lệ, ta nhịn không nổi sắc âm, hai ngón tay lại khe khẽ víu lấy nụ hồng nhỏ nhắn xinh đẹp nhô ra trước ngực nàng. Cấm địa thiếu nữ của Lâm Toa bị xâm phạm, nàng lập tức á lên một tiếng, từ cơn mê bừng tỉnh lại. Sao vậy tiểu nhi tử? Bị lời nói của ta làm chấn động sao? Ta thật là vĩ đại quá đi. Ta tự biên tự diễn, khoác lác chẳng biết xấu hổ. Lâm Toa tay chân luống cuống, kéo lấy lang chảo của ta ra, xấu hổ không nhịn được, sáng giọng, tên vô lại nhà ngươi, da mặt so với tưởng thành còn dày hơn. Nàng ngưng lại một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào ánh mắt ta, trong đôi mắt tựa như nước hồ thu sâu thẳm của nàng xuất ra một sắc thái ôn nhu vô hạn, khẽ giọng nói, Nô Lai, ngươi thật sự là một kẻ khiến cho người khác không thể nhìn thấu được. Nói ngươi tránh trực thì ngươi lại dùng bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào để đạt mục đích, nói ngươi tà ác thì trong tình cảnh này ngươi lại giữ vững lập trường của một vị quân tử. Nhưng mà, Nô Lai, cho dù như thế nào đi chăng nữa, ngươi vẫn hấp dẫn ta, khiến ta không cách nào kiềm chế được, biết rõ ngươi là một đống lửa hừng hực nhưng vẫn không cách nào dập tắt. Ta đã đem tất cả nói ra rồi, Nô Lai, chỉ cần ngươi có thể đối tốt với ta, thật lòng thương yêu ta như đã từng thương yêu á dạ bọn họ, ta ca. Em mở tâm tình nguyện trở thành một trong những nữ nhân của ngươi. Hơn nữa nếu chúng ta kết hợp, ta và muội muội sẽ cùng có chung một tấm chồng là ngươi, lúc đó ngươi có thể ở giữa phụ thân và mẫu thân bọn ta mà chu toàn, biết đâu có thể khiến cho bọn họ. Nha đầu này suy nghĩ quả là sâu xa, nàng cũng thật có tâm a. Ta trong lòng thầm cảm thấy xấu hổ, bởi vì ta tịnh không nghĩ đến chuyện này, ta chung quy cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, vô lại mà thôi. Sao vậy, giờ đến phiên ngươi ngẩn người ra sao? Người ta một siêu cấp vô địch tuyệt thế đại mỹ nữ như thế lại không mặc gì hết mà nằm trong lòng ngươi, ngươi lại không thèm lý đến, việc này thật sự là sự sỉ nhục của người ta đó. Lâm Toa đột nhiên thấy ta có chút ngây ngốc, ni tử này lập tức thừa cơ mượn lời nói trả đũa một phen, nhưng trong lúc phát thoại, thân thể xích lóa mềm mại vô ngẩn của nàng lại không khỏi đỏ bừng lên như tôm luộc, với một người vốn hay thẹn thùng như nàng mà có thể buông ra những lời trêu chọc như thế vốn đã đạt đến cực hạn của nàng rồi. Ta cười hắc hắc nói, vũ nhục mỹ nhân chính là tội ác lớn nhất trên đời này, Nô Lai ta đương nhiêu không phải là loại người như thế. Toa toa yêu dấu, ta đến đây. Đại dã lang gầm gừ thét to, lao thẳng về phía nàng cựu nhỏ xinh đẹp, nhưng nàng cựu nhỏ chẳng những không thèm tránh né ngược lại còn dũng cảm nên tiếp nha chảo tham lam của đại dã lang ấy. Sau khi rời khỏi thế giới của hai người Nô Lai và Lâm Toa, á dạ tự mình ngụy trang rồi đi trước dọ thám nơi giam giữ của hạ nông ba người, nhưng thiên sứ môn bên trong phiêu miểu thành này, dù có siêu cấp cường giả đấu nhau đến trời long đất lở ở ngự thần điện thì cũng chẳng có mấy ai biết đến, đừng nói chi tới chuyện rõ nơi hạ lạc của hạ nông ba người ở chỗ nào. Việc Lâm Toa nói ra chân tướng về thần vương và ma vương đã gây cho nàng một sự chấn động rất lớn, mẫu thân nàng tuy được nạp làm phi tử sủng ái của Lộ Tây Pháp nhưng lại chẳng may mất sớm, hơn nữa sau đó Lộ Tây Pháp tuy giai nhân nơi hậu cung vô số nhưng thật sự chỉ có duy nhất một nữ nhi là nàng, vì thế Lộ Tây Pháp cơ hồ đem toàn bộ tình yêu thương của mình dồn hết cả lên nàng. Tương tự Lộ Tây Pháp cũng là thân nhân duy nhất của nàng, trước khi Ngô Lai xuất hiện, nàng thập phần hy vọng Lộ Tây Pháp có thể được hạnh phúc bởi vì nàng có thể cảm nhận được phụ thân mình mặc dù đã lập nên vô số giai lệ nhưng sâu thẳm trong tim vẫn có một nỗi đau không thể chạm đến, hôm nay nàng cuối cùng cũng hiểu ra được ngọn nguồn phát xuất của nỗi đau ấy chính là chư thần. Chi Vương. Sở dĩ nàng chủ động tác hợp cho Ngô Lai và Lâm Toa, Ngoài việc nhìn ra Lâm Toa đã sao lòng vì Ngô Lai, nàng còn muốn mượn sự kết hợp của bọn họ để hòa giải mối quan hệ của Lộ Tây Pháp và Chư Thần Chi Vương, đồng thời cũng là quan hệ của ma giới và thiên giới. Nàng không muốn có thêm chiến tranh nữa. Tìm kiếm không ngớt cả nửa ngày bên trong thành vẫn không có được một chút tin tức nào về Hạ Nông ba người, Á Dạ chỉ đành thất vọng quay trở về chỗ Ngô Lai. Khi còn cách tiểu phòng của Ngô Lai khoảng hơn 10 bước chân, nàng đông cảm nhận được một tia lực lượng ba động khác thường. Nàng trong lòng lấy làm ngạc nhiên vội lấp mình, nâng cao tốc độ lao thẳng vào trong phòng. Nhất thời, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nhìn đến ngây ngốc. Lâm Toa thân thể mềm mại, hoàn toàn loa thể, đang say giấc nồng trên giường, trên nét môi hồng nhuận còn vương lại nét cười thỏa mãn sau trận mưa gió đã qua đi. Nhưng Ngô Lai lúc này lại đồng bền giữa không trung phía trên, sáu dãy màu sắc khác nhau luân phiên tụ họp vây kín thân người của hắn, mồ hôi như mưa không ngừng rơi xuống từ cơ thể, hiển nhiên lúc này hắn đang phải chịu đựng một sự thống khổ vô cùng. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quy 4 chương 25, Ám Long xuất thế. Lâm Toa thật sự là loại người khiến cho kẻ khác không đau lòng không được, vẻ kiều si cùng hỏa nhiệt của nàng làm ta cơ hồ muốn tan chảy đi. Ước chừng bởi do nàng chính là kết tinh của Chư Thần Chi Vương và Lộ Tây Pháp trước khi lão tiến hành chuyển hóa lực lượng, vì thế tuy cường độ năng lượng của nàng còn cách xa Vũ Y nhưng về phương diện đẳng cấp và thuần khiết năng lượng lại áp đảo hơn Vũ Y nhiều, thậm chí còn tương đương với cả Chư Thần Chi Vương. Lúc chúng ta hoàn toàn mở rộng mọi thứ của bản thân mình cho đối phương, nguồn năng lượng thuần khiết ấy của nàng đã tác động mạnh mẽ vào sâu trong thể nội của ta. Hoa cung tiếng hét chói tai ẩn tàng sự cuồng hỉ vô tận, cánh tay và chiếc đùi ngọc của Lâm Toa như tám chảo ngư siết chặt lấy cả người ta, cơ nhục toàn thân không ngừng run rẩy kịch liệt, hiển nhiên nàng đang trải qua cơn khoái cảm đang càng lúc càng dâng trào đến đỉnh điểm. Tiếng la hoang dại thuần tịnh vô song của sử nữ nhất thời cuồng phát ra từ môi nàng. Bản năng thân thể thần ma nhất thể của ta đối với loại nguyên âm quý giá vô ngần của sử nữ này tiếp thu không sót một từ. Bên trong, nguồn quang minh lực lượng thuần nhất như dòng suối nhỏ ôn nhu rót vào kinh mạch ta lưu chuyển không ngừng, có điều dòng suối nhỏ nơi kinh mạch ấy lại không chịu sự khống chế mà cứ lưu chuyển loạn xạ, mang đến cho ta một cơn kịch thống khó mà tưởng tượng được. Nhưng những biến hóa trong cơ thể ta không chỉ vỏn vẹn có vậy, khi nguồn năng lượng vô cùng thuần khiết của Lâm Toa cuối cùng cũng chịu dung hợp làm một với năng lượng trong cơ thể ta. Sự loạn chuyển nơi kinh mạch cũng theo đó mà ngừng lại, ta đột nhiên hiểu được linh hồn của chính mình đã vỡ vụn rồi, một mảnh linh hồn chạy thoát ra ngoài, vây quanh lấy thân thể ta rồi chậm rãi mang ta bồng bềnh giữa không trung. Ta muốn dây ruột nhưng lại kinh hãi phát hiện ra bản thân ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Chủ nhân, chúng ta cuối cùng cũng liên lạc được rồi. Một mảnh linh hồn đột nhiên hướng về tâm linh của ta truyền tin tức đến, đúng là thanh âm của lại trùng. Việc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta vốn nghĩ rằng các ngươi đã biến mất, không ngờ được các ngươi lại đột ngột. Ôi, việc này thật là tốt quá. Xin chủ nhân yên tâm, chúng ta không dễ dàng tan thành mây khói như vậy đâu, chỉ bởi lực lượng linh hồn của chúng ta bị hao tổn quá trầm trọng nên buộc lòng phải dung nhập vào trong linh hồn của ngài mà ngủ đông. Mới vừa rồi có một cổ lực lượng thập phần thuần khiết từ bên ngoài tràn vào đã kích hoạt chúng ta tỉnh lại từ giấc ngủ đông ấy. Vậy các ngươi có thể phục hồi lại như cũ không? Các ngươi bây giờ sao lại dùng năng lượng của cơ thể để giữ chặt ta? Trên thực tế chủ nhân à, trên thực tế chúng ta đã không còn tồn tại nữa. Trong sát na linh hồn của chúng ta đột phá không gian để đi đến nơi đây, thân thể của chúng ta vẫn còn lưu lại tại dị thứ nguyên không gian đã hóa thành cho khói, hoàn toàn tan biến không để lại dấu vết nào nữa, lúc này chúng ta có mặt tại đây chỉ là lực lượng linh hồn còn sót lại mà thôi. Sao có thể như vậy chứ? Là ta đã không phải với các ngươi rồi, vậy các ngươi nên làm gì lúc này? Ta có thể giúp gì được cho các ngươi không? Chủ nhân, ngài không cần phải lo lắng cho chúng ta, hôm nay tuy nhục thể bị tiêu diệt nhưng linh hồn của chúng ta cùng linh hồn của ngài đã dung nhập với nhau, chỉ cần chủ nhân ngài nguyện ý hoàn toàn có thể xem chúng ta trở thành dạng năng lượng thuần nhất trong thể nội giống như tiểu thư Vũ Ý vậy, hơn nữa lúc này bởi nguyên do chúng ta đều đang ở dạng năng lượng thuần khiết, cho nên 6 người chúng ta còn có thể từng bước tiến hành dung hợp năng lượng. Đến lúc đó, kết quả nhất định sẽ mang lại cho chủ nhân ngài một phen kinh hỉ lớn. Bất quá cường độ năng lượng trên thân người chúng ta không đủ để tiến hành loại dung hợp ở tầng tối cao này, cho nên chúng ta phải mượn chủ nhân ngài một ít năng lượng để trợ thủ, mong chủ nhân thứ lỗi cho. Ta trầm mặc không nói gì chỉ đem ma lực thúc đẩy ra khỏi cơ thể, hướng về bọn lại trùng truyền đi. 6 con thánh thú với linh hồn vô hình vô chất này sau khi tiếp thụ nguồn ma lực của ta rót vào tức khắc hóa thành 6 dãy ánh sáng với màu sắc khác nhau cuốn chặt lấy người ta, xoắn suýt qua lại tạo nên một lực lượng ba động kinh người. Thánh thú kết hợp cần phải có một nguồn năng lượng vô cùng lớn, cho dù ma lực của bản thân ta là vô hạn nhưng sau một phen thâu suất lực lượng, ta cũng không tránh khỏi từng cơn đầu váng mắt hoa, toàn thân trên dưới mồ hôi rịn ra như tấm, khó chịu không thể nói nên lời. Thiên ảnh của Á Dạ đột nhiên lướt vào trong phòng. Chính sự trước mắt đang trong lúc khẩn cấp, ta căn bản không có cách nào giao tiếp được với nàng, ngoài việc thầm cầu mong nàng đừng vì quá lo lắng cho ta mà nhào đến giúp một tay. Á Dạ thật sự là một người lan tâm huệ chất, hiểu rõ nỗi lòng ta nhất trên đời, nàng mặc dù không cách nào trực tiếp liên lạc được với ta, nhưng từ những biểu hiện trên gương mặt của ta, nàng có thể nhìn ra chút ít nguồn cơn sự việc, thân thể mềm mại của nàng chợt lóe lên án ngự trước cửa phòng để hiểm hộ, hoàn toàn không dám nhiễu loạn đến ta nữa. Lục sắc linh hồn của bọn lại trùng dần dần hòa tan, xóa nhòa những đường phân giới, cuối cùng hợp lại làm một đến độ chẳng thể phân biệt lẫn nhau nữa, một đoàn hắc sắc quang mang được hình thành vây bọc lấy thân thể ta. Hắc sắc quang mang chợt lóe lên, ta chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, vô cùng mệt mỏi, cánh tay theo bản năng giơ lên định lau mồ hôi trên mặt, không ngờ lại kinh dị phát hiện ra toàn bộ cánh tay bị bao phủ bên trong một hắc sắc hộ tí, cùng lúc trên người ta cũng xuất hiện một bộ hắc sắc khải giáp hình dạng quái dị. Ta trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Lập tức huy thủ phát xuất ra một luồn hàn khí trước người, hình thành nên một mặt đại băng kính lấp lánh, Á Dạ nơi lối vào cũng vạn phần kinh dị lập tức bước đến gần, đôi mỹ mục gấp gấp mở to, nhìn ta bằng một thần thái tràn đầy ngạc nhiên xen chút hoảng hốt. Mục quang của ta hướng về phía băng kính, bên trong kính chính là thân hình đang khoác kiện chiến sĩ khải giáp âm trầm đen nhánh bao phủ toàn thân của ta, một loại trạng văn dài ngoằn được kéo dài từ bắp đùi đến thẳng đầu vai, liền mạch xuyên suốt nổi lên rõ ràng. Xem ra chính là khí độ uy vũ anh tư của lại trùng đang bay cao tận 9 tầng trời. Trái phải hai bên của khải giáp còn có một đôi hộ kiên cực không tầm thường, một bên chính là chiếc đầu sói màu trắng bạc, bên còn lại là một đầu rồng xanh sẫm, tự nhiên chính là tôn dung của Đao Tử và Lam Bỉ. Chứng kiến hình dung của chính mình trong gương, ta không khỏi ngây người, lúc này chợt nhiên vang lên một thanh âm rõ ràng trong tim ta, ám long tham kiến chủ nhân. Ta cả kinh nói, ngươi là ai? Thanh âm trong trẻo rõ ràng ấy lại vang lên. Ta chính là hợp thể linh hồn của 6 loài thánh thú, cũng là linh hồn của kiện khải giáp mà chủ nhân ngài đang khoác trên người, bởi vì ta chủ yếu được tạo thành từ địa ngục Hắc Long cho nên tên của ta gọi là Ám Long, kiện khải giáp mà ta hình thành nên cũng được gọi là Ám Long Khải. Ám Long Khải. Ta khẽ lặp lại vài lần rồi nói, Ám Long, người rốt cuộc sao có thể hóa thành hình dáng Ám Long Khải này, hơn nữa nó có công năng như thế nào? Ám Long trả lời, Ám Long Khải chính là linh hồn năng lượng do ta thực thể hóa vật chất mà tạo thành. 6 linh hồn thánh thú bên trong ta đều có thể tùy thời tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân ngài phát xuất ra mà hóa thành những cá thể độc lập, giống như năng lực của ta vậy. Một đôi cánh màu đỏ sẫm do ngọn xích hồng liệt diễm của Ám Long Khải tạo thành từ sau lưng giang rộng ra, luồn sóng nhiệt như thiêu như đốt của nó khiến cho Á Dạ ở một bên phải phát xuất ra năng lượng để kháng cự lại. Đôi liệt hỏa chi rực ấy vừa dương lên lập tức tụ lại, Ám Long nói, vật này chính là bất tử phượng hoàng rực do lực lượng linh hồn của Hỏa Phượng Hoàng cha điều tạo ra, chẳng những có thể tùy ý mở rộng, cánh chim ấy còn có thể gắn trên thân mình chủ nhân ngài, bất tử phượng hoàng dược này còn hàm chứa một năng lực trị liệu cực mạnh, vô luận là vết thương đa trọng đến đâu, chỉ cần được nung qua ngọn lửa này lập tức giống như bất tử phượng hoàng tắm lửa mà tái sinh vậy, trong nháy mắt sẽ khỏi hẳn, hơn nữa năng lực trị liệu của nó đối với Ám Long Khải cũng có tác dụng tương tự. Hộ tí trên cánh tay trái của ta đột nhiên lóe lên một phiến hoàng sắc quang mang. Quang mang nọ trong khoảnh khắc hóa thành một mặt hoàng sắc cự thuẫn cực lớn, cao đến nửa người. Mặt ngoài của thuẫn đương nhiên chính là đại địa chi hùng lạn tử, hình ảnh tràn ngập sức mạnh và uy nghiêm. Ám Long nói, đây là hùng vương thuẫn chắc chắc vô song, không thể phá hủy, đồng thời đối với các chủng loại ma pháp trong cả hai hệ hắc ám và quang minh đều có lực miễn dịch rất mạnh, có thể nói chính là tối cường chi thuẫn trong cả nhân thần ma tam giới. Nó có thể tùy theo ý thích của chủ nhân ngài mà tự do xuất hiện ở tay, trên cánh hay thoải mái mở rộng co giãn, không nhất thiết phải chờ đến khi thu hồi lại khải giáp trên bản thể. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến hành động của ngài một chút nào. Kế tiếp lại xuất hiện dị biến nơi khuỷu tay phải của ta, bộ phận sau cùng nơi hộ tí của khuỷu tay doẹt một tiếng, vươn dài ra phía sau làm thành một cây thước trường mang theo chút sắc nhọn đằng núi. Bên trên lấp lánh sắc điện quang u lam, âm thanh xẹt xẹt của dòng điện không ngừng vang lên. Lôi thú chi nha do lực lượng linh hồn của lôi thú ngốc qua hình thành nên từ thuần lôi nguyên tố vật chất thực thể, bên trong chứa đựng một dòng điện siêu cao áp hàng vạn vôn, tập trung tất cả tinh hoa năng lượng của lôi thú vào một chỗ. Đủ để biến mọi thứ trên thế gian này thành tro khói trong nháy mắt. Ám Long với ngữ khí bình tĩnh, hướng về ta giới thiệu xong thứ vũ khí siêu cấp kinh khủng lôi thú chi nha này. Sau khi lôi thú chi nha dễ dàng thu nhập vào bên trong hộ tí, nó tiếp tục nói, phía bên dưới, xin được giới thiệu với chủ nhân, chính là khải giáp phối bị do ngân sắc ma lang và thâm hải chi long huyễn hóa mà thành. Phân biệt trái phải hai bên khải giáp chính là thủ tí hình lang đầu và long đầu sắc xảo tinh trí. Đang khẽ há miệng trương mồm nhưng chẳng có sự tình khác lạ nào phát sinh, Ám Long tiếp tục nói, bọn chúng có tài năng trong khoảnh khắc có thể phóng ra hai loại năng lượng nguyên tố phong, thủy ở cường độ áp suất cao, chính là lang nha pháo và long minh ba, uy lực cực mạnh, có thể phá hủy những lớp phòng ngự chắc chắn nhất, lại vô cùng hữu dụng khi cận chiến. Nói đến đây, Ám Long ngừng một chút, sau đó lại nói, cuối cùng xin được giới thiệu với ngài chính là bản thể của ta Ám Long Khải, vốn được thuần thật thể hóa từ hắc ám năng lượng, phương thức cấu thành so với thần chi thủ hộ của chư thần chi vương đều cùng một loại, có thể giúp ngài để thăng tốc độ và uy lực sử dụng hắc ám ma pháp. Hơn nữa, khi làm chủ thể của Ám Long Khải rồi, ngài có thể thông qua nó để truyền đạt mệnh lệnh thực thi cho 5 phân chi bộ phận còn lại. Bất Tử Phượng Hoàng Dực, Hùng Vương Thuẫn, Lang Nha Pháo, Long Minh Ba, Lôi Thú Chi Nha và Ám Long Khải, 6 bộ phận này cùng kết hợp tại một chỗ, chính là bộ khải giáp tối cùng cực từ trước tới nay. Chủ nhân, Ám Long đang chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Ám Long Khải có thể khiến cho kẻ khác phải trợn mắt há mồm mà khiếp sợ, nhưng lòng ta đối với nó chẳng ngờ lại bình tĩnh một cách lạ thường. Ta nhàn nhạt bảo, ngươi trước tiên hãy ẩn tàng đi, đợi đến lúc cần thiết ta sẽ triệu gọi. Ám Long đáp rõ một tiếng, Ám Long Khải lập tức trở về hình thái linh hồn năng lượng rồi biến mất vào trong thân thể ta. Đứng bên cạnh ta nãy giờ, đến hít mạnh cũng không dám, lúc này Á Dạ mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng nhịn không được kinh hãi nói, Ám Long Khải này thật là ghê gớm, hội tụ đủ cả tấn công, phòng thủ, hồi phục chức năng trong cơ thể, so với tâm chi khải giáp của chàng trước kia và ám hắc ma giáp của phụ vương thật giống như hai món đồ chơi của trẻ nít, cho dù nó có cùng kỳ năng như thần chi thủ hộ của chư thần chi vương, nhưng tiếc là hôm nay thần chi thủ hộ ấy đã bị hủy. Ta bình tĩnh cắt ngang lời nàng, trầm giọng nói, thần chi thủ hộ chẳng là cái thá gì cả, cho dù có tái cường thịnh trở lại thì cũng chỉ là một món tử vật không có sinh mệnh mà thôi, Ám Long Khải chính là do bọn lại trùng dốc hết sinh mạng mà giao phó cho ta. Tuyệt đối không thể dùng bất cứ vật gì so sánh với chúng được. Nói đến đây, ngữ khí của ta mặc dù vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng hai hàng nước mắt lại không thể kiềm chế được mà ứa ra từ khóe mắt, rơi xuống vỡ tung trên nền phòng rắn rỏi. Á Dạ có thể hiểu được tâm tình của ta lúc này, nàng khe khẽ xích lại gần, tựa vào lòng ta hỏi, 6 thánh thú đều đã hóa thành Ám Long nọ, phải chăng cũng đồng nghĩa với việc lại trùng và cha điệu sẽ biến mất? Không, bọn chúng không biến mất đâu. Ám Long chính là sự dung hợp linh hồn của 6 loài thánh thú, từ đó sản sinh ra một loại ý thức chung, chỉ cần ta hướng về chúng và cung cấp ra một loại năng lượng tương ứng thì bất kỳ con thánh thú nào cũng có thể từ hình thái bên trong mà hóa thành năng lượng thực thể ly khai ra ngoài, có điều bất kể là năng lượng hay hình thái đều không còn giống như trước nữa. Ta dùng những thông tin vừa tiếp nhận được từ Ám Long giải thích qua một lượt cho Á Dạ hiểu. Đương nhiên, sắc mặt vừa mang vẻ ngưng trọng đau thương lúc nãy của ta nháy mắt đã biến mất chẳng còn dấu vết. Thay vào đó là nụ cười tà đạo của sát ma, tiểu dạng, đã lâu chúng ta không được thân mật rồi à, thật khó có được cơ hội như lúc này. Á Dạ bị biến hóa không hề báo trước này của ta làm cho ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức vẻ kiều mị tuyệt diễm trên gương mặt nàng lại hiện lên hệt như vầng dáng chiều đỏ hứng phương trời Tây, mỹ lệ động lòng người vô cùng. Mỹ mục của nàng liếc nhanh đến chiếc giường nơi Lâm Toa đang say ngủ, dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng, thấp giọng nói, liệu có thích hợp không? Hiện giờ tỷ tỷ ta cũng đang ở tại đây. Nếu bị nàng tỉnh lại và bắt gặp chẳng phải sẽ xấu hổ lắm hay sao? Nói thì nói vậy nhưng trong mỹ mục của nàng lại lóe lên một thần thái háo hức, hệt như dáng vẻ của một chú mèo nhỏ khả ái muốn trộm thịt nhưng lại e dè không dám. Loại tâm tư nữ nhi này của nàng tự nhiên không thể qua mắt được ta. Thân hình của ta chợt lóe, cấp kỳ ôm lấy cơ thể mềm mại của Á Dạ bước đến bên giường. Thân thể nhu nhuyễn của Á Dạ mềm mịn như tơ phó mặc cho ta khinh bạc, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía Lâm Toa. Ta một bên vừa giải trừ quần áo trên người nàng, một bên thấp giọng nói, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì, bất quá đến lúc đó, nàng không được kêu quá lớn đấy. Á Dạ mặt hoa đỏ bừng đấm ta một cái, nhưng đồng thời nàng cũng vặn vẹo thân thể mềm mại dụ nhân của mình để phối hợp với sự xâm nhập của ta. Trong gian tiểu phòng nho nhỏ này, được cùng hai vị công chúa của thần ma lưỡng tộc đồng sàng thị tẩm, Nô Lai ta thật sự là gã nam nhân may mắn nhất trên đời, kiếp này của ta quả thật đã không còn gì phải hối tiếc. Khi Á Dạ yêu kiều kêu lên một tiếng, xuân thủy như thác đổ nhẹ nhàng tràn vào người ta. Ta hít sâu một hơi, ngọt ngào lao đi những giọt mồ hôi trên mặt nàng. Á Dạ vẫn không nhúc nhích mặc cho ta hành động, chỉ là không ngừng dùng đôi minh châu lóng lánh nơi khỏe mắt của mình truyền đến cho ta tình yêu thâm sâu triền miên vô hạn. Linh giác vô cùng nhạy cảm của ta đột nhiên nhắc nhở rằng có một người nào đó đang chăm chú nhìn ta cũng bằng một ánh mắt rực lửa như vậy, ta trong lòng khẽ cười quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Toa chẳng biết từ khi nào đã tỉnh lại từ giấc ngủ mê. Lúc này nàng đang lặng lặng nằm một bên, dùng cặp mặt như biết nói của mình mà chằm chằm nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thẹn thùng xen chút dục hỏa. Ta choàng cánh tay ôm lấy thân thể xích lóa mềm mại ngát hương của nàng vào lòng, khẽ hỏi, nàng tỉnh lại rồi sao không chịu lên tiếng. Lâm Toa dán khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vào ngực ta, vô cùng bén lén thấp giọng nói, Trá Nghi và Á Dạ mội mội cứ kịch liệt triền miên như thế, người ta ở đây biết điều đâu dám quấy rối các người chứ. Nô Lai này, biểu hiện lúc nãy của thiếp có được hay không so với Á Dạ có cách xa lắm không? Nữ hài tử rốt cuộc vẫn là nữ hài tử, bất luận ngày thường nàng ta có tự tin kiêu ngạo cỡ nào nhưng một khi đã đem chính thân thể mình hoàn toàn giao phó cho một nam nhân nào đó, nàng ta sẽ thập phần để ý đến địa vị của mình trong mắt của hắn, thường thì lúc đó bao nhiêu tự tin và kiêu ngạo cũng sẽ biến mất chẳng còn lại gì, cho dù là vị thiên giới đệ nhất tài nữ đang ở trong lòng ta cũng không ngoại lệ, mắt thấy mới vừa rồi trong lúc ta cùng Á Dạ triển miên kết hợp một cách hoàn mỹ, nàng không khỏi lo lắng cho biểu hiện của chính mình sẽ bị hạ thấp hơn so với muội muội. Mắt thấy nàng quan tâm đến địa vị của mình trong lòng ta như thế, ta nhất thời cảm thấy sảng khoái vô cùng, tay đưa lên đỉnh tuyết phong vun cao trước ngực nàng mà xoa nắn, hi hi cười nói, ta chính là thích cái thanh món thanh sáp bảo bối này của nàng. Đương nhiên, nếu nàng có thể tái nhiệt tình thêm chút nữa lại càng tốt hơn. Lâm Toa rên rỉ mang thân thể mềm mại của mình dán lên người ta, chủ động chào đón ta, lập tức khiến ngọn lửa nhiệt tình trong người ta mau chóng phủ trùm lấy mọi thứ. Quy 4 chương 26, Quy Túc. Đằng sau bức tượng băng điêu cự long nơi lối vào, một gã thiên sứ thân mặc bạch y ngân giáp đang lẳng lặng đứng đó, cơ hồ cùng pho tượng hợp thành một thể, nếu không nhìn kỹ, rất dễ vô ý bỏ qua. Hắn chính là một trong ngũ danh thiên sứ chiến sĩ, lúc này tại Bắc Cực thần điện đang canh giữ đám thích khách đến từ ma giới. Tuy thân là thần chi đấu sĩ tối tinh nhuệ nơi thiên giới nhưng hắn lại ở đây đảm nhiệm việc bảo vệ khu ngục thất này, vì vậy có thể thấy được chư thần chi vương đối với Lạp Cáp Nhĩ Đặc ba người vô cùng trọng thị thực lực, nhất là Hạ Đông. Tuy tu vi thánh đấu khí của nàng còn thấp, nhưng về lâu về dài, nói không chừng nàng có thể sẽ trở thành một tuyệt thế cường giả chân chính. Chư thần chi vương đối với nàng không thể không đề phòng được. Trong lúc tên thần chi đấu sĩ đang đứng đấy hoàn toàn không phát ra tiếng động gì, một cánh tay vô thanh vô tức đột nhiên từ hậu bối của hắn vươn dài ra, hiểm trụ lấy miệng mũi, đồng thời một đạo năng lượng khổng lồ vô cùng kỳ dị truyền vào sống lưng, trong nháy mắt làm cho toàn thân kinh mạch của hắn tê liệt. Thần chi đấu sĩ không hổ là siêu cấp chiến sĩ được chư thần chi vương cẩn thận đào tạo mà thành, trong tình huống bất ngờ như thế, hắn vẫn có thể ngưng tụ một lực lượng quang minh cường đại, kháng cự lại lực lượng kỳ dị đang xâm nhập vào hậu bối, có điều lực lượng xâm lấn ấy lại quá cường đại, thiết tưởng có thể so sánh với chư thần chi vương. Lực lượng kháng cự của thần chi đấu sĩ trong nháy mắt như băng tan ngói dã, chớp mắt một cái, ý thức đã mất đi. Ta nuối lỏng cánh tay đang túm lấy thần chi đấu sĩ ra, mặc hắn té mềm xuống đất. Thằng cha này cũng thật có bản lĩnh đây. Ta trong nháy mắt bất ngờ dùng phương thức tập kích đem ma đấu khí xâm nhập vào bên trong thân thể hắn, không ngờ được hắn vẫn có thể tiến hành phản kháng lại, thật sự là rất cao minh a. Đôi hoa tỷ muội Lâm Toa và Á Dạ xuất hiện phía sau ta, Lâm Toa có chút lo lắng hỏi, Lai, chàng giết hắn rồi ư? Ta quay đầu cười đáp, nàng yên tâm, ta chỉ dùng ma đấu khí phong trụ kinh mạch của hắn, khiến hắn mất đi chi giác, qua một khoảng thời gian là có thể khôi phục được thôi. Lâm Toa lúc này mới yên lòng nói, Hạ Nông ba người bọn họ bị nhốt trong tòa Bắc Cực thần điện này, ngoại trừ gã thần chi đấu sĩ ấy còn có bốn kẻ khác đang canh giữ, Lai à, chẳng có thể vô thanh vô tức đối phó với bọn họ như thế không? Ta cười hề hề nói, sao vậy? Không tin tưởng ở ta sao? Thật đáng bị phạt mà. Sau khi bất ngờ hôn trộm lên đôi môi anh đào ngát hương của nàng, ta lắc mình nhảy vào tòa Bắc Cực thần điện lạnh giá, Lâm Toa thở nhẹ một tiếng, bàn tay ấp lên cánh môi xinh xắn đỏ mọng của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn rực nét ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc, bộ điệu đáng yêu vô cùng. Á Dạ vỗ nhẹ lên bờ vai của Lâm Toa nói, tỷ này, chủ nhân nhất định là rất thương yêu tỷ đấy. Hắn có một tật xấu, hễ càng là người hắn yêu quý, hắn lại càng hí lộng người ấy, khiến cho họ khóc cười không được. Đôi mỹ mục của Lâm Toa chớp một cái, bảo, vậy nhất định là ngươi đã bị hắn bắt nạt vô cùng khổ sở rồi phải không? Á Dạ vừa mừng vừa thẹn, đấm nhẹ Lâm Toa mấy cái, niềm hạnh phúc và vui sướng như thủy triều tràn ngập. Lấp đầy trái tim của hai vị thần ma tỷ muội này. Ẩn nấp bên trong Bắc Cực thần điện, bốn gã thần chi đấu sĩ đều ra sức hiểm trụ khí tức của bản thân, nhưng bọn chúng chung quy vẫn chẳng có cách nào kín kẽ được như ta. Dưới sự thám xét bằng lực lượng tinh thần, bốn cổ khí tức nhàn nhạt lập tức phản xạ lại rõ ràng trong lòng ta. Hành động. Thân hình ta nhoáng lên, không một tiếng động lao lên đỉnh một cột băng trụ, ở nơi đấy đang có một gã thần chi đấu sĩ đang đứng yên như pho tượng. Ta y theo cách thức cũ mà đối phó với từng người. Từ phía sau bất thần dùng tay bịt lấy miệng mũi của hắn, đồng thời mang một lượng ma đấu khí khổng lồ từ đằng lưng trực tiếp xâm nhập vào bên trong kinh mạch. Phản ứng của hắn cũng không khác biệt lắm so với kẻ trước đây, trong lúc bị tập kích bất ngờ, hắn vội ngưng tụ lực lượng để tiến hành kháng cự, nhưng vận mệnh của hắn tự nhiên cũng hệt như bạn đồng sự của mình, nháy mắt kinh mạch đã bị phong bế, mất hết chi giác. Ta dùng thủ pháp tuy đơn giản nhưng rất thực dụng này rất nhanh đã giải quyết êm thắm ba tên còn lại, chính bởi giữa chúng ta có sự tương quan quá lớn về lực lượng. nếu là người khác thì tuyệt không thể nào làm như thế được, sau đó ta mới hướng về địa điểm của bọn Hạ Nông lao vút đi. Khi thân ảnh của Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy ba người hiện ra trước mắt ta, lòng ta chợt quặn thắt cơ hồ muốn rơi lệ, bởi vì bảo bối yêu dấu của ta cùng những bộ hạ mà ta hoan hỉ nhất lúc này đã bị đông cứng trong tòa băng ngục lạnh giá, nhất là Hạ Nông, nàng không chỉ mất đi toàn bộ lực lượng mà bản thân còn thụ phải trọng thương. Lúc này hàn khí đang mài mòn bên dưới khiến cho ngọn lửa sinh mệnh của nàng ngày một yếu đi. Ta cũng bất chấp lo lắng có bị bại lộ kế hoạch hay không, một quyền tung ra, lập tức chấn cho gian tường bích được hình thành từ hàn băng vĩnh cửu tan ra từng mảnh, sau đó vội vã lao thẳng đến trước mặt ba người. Thân thể đang đông cứng của ba người lúc này ngay cả nói chuyện cũng không còn hơi sức, chỉ có thể dùng ánh mắt mà nhắn nhủ với ta tình trạng vô cùng hưng phấn của bọn họ. Ám Long. Theo sau tiếng quát khẽ của ta, sáu dãy linh hồn năng lượng với màu sắc không giống nhau lập tức xuất hiện, vốn quanh người ta, sáu dãy màu ấy trong nháy mắt dung hợp lại thành một thực thể, tạo ra một kiện kiếm sĩ giáp vô cùng thâm trầm, đen nhánh bao phủ suốt toàn thân Ám Long Khải. Sau khi khải giáp hoàn tất, sau lưng ta xích mang chợt bùng lên, bất tử phượng hoàng rực do đôi hỏa diễm tạo thành nhất thời gian rộng ra, dưới tình cảnh này sử dụng bất tử phượng hoàng rực để tiến hành liệu thương cho bọn Hạ Nông ba người so với ma pháp trị liệu của thánh quang hệ quả thật thích hợp hơn nhiều. Bất tử phượng hoàng dực trong phút chốc mở rộng bao phủ bọn Hạ Nông ba người vào bên trong, ngọn xích hồng hỏa diễm nhất thời hừng hực thiêu đốt, ngoại vi nơi sóng nhiệt tỏa ra thậm chí còn khiến cho vĩnh đống hàn băng vạn niên bất hóa cũng phải bắt đầu tan chảy. Tâm tình của ta thực tế vô cùng khẩn trương, công hiệu của bất tử phượng hoàng dực bất quá ta chỉ mới nghe Ám Long giới thiệu qua, còn chưa tiến hành thực tiễn, mắt thấy Hạ Nông ba người thân hãm trong muôn trùng biển lửa, lòng ta không khỏi có chút hối hận, đáng ra ta không nên sử dụng bất tử phượng hoàng dực này. Tuy dùng thánh quang trị liệu ma pháp có gặp chút đỉnh phiền toái nhưng ít ra sẽ chắc chắn và an toàn hơn. Sự thật đã chứng minh lo lắng của ta là dư thừa, chỉ chốc lát được nướng trong phượng hoàng thần hỏa của bất tử phượng hoàng dực, ba người Hạ Nông tựa như được tắm lửa mà tái sinh lại y như loài phượng hoàng thông thường, bao nhiêu đau đớn đều hoàn toàn biến mất, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ta trong lòng mừng rỡ, mang bất tử phượng hoàng dực thu hồi lại, sau đó mới quát nhẹ một tiếng, liên tiếp phân ra ba quyền kích lên ngực của ba người. Phong ấn mà chư thần chi vương đã thiết lập lên người bọn họ lập tức bị ta đột phá, năng lượng trong khoảnh khắc đã quay về trên người bọn họ. Chủ nhân. Hạ Nông yêu kiều hô to một tiếng, không thèm để ý đến Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy hai người bên cạnh mà trực tiếp xả vào lòng ta, vị băng mỹ nhân lăng xương ngạo tuyết này rốt cuộc cũng không nhịn nổi tư niệm và thâm tình trong lòng, vùi đầu vào ngực ta mà khóc nức nở. Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy lần đầu tiên trông thấy vị tiểu muội lạnh như băng của mình thất thố như thế. Bọn họ không khỏi ngây người ra tại chỗ. Đột nhiên, hai thiến ảnh vô cùng ưu nhã và mỹ lệ từ đâu lướt đến như điện xẹt, Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy lập tức phản ứng, lộ xuất ra tư thế chiến đấu bảo vệ trước người ta, bọn họ mặc dù mất đi khải giáp ma thương và kích xoa ma kiếm nhưng vẫn có thể dùng ma lực còn sót lại tạo nên hình thái của kiếm và thương, thần uy rực rỡ so với trước xê. Cũng không kém là bao. Người đến chính là nhị vị tuyệt sắc mỹ nữ khoát mình trong hai bộ hắc bạch khải giáp vô cùng tinh xảo. Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy nhác thấy trong số đó có cả Lâm Toa công chúa liền không khỏi sắc mặt đại biến. Lạp Cáp Nhĩ Đặc quát khẽ một tiếng, chân khí trong tay ngưng tụ lại thành một thanh trường thương đâm thẳng ra. La Duy bên cạnh cũng như thế, hắc ám năng lượng kiếm trong nháy mắt mở ra một đường kiếm ảnh xoe tròn như cánh quạt, hướng đến những chỗ yếu hại quanh thân thể Lâm Toa. Lâm Toa chính là hung thủ chính yếu đã đẩy bọn họ vào hoàn cảnh như vậy, hỏi sao bọn họ không hận nàng thấu xương cho được. Lực lượng của Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy đều không dưới Lâm Toa. Lúc này tuy không có binh khí vừa tay bên cạnh, nhưng sự công kích của bọn họ vẫn lăng lệ vô cùng. Lâm Toa vốn không hề có địch ý tự nhiên không nghĩ đến việc bị bất ngờ đối đãi như vậy, trong lúc nhất thời, nàng dù có chống cự hay tránh né đều đã không còn kịp nữa. Cũng may trong nháy mắt, ta cảm nhận được chiến ý và sát khí phát ra từ bọn Lạp Cáp Nhĩ Đặc hai người, thân hình vội chớp động, lao đến án ngự trước người Lâm Toa, tay trái vừa nhấc lên, không gian phía trước lập tức vặn vẹo hình thành thứ nguyên thuẫn. Trường thương của Lạp Cáp Nhĩ Đặc và hắc ám năng lượng kiếm của La Duy trước sau đâm vào thứ nguyên thuẫn làm bạo xuất ra một đám khí lưu tán loạn. Các ngươi dừng tay. Ta giải trừ thứ nguyên thuẫn khiến cho không gian lại vặn bẻo thêm lần nữa, một tay kéo lấy Lâm Toa đang hoảng sợ vào lòng, bảo, nàng đã là nữ nhân của ta, các ngươi không được vô lễ, đây chính là sự thật. Nói xong, ta lại hướng lên đôi môi đỏ mọng của nàng mà ngọt ngào ngậm lấy, xem đấy là sự chứng minh. Lâm Toa mặc dù vô cùng mắc cỡ nhưng vẫn không nhúc nhích mặc cho ta hưởng thụ sự điểm mỹ của nàng. Nhìn qua, chúng ta thật sự đẹp đôi vô cùng. Lúc này Á Dạ cũng cười nói, nếu các ngươi làm tổn thương tới tỷ tỷ, phụ vương sẽ tuyệt không tha thứ cho các ngươi đâu. Nàng ấy chính là thân tỷ tỷ của ta đấy. Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy đều không phải loại người xuẩn ngốc, họ lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Á Dạ, nhất thời sắc mặt cả hai cùng lúc đại biến, đến một người cứng cỏi tựa sát thép như Lạp Cáp Nhĩ Đặc cũng phải thất thanh nói, công chúa, ý của người muốn nói nàng ta chính là Á Dạ nói, ngươi đoán không sai, chính là như vậy, Lâm Toa đích thị là vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với ta. La Duy Kinh hai nói, nếu Lộ Tây Pháp là cha ruột của Lâm Toa công chúa, vậy chư thần chi vương ta tiếp lời nói, bọn họ tự nhiên là phu thê với nhau. Nhìn xem, chư thần chi vương vốn là một mỹ nữ thế nào chứ, chẳng ngờ lại bị cái lao hồ ly Lộ Tây Pháp ấy tức đi. Vận mệnh thật là không công bình với mỹ nữ mà. Tỷ muội Á Dạ, Lâm Toa vừa tức giận, đánh yêu ta mấy cái vì tội dám bất kính với phụ thân các nàng, còn bọn Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc và La Duy lại kinh ngạc đến ngây ngốc vì cái sự thật khó mà tưởng được ấy. Đúng lúc này, hai cổ lực lượng khí tức mạnh đến kinh người đột nhiên bị ta phát hiện, hơn nữa ta còn cảm nhận được hai cổ khí tức này đang nhanh chóng tiếp cận lên thiên giới. Hạ Nông cũng cảm ứng được hai cổ lực lượng khí tức đang đến gần, thần sắc nàng biến đổi, giật mình nói, chủ nhân, dường như chính là ta nhíu mày gật đầu nói, không sai, chính là Lộ Tây Pháp và Vũ Y Y, bọn họ đang bay hết tốc lực lên thiên giới, nguyên do đại khái có lẽ chính vì chúng ta. Hắc, sắp có kịch hay để xem rồi. Các nàng nói sau khi Lộ Tây Pháp và chư thần chi vương gặp mặt sẽ có phản ứng như thế nào? Thật là khiến người ta phải mong đợi a. Bọn Á Dạ chỉ đành cười khổ, chẳng biết đối đáp thế nào. Lúc này lại có hơn 10 cổ khí tức cường đại, đột ngột phát ra từ thiên giới, hơn nữa lại bay thẳng lên trời, trong đó có một cổ khí tức cực kỳ cường thịnh, bao trùm cả thiên giới đại lục, tự nhiên chính là chư thần chi vương và mười mấy tên danh kỵ trong đội thần chi đấu sĩ có thể đem so với xí thiên sứ của bà. Màn kịch hay vua gặp vua này ta tự nhiên không thể đứng ngoài, cũng chẳng thèm chào hỏi ai, ta lập tức triển khai 6 đôi 12 cánh thần ma vũ rực bay vút lên trời, Á Dạ cùng mọi người cũng nhanh chóng bay theo. Bởi không muốn bị hai vị thần ma cự đầu ấy phát hiện cho nên ta đã yểm trụ lực lượng khí tức của chính mình, nhưng kể từ đó, tốc độ phi hành của ta đã bị ảnh hưởng lớn, trước khi ta đến nơi, lực lượng khí tức của hai vị cự đầu này đã va vào nhau, sản sinh ra một đợt năng lượng ba động với thanh thế kinh người. Hiển nhiên đôi phu thê xa cách đã lâu này đang bắt đầu màn chiến tranh gặp mặt. Nhưng đợt ba động kinh thiên động địa này đột nhiên lại biến mất trong nháy mắt, thậm chí ngay cả lực lượng khí tức của Vũ Y cùng bọn thần chi đấu sĩ cũng hoàn toàn tiêu thất, có thể đã bị thập ma đặc thù kết giới cách đoạn khí tức truyền đi, xem ra bọn họ cũng không muốn mọi người trên thiên giới biết được lần gặp gỡ của hai vị thần ma cự đầu này. Ta đoán định quả nhiên không sai, ngoài Phiêu Miểu Thành hơn 600 dặm xuất hiện một đại kết giới siêu khổng lồ, kết giới chia làm hai tầng. Tầng ngoài chính là cao tầng chấn động kết giới đắc ý nhất của chư thần chi vương, tầng bên trong lại là một hắc ám kết giới đen nhánh, ngoại nhân căn bản không thể nhìn thấy tình trạng bên trong, trò này tự nhiên là kiệt tác của Lộ Tây Pháp làm ra. Ta dừng lại bên ngoài kết giới, Á Dạ, Lâm Toa, Hạ Nông chúng nữ rất nhanh đã bắt kịp, Lâm Toa mày liều khe như bảo, đây chính là loại kết giới đắc ý nhất do mâu thân tạo ra, kẻ nào cố gắng tiếp cận đều bị chấn cho nát vụn, lúc này bên trong còn có một hắc ám kết giới không rõ công hiệu do phụ thân thiết lập. Lai à, chàng phải cẩn thận mới được. Ta mỉm cười nói, kết giới do hai vị đại lão này thiết lập nên đích xác là rất cao minh, mặc dù kết giới của Lộ Tây Pháp không giống với kết giới của chư thần chi vương nhưng đều có lực đạo phá hủy vô cùng đáng sợ, nhưng vừa rồi trong lúc lực lượng tinh thần của ta tiến hành thám xét, bất ngờ đã bị nó hấp thụ quá nửa, xem ra công hiệu của kết giới này và địa ngục hạo kiếp là cùng một loại, có thể hấp thụ những lực lượng phân ly bên ngoài, bất quá nó cũng không làm khó được ta, nô lai ta mà. Đến thì sao kết giới của hai người ấy có thể ngăn cản được chứ? Theo tâm linh tin tức mà ta truyền đặt ra, thân thể mềm mại của Á Dạ xoay tròn rồi hóa thành hình dạng một thanh kiếm, bay vào tay ta quát nhẹ một tiếng, vận khởi ma đấu khí quán chú vào bên trong. Á Dạ mặc dù có thể gia tăng năng lực lên gấp 3 lần, nhưng do ta chỉ rót vào một lượng ma đấu khí cực nhỏ nên vòng ngoài thân trường kiếm hình thành nên một vầng đen nhạt, thoạt trông một điểm cũng không thấy được. Lâm Toa thấy ta phát ra một làn hắc quang nhàn nhạt từ trên thân Á Dạ, chậm chậm đâm về phía cao tần chấn động kết giới của chư thần chi vương, nàng vội vã kêu lên, chờ đã. Kết giới của mẫu thân thẹp có lực phá hủy rất lớn, mặc dù mũi kiếm của Á Dạ sắc bén tuyệt luân, nhưng nếu chàng chỉ dùng có bấy nhiêu lực lượng thế này thì... Ta mỉm cười, động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại, yên tâm đi Lâm Toa, sự ảo diệu của kết giới này đã bị ta khám phá ra, ta dám nói nhận thức về nguyên lý kết giới này của ta còn vượt qua cả mẫu thân nàng. Cho nên... ta chỉ dùng chút ít lực lượng này để kích phá kết giới cho nàng xem. Khi ta phát ra từ xem cuối cùng cũng là lúc Á Dạ đâm vào cao tần chấn động kết giới ấy, một trận âm thanh vang rền chấn động vô song vang lên, tại nơi mũi kiếm đâm vào, trung tâm của kết giới bỗng xuất hiện một lỗ hổng, khả dĩ có thể chui lọt một người. Lâm Toa chính là người hiểu rõ nhất uy lực của loại cao tần chấn động kết giới này, thấy thế thì không tin nổi mà bật thốt, trời ơi, chàng thật sự có thể làm được à? Điều này sao có thể chứ? Ta gác Cá Dạ lên đầu vai, đáp ý nói, đáp án kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta đã truyền một lượng ma đấu khí vào trong Á Dạ tạo thành những hạt tử có cùng một dạng hình thức chấn động tốc độ cao, hơn nữa tốc độ của chấn động so với hạt kết giới còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần, từ đó, ta chỉ cần dùng một lượng ít ỏi ma đấu khí nhưng cũng tựa như dùng đao sắc mà chặt thịt trâu, đâm xuyên thủng qua kết giới. Hắc, nói đến việc lý giải và nhận thức về loại kiến thức vật lý cao tần chấn động này, chư thần chi vương còn kém ta rất xa. Tầng thứ hai chính là hắc ám kết giới do Lộ Tây Pháp thiết lập, có khả năng hấp thu năng lượng phân ly bên ngoài, nhưng hai tay ta lại không ngừng phát ra thứ nguyên đao, hình thành lên đấy một khe nước tiểu hình không gian có thể chạm kích vào, kết giới rắn chắc nhanh chóng bị ta chẻ ra một lối đi, ta thân hình chớp động lao thẳng vào bên trong, Lâm Toa cùng mọi người cũng không dám chậm trễ vội vàng tiến nhập theo. Vừa bước vào bên trong không gian kết giới, lực lượng ba động với thanh thế kinh người tức khắc cập đến trước mặt. Chỉ thấy chư thần chi vương và Lộ Tây Pháp đều tự dương rộng 12 cánh chim của mình, hai bên cách xa nhau đến trăm thước, đang toàn lực ngưng tụ hai loại năng lượng thuần khiết, quang minh lực lượng và hắc ám lực lượng. Luồng thánh quang trong suốt chói sáng cùng ô mang âm trầm đen nhánh phân biệt trên thân hình bọn họ lóe ra vô cùng nổi bật. Hơn 20 tên thần chi đấu sĩ do Âu Hoa cầm đầu cách đó mấy chục thước đang vây tròn ở phía sau chư thần chi vương, thần tình ngưng trọng, bố trận chờ đợi. Vũ Y lúc này đang dang rộng 8 đôi cánh đen huyền, lơ lửng trên không trung phía sau Lộ Tây Pháp, toàn bộ tinh lực của nàng đều tập trung lên người hai vị thần ma cự đầu trước mắt, ngay cả việc ta đến nàng cũng không phát hiện ra. Sau khi lực lượng quang minh khổng lồ vượt qua giới hạn, trình độ cơ hồ gần như có thể đạt đến thật thể hóa, biến thành hơn 20 tiểu quang cầu chói mắt, treo lơ lửng xung quanh chư thần chi vương, chính là thánh quang hệ trung cực ma pháp Thái Dương chi kiếm ở hình thái trọn vẹn mà bà đã khổ công nghiên cứu tạo thành thẩm phán. Vừa trông thấy thẩm phán, chiêu thức đã suýt khiến ta tan thành mây khói. Cổ ta không tự chủ được mà tuần ra một hơi khí lạnh, thật sự có một loại cảm giác sợ hãi sinh ra từ bản năng, ta nhanh chóng chuyển ánh nhìn về phía Lộ Tây Pháp, rất muốn xem hắn sẽ áp dụng phương pháp gì để đối phó với chiêu thẩm phán này. Biểu hiện của Lộ Tây Pháp lúc này thập phần quái dị, dựa theo ứng dụng trình tự của Hắc Ám hệ trung cực ma pháp địa ngục hạo kiếp thì bây giờ Hắc Ám lực lượng phải ngưng tụ thành một năng lượng cầu có áp suất cao ở trước ngực hắn mới phải, song lúc này trình tự ấy lại từng bước thay đổi, trở nên hoàn toàn bất động. Hắc sắc như một tấm màn đen đột nhiên từ bốn hướng khuyết trương ra, trong nháy mắt đã bao phủ phương viên hơn trăm dặm xung quanh, hơn nữa tốc độ khuyết trương lại không ngừng tăng cao, mắt thấy cả chư thần chi vương cũng bị bức màn hắc sắc ấy cuốn nhập vào trong. Ngọc dung tuyệt mỹ của chư thần chi vương hiện ra một tia kinh sắc, bà nhướng mày, hơn 20 quang cầu rực rỡ xung quanh thân thể mềm mại đột nhiên có 3 điểm chợt bạo liệt, hóa thành một đạo quang bình vây lấy thân thể mềm mại của bà, tựa như một kiện khải giáp thông thường được hình thành từ ánh sáng. Ngay lúc quang cầu chuyển hóa thành quang bình bao phủ lấy thân thể mềm mại của chư thần chi vương, trong phút chốc bức màn đen đặc ấy đã ập đến, nuốt chửng lấy bà, hơn nữa toàn bộ kết giới trong khoảnh khắc đều bị hắc ám lực lượng tràn ngập, mọi sinh mạng bên trong kết giới đều không ngoại lệ mà hãm thân vào trong nguồn hắc ám lực lượng đang bao quanh ấy. Trong sát na hắc ám lực lượng tiếp xúc với thân thể, ta bỗng phát giác không ổn, bao nhiêu lực lượng tinh thần, ma lực, chân khí cùng các loại chân khí khác của ta đều không thể khống chế mà cuồng tiết ra ngoài, vô cùng kinh hãi. Ta lập tức mở kết giới thánh quang linh trận ra tiến hành phòng ngự, song cho dù đây chính là loại phòng ngự kết giới tối cường tuyệt đối, nhưng cũng chỉ có thể làm cho lực lượng thất thoát giảm bớt tốc độ mà không cách nào ngưng lại được. Việc này thật sự có điểm khiến cho người khác khó mà tin được, trước tiên đừng nhắc đến thánh quang linh trận có năng lực phòng ngự tuyệt đối, theo lý mà nói, người mang hắc ám đặc chất ở tầng cao nhất là ta đáng ra không nên bị lực lượng hắc ám bên ngoài ảnh hưởng đến, song tình hình lúc này lại hoàn toàn đi ngược lại với lý luận trên. Bên trong kết giới, mọi người vạn phần hoảng sợ, đều tự mình thiết lập nên những kết giới phòng ngự, nhưng ngay cả ta còn không thể hoàn toàn ngăn cản lực lượng lưu thất nọ, đương nhiên bọn họ lại càng không thể, ngoại trừ Vũ Y và Hạ Nông còn có miễn lực chi trì bên ngoài, số còn lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã mất đi hơn phân nửa lực lượng, Lâm Toa, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy ba người trước mắt không còn chống đỡ nổi nữa, phòng ngự kết giới dần dần tiêu thất, bọn họ từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Ta trong lòng kinh hãi, vội vàng dùng thứ nguyên lịch chuyển đem những người rơi xuống ấy đưa đến phía trước mình, sau đó lại triển khai bất tử phượng hoàng dự cấp lấy thân hình bọn họ, đem năng lượng của bản thân vội vã truyền qua. Lúc này, bất tử phượng hoàng dự gắn trên người ta xuất hiện hình thái của 12 thần ma vũ dự, bất luận là cánh chim màu trắng hay đen đều lộ ra một tầng xích hồng hỏa diễm bao lấy bên ngoài, lực lượng của ta chính là thông qua ngọn lửa này mà tiến hành truyền tống đến bọn họ. Phịch, phịch. Hơn 20 tên thần chi đấu sĩ lần lượt từ không trung rơi xuống. Kim mang vốn dĩ nơi cánh chim đằng sau của bọn họ đã hoàn toàn biến mất, tất cả lực lượng đều bị thu nạp vào trong hắc ám không gian đang bao phủ xung quanh, lưu chuyển không theo quy luật mà va chạm vào nhau, năng lượng phá hủy cuồng bạo tuôn ra dần dần hình thành, nhét đầy cả kết giới, tựa như uy lực ấy đã bạo tăng gấp nhiều lần vậy. Nụ cười đắc ý xuất hiện trên khóe môi Lộ Tây Pháp, hắn nhẹ giọng nói, chúng ta thật sự là tâm ý tương thông a, đều giữ lại một chiêu tối hậu cho chính mình. Uy lực của diệt tuyệt do ta dùng nguyên hình của địa ngục hạo kiếp hóa thành như thế nào? Hấp lực của diệt tuyệt vốn không một lực lượng nào có thể ngăn cản nổi, ngươi cũng không ngoại lệ đâu. Đôi mày liêu tựa trăng rằm của chư thần chi vương khẽ nhíu lại, bảo, ngươi nói không sai, cho dù là ta cũng không có cách nào hoàn toàn chống lại được hấp lực của diệt tuyệt, nhưng chiêu diệt tuyệt của ngươi lại mắc phải một nhược điểm chí mạng, đó là một khi đánh ra rồi tất phải hủy đi năng lực, khiến cho địa ngục hạo kiếp bị tiêu thất, chính vì vậy, thẩm phán của ta chính là khắc tinh của diệt tuyệt nhà ngươi. Tiếng nói vừa dứt, những quang cầu xung quanh bà lập tức hóa thành hơn 10 điểm thái dương chi kiếm nhỏ bé, toàn bộ bắn về phía Lộ Tây Pháp, nhưng cũng vừa lúc thẩm phán phát xuất ra, năng lượng hộ thân của bà chợt giảm, các loại hình thức lực lượng trong cơ thể lập tức cuồng tiết ra khắp bốn phía. Năng lượng lưu chuyển đang bị kích động trong không gian sau khi tiếp thụ thêm nguồn lực lượng không lồ đang tiết ra ngoài của bà nhất thời càng trở nên cuồng bạo hơn, toàn bộ kết giới tựa như đã biến thành tu la địa ngục. Tình hình của Lộ Tây Pháp lúc này thực tế cũng không hoàn toàn dễ dàng như những gì hắn thể hiện, hắn đã đem toàn bộ năng lượng của mình chuyển hóa thành diệt tuyệt loại tính chất đặc thù của hắc ám hấp thực chi lực mà không giữ lại một chút gì, nói cách khác, lúc này cho dù chỉ cần một người với ma pháp cao cấp thông thường cũng có thể khiến cho vị vua vĩ đại của ma giới như hắn hoàn toàn bị tiêu diệt, đừng nói chi đến một chiêu thẩm phán toàn lực của chư thần chi vương xuất ra. Lúc này, đại bộ phận lực lượng của chư thần chi vương mất đi, đều bị quyển nhập vào nguồn năng lượng lưu chuyển ấy. Mà Lộ Tây Pháp dưới sự công kích của thẩm phán, cũng đã mất đi năng lực chống cự. Vì thế, kết cục của bọn họ chỉ có một, chính là đồng quy vu tận, những người khác bên trong kết giới sẽ trở thành những vật phẩm bồi táng theo họ. Một khắc trước lúc đồng quy vu tận, ánh mắt của bọn họ tiếp xúc với nhau, bao nhiêu đố kỵ, cứu hận, hoán nộ đều trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, thời khắc này có chăng chỉ còn lại những thâm tình cùng tư niệm trong lòng đối phương dành cho nhau. Đến lúc này bọn họ mới ý thức rằng chỉ có đối phương mới là người mà mình yêu thương sâu nặng nhất, bản thân cũng chính vì đối phương mà tồn tại. Bọn họ nở một nụ cười vô oán vô hối, có thể cùng lúc chết đi, đối với bọn họ mà nói, xem như đã là một kết cục mỹ mãn, bọn họ đã không còn gì phải hối tiếc nữa. Có điều, vô luận là chư thần chi vương hay Lộ Tây Pháp đều đã quên mất một người mà lực lượng cũng tuyệt không dưới bọn họ. Chính là ta, ma thần vương Nô Lai. Đám thần chi đấu sĩ mất đi lực lượng. Bị nguồn năng lượng lưu chuyển ấy nghiến cho nát bấy, thi thể chẳng được toàn vẹn, hai loại hộ thể thánh đấu khí và thánh quang linh trận phân biệt của Hạ Nông và Vũ Y cũng sắp sửa không xong đến nơi, bị năng lượng lưu chuyển làm cho bay tán loạn khắp bốn phía. Ta dùng thứ nguyên nghịch chuyển mang các nàng đến gần, đưa vào trong tầm bảo vệ. Vũ Y trông thấy ta, trên gương mặt nhất thời hiện ra thần sắc cuồng hỉ vô cùng, song tình thế lúc này không cho phép chúng ta kể lể tâm tình với nhau được. Ngay cả một người cường đại như ta, trong lúc phải chịu sự trùng kích cuồng bạo của nguồn năng lượng lưu chuyển hủy diệt này, còn phải đem lực lượng to lớn của mình chuyển sang cho bọn người Lạp Cáp Nhĩ Đặc, thật sự là có điểm ăn không tiêu. Lại trông thấy tình thế sắp đồng quy vu tận của Lộ Tây Pháp và chư thần chi vương, ta không khỏi lo lắng khẩn trương trong lòng, hàm dưới nghiến chặt, ám long khải thoát ly khỏi thân thể, hóa thành một tấm lục sắc năng lượng quang bình, hộ trụ cho Lâm Tòa cùng mọi người. Ta hét dài một tiếng, trường kiếm hướng thẳng đến Lộ Tây Pháp hai người vọt tới. Trong sát na lao đến ấy, ta vận xuất tất cả lực lượng từ cơ thể, ma đấu khí lấp lánh xung quanh thân thể ta, dậy lên hình thức chấn động cao thần, á giả phún xuất ra một đạo thất luyện kiếm cương dài hơn trượng, cùng nguồn năng lượng cuồng bạo ấy tiếp xúc, lập tức biến mất chẳng còn thấy hình ảnh. A. Trong lúc vọt tới giữa Lộ Tây Pháp và chư thần chi vương, ta cuồng hống thét vang, á giả trong tay bỗng trở nên cực kỳ nặng nề, trong không gian chậm chạp vẽ thành một vòng. Theo đường đi á giả vẽ nên, một vòng tròn vô cùng hoàn hảo. Không dấu tích theo cổ lực lượng mềm dẻo ấy nhất thời sinh ra xung quanh nguồn năng lượng chuyển lưu cuồng bạo nọ. Lực lượng diệt tuyệt của Lộ Tây Pháp và thẩm phán của chư thần chi vương đột ngột bị sự lôi kéo của viên nhận chi lực này, đồng thời hướng về ta hội tụ đến. Đây chính là phương pháp tụ khí để mượn lực đả lực tên gọi thái cực, vốn là mượn lấy hoạt động của kiếm thế, đem mọi khí tức xung quanh thu nạp vào bên trong vòng tròn vô tận, sau đó trong nháy mắt mới nhả khí khắc định. Ta hiện giờ dùng đê. Hến thủ pháp này, đem tất cả lực lượng thu nạp vào trong. Ngay cả lực lượng của bản thân bị diệt tuyệt hấp thụ cũng không ngoại lệ, ta dùng á dạ vẽ lên một vòng tròn tựa như một hắc động không đáy, mặc cho bao nhiêu hình thái năng lượng đều không tránh khỏi bị nó thu nạp. Quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng bị thu nạp kéo đến phân làm hai luồng sáng hắc bạch lưỡng sắc theo vòng tròn mà á dạ vẽ lên lần lượt quyện vào cùng một chỗ, hình thành nên một khối cầu tiêu chuẩn, hai dãy ánh sáng mặc dù vẫn quyện luyến qua lại cùng nhau nhưng thủy chung vẫn không chịu hòa hợp, hắc bạch tương tác, hình thái này chính là đại biểu đồ án của thái cực âm dương ngư. Lộ Tây Pháp và Chư Thần Chi Vương cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, khi lực lượng của bọn họ bị uy hiếp bất chợt yếu đi, bọn họ tức thì có phản ứng. Lộ Tây Pháp hét lớn một tiếng, 12 cánh chim của Đoạ Lạc Thiên Sứ toàn lực vỗ mạnh, bay thoát ra khỏi phạm vi uy lực của thẩm phán, mặc dù hắc ám ma giáp của hắn đã bị nghiền nát, trên người vết thương vô số kể, nhưng cuối cùng tánh mạng cũng cần được bảo vệ. Tình hình của Chư Thần Chư Vương không đến nỗi chật vật như Lộ Tây Pháp, bà tựa như một mỹ nhân ngư vô cùng linh xảo, theo thanh thế đang giảm đi của nguồn năng lượng lưu chuyển mà tự do qua lại như con thoi, bởi vì động tác của bà thuận theo chuyển động của năng lượng lưu chuyển mà trồi lên, lướt tới, vì thế trông bà ta hệt như một con thuyền nhỏ đang ở giữa cơn ba đảo mãnh liệt, mặc cho sóng to vùi dập nhưng thủy chung vẫn không bị chìm đi. Bọn họ dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình hình của ta lại trở nên vạn phần bất ổn, theo sự hình thành của á dạ. Hắc bạch năng lượng cầu đang ngày một bành trướng lên khiến ta phải ra sức chống đỡ một cổ áp lực lớn hơn gấp mấy lần. Lực lượng của Lộ Tây Pháp, Chư Thần Chi Vương và hơn 20 tên thần chi đấu sĩ. Lớn đến thế nào chứ, vô luận thế nào cũng không thể bằng một người như ta có khả năng khống chế được. Mắt thấy hắc bạch năng lượng cầu đang ngày một bành trướng và bắt đầu nảy sinh những chấn động không được bình thường. Hai vị thần ma cự đầu với kinh nghiệm vô cùng phong phú của mình lập tức nhìn ra ta lúc này đang ở trong một tình huống cực kỳ khó khăn. Mặc dù lực lượng của bản thân chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng bọn họ sau một cái liếc mắt nhìn nhau đầy thâm tình, vì nghĩa không thể không quay lại, liền tức tốc vỗ cánh, song song hướng về ta bay tới. Ta đem toàn bộ lực lượng của thân thể, áp chế lên nguồn ngoại lực ấy, cố gắng kìm nén nó lại, nhưng nguồn lực lượng mà ta thu nạp vào lại quá lớn, lớn đến nỗi vượt quá phạm vi khống chế của ta. Chấn động kịch liệt từ hắc ám lực lượng và quang minh lực lượng không ngừng nổi lên. Theo lý mà nói, nếu quả như chúng gặp nhau sẽ cùng sản sinh ra một loại phá hư lực lớn hơn gấp mấy lần gọi là lưỡng cực bạo phá, trong phương viên vài dặm sẽ không một vật chất nào tồn tại được. Ta đem hết dư lực còn sót lại, hét to, các người mau chạy đi. Ta sắp chi chỉ không nổi nữa rồi. Vũ Y Y, Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc và mọi người nghe âm thanh vang đến, chẳng những không chịu ly khai, ngược lại còn hướng về ta lao đến, linh hồn thánh thú bảo vệ trước người bọn họ từng bước bắn lên người ta, hình thành trở lại hình thái của ám long khải. Lộ Tây Pháp và Chư Thần Chi Vương bay đến, bọn họ không chần chừ bắt đầu toàn lực duy trì khối năng lượng cầu phía trước người ta, thu hồi lại lực lượng của bản thân, song thời gian đã không còn kịp nữa, lực lượng của Quang Minh và Hắc Ám cuối cùng cũng đã thoát khỏi lực lượng trói buộc của ta, vừa tiếp xúc vào nhau đã lập tức phát nổ. Vào giây phút sinh tử quan đầu này, ta đem tất cả lực lượng có được, tống phát ra ngoài thân thể một chiêu thứ nguyên đao, đồng thời dùng lực lượng tinh thần làm cho khe nước mở rộng ra, ta không thể phát xuất ra đại thứ nguyên trảm. Chỉ có thể dùng thứ nguyên đao để thay thế, cùng với sự kết nối này, một khe nước nơi không gian khác cũng được mở ra, một cỗ hấp lực nhất thời sinh ra từ lỗ đen, phút chốc đã mang ta cùng với khối cầu năng lượng đang sắp phát nổ đồng thời hút vào dị không. Gian ấy, khe nước mất đi lực lượng tinh thần của ta hỗ trợ, lập tức biến mất, chỉ còn sót lại chút ít năng lượng tàn dư vẫn còn đang kích động xoắn xuýt. Á dạ trong sát na trước khi khe nước không gian ấy biến mất đã bị ta ném trở ra ngoài, ô mang lóe lên, nàng hồi phục lại dạng nhân hình. Cùng với Hạ Đông, Vũ Y và những người khác đồng thời phát ra một tiếng thét cuồng điên. Không. Ta tiến vào một không gian khác, chẳng ngờ tâm tình lại có thể bình tĩnh đến vậy, không hề sợ hãi mà chờ đợi cái chết đang đến gần. Tiêu thất đi bên trong dị không gian này, có lẽ cuối cùng đã đến lúc Ngô Lai ta được trở về nhà rồi. Quy 4 chương 27, lựa chọn. Trong ma thần điện 2 năm qua vẫn luôn luôn tử khí trầm trầm hôm nay đột nhiên giống như đã sống lại. Từng trận cười nói khoan khoái vui vẻ từ bên trong không ngừng truyền ra. Cả trên khuôn mặt những người hầu đang ra ra vào vào cũng xuất hiện vẻ tươi cười lâu ngày không có. Trong thẩm cung to lớn, xa hoa nhất của Ngô Lai trong ma thần điện hôm nay có những bóng hồng thấp thoáng di động, mười mấy tuyệt sắc mỹ nữ thế gian hiếm gặp, mỗi người đều có những nét đẹp độc đáo riêng đang vây chặt phía trước một chiếc giường lớn, những tiểu âm nghe vui hay như tiếng chuông bạc không ngừng từ miệng họ phát ra. Trên chiếc giường có một vị nhân huynh thân hình cao lớn, trên khuôn mặt không anh tuấn lắm có một vết sẹo dài đang yên tĩnh nằm ngủ. Được nhiều tuyệt sắc mỹ nữ vây quanh như vậy hắn thật đúng là hồng phúc tề thiên. Một mỹ nữ thanh lệ tuyệt mỹ thoát tục thân mang một chiếc váy mỏng màu xanh ra trời nói với ngân phát mỹ nữ trên người đầy khí tức thánh khiết bất khả xâm phạm đứng bên cạnh nàng, không phải đã nói là rất nhanh sẽ tỉnh lại ư. Sao đã lâu như vậy còn? Ngân phát mỹ nữ thân thiết vô vô lên mặt nàng, nói, muội yên tâm đi, thần vương đại nhân đã nói như vậy thì tuyệt đối không sai đâu, có thể chủ nhân còn chưa phục nguyên, chàng nhất định sẽ rất nhanh chóng tỉnh lại. Hắc y hắc phát mỹ nữ đang đứng trước giường vươn ngọn thủ nho nhỏ trắng như ngọc nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của nam tử đang nằm trên giường, lẩm bẩm nói, chủ nhân chàng tỉnh lại nhanh một chút à, chàng có biết rằng 2 năm không có chàng thiếp và các vị tỷ muội sống như thế nào không? Nếu không phải còn có một tia hy vọng thì chúng thiếp sớm đã tự giải quyết bản thân rồi, chàng tỉnh lại mau đi à. Dường như là phản ứng lại lời kêu gọi thâm tình của nàng, lông mi của nam tử đang ngủ trên giường đột nhiên run run, trong tiếng hô hoán đầy kinh ngạc vui mừng của các tuyệt sắc mỹ nữ đang vây quanh hắn mở mắt. Hắn đã tỉnh rồi. A, ta còn chưa chết ư, sao còn có thể gặp lại các nàng? Lúc ta cố gắng mở mắt thì đập vào tầm mắt trước tiên là hình ảnh các tuyệt sắc mỹ nữ đang vô cùng sung sướng không cầm nổi nước mắt, ta đầu óc còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh không khỏi lẩm bẩm tự nói. Ta vừa mới ngồi dậy, một đạo thiến ảnh màu lam đã lao vào trong ngực ta, tiếp đó là một kiểu âm vừa nức nở lại vừa sung sướng từ trong ngực truyền ra, chàng rốt cuộc đã tỉnh rồi, muốn dọa chết người ta. Là Tuyết Nhi. Kiểu âm vừa truyền vào thai hắn chính là tiếng nói của tiểu Tuyết Nhi tâm ái, túi đầu nhìn xuống thì quả nhiên là băng Tuyết Nhi. Trong vẻ tuyệt mỹ còn có mấy phần tiểu tụy đang rút sâu vào trong lòng ta. Ta hai tay bận bịu ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, nhưng một loại cảm giác dị dạng từ trong tim trào lên, dường như có chút không đúng. Mỗi một thốn trên người băng Tuyết Nhi đều bị ta vồ về hôn hít đầy thâm tình, có thể nói ta còn quen thuộc thân thể của nàng hơn chính bản thân nàng, nhưng lúc này ôm nàng ta lại cảm thấy thân thể so với trước kia có chút khác lạ, tuy gầy đi rất nhiều khiến cho càng thêm thanh mảnh nhưng nàng lại lớn hơn không ít, đây là chuyện gì vậy? Ta nhìn những chúng nữ chung quanh một hồi, chỉ thấy thân thể bọn họ đều hao gầy đi nhiều, trên gương mặt tuyệt mỹ tuy đầy vui mừng và hân hoan nhưng khó che đậy được vẻ tiểu tụy. Ánh mặt của ta cuối cùng dừng lại trên người Vũ Y Y, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của băng Tuyết Nhi đang cuộn trong lòng rồi nói, thiên giới và ma giới đã chung sống hòa bình rồi sao? Các nàng sao lại đến tìm ta? Ha, ta còn cho rằng bản thân đã chết rồi, không ngờ còn có thể gặp lại các nàng, Lâm Toa nói không sai, ta đúng là họa hoại di thiên nhân a. Lâm Toa luôn đứng cạnh ta hô lên một tiếng rồi lao vào trong lòng ta cùng với Bạch Tuyết Nhi, nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ, đôi môi anh đào run run cả nửa ngày không thốt ra nổi một chữ, cuối cùng nàng vì quá vui mừng mà không thốt thít trong lòng ta không chịu rời ra. Vũ Y bước về phía trước đưa bàn tay ngọc ngà nắm lấy tay ta, trong mỹ mục của nàng lấp lánh lệ quang vui mừng và đầy thâm tình, nói, chủ nhân, chàng không biết rằng trận chiến cuối cùng giữa Ma Vương và Thân Vương đã là chuyện 2 năm trước, chàng đã ở trong dị thứ nguyên không gian phiêu lưu 2 năm. Mấy ngày trước được 2 vị đại nhân tìm về. Nghe vậy ta trong lòng chấn động, đầu óc mờ mịt không thể hiểu rõ những thứ phức tạp này, vội vàng hỏi, rốt cùng là chuyện gì đã xảy ra, nàng mau nói cho ta nghe đi. Vũ Y thở dài ưu hoán, nói, 2 năm trước lúc thấy Ma Vương và Thần Vương sẽ đồng quy vũ tận, chủ nhân người liền vứt bỏ an nguy của bản thân đem lực lượng hủy diệt mang vào dị thứ nguyên không gian, tất cả tranh đấu đều kết thúc. Chúng thiếp tin chắc chàng còn sống. Sự dũng cảm quên mình của chàng đã khiến 2 vị ma vương và thần vương hòa hảo lại, bọn họ liên thủ xem xét mỗi một dị thứ nguyên không gian, trải qua 2 năm cuối cùng cũng tìm lại được chàng. Lúc đó nhục thể của chủ nhân đã hoàn toàn tổn hại, là ám long khải đã bảo hộ một điểm linh hồn nguyên thần bất diệt của chàng. Sau khi mang chàng quay về, 2 vị đại nhân phải dùng hết sức lực mới. Nói tới đây nàng đã khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt vui sướng chảy xuống cằm rồi rơi xuống áo. Ta ôm băng Tuyết Nhi, Lâm Toa nhị nữ từ trên giường bước xuống. Cười nói, đã như vậy sao các nàng còn khóc? Ta quay về chẳng lẽ các nàng không cao hứng sao? Không bằng chúng ta đại cuồng hoan hảo đi, các nàng cùng nhau bồi tiếp ta. Nói xong hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi anh đảo của Lâm Toa đầu tiên cứng đờ nhưng sau đó lại phản ứng say sưa, thân hình uyển chuyển kề sát vào người ta, cực kỳ nhiệt liệt. Chư nữ chung quanh đều hờn dỗi mắng ta là phóng đãng, nhưng trong tâm hồn thiếu nữ là 10 phần hy vọng người được ta sủng ái ở trong lòng chính là mình. Cái hôn này cho đến lúc cánh mũi của Lâm Toa phập phồng tựa hồ như không thở được ta mời chịu rời đôi môi nàng một cách đầy thỏa mãn, thân hình của Lâm Toa mềm như bông không còn chút khí lực ngã trong lòng ta, nếu như không có ta đỡ thì chỉ sợ nàng ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Ta cười đắc ý liếm liếm dư hương vẫn còn đọng trên môi, mục quang tham lam chuyển sang chư nữ khác, cười tà dị, tiếp theo là ai? A, ta phải cân nhắc một chút. Chư nữ nghe vậy lập tức hờn dỗi không thôi, song lúc này trên gương mặt của Vũ Y đột nhiên xuất hiện than thái dứt khoát. Nàng mở miệng không hề có chút báo trước, chủ nhân, còn có một việc hết sức trọng yếu mà thiếp chưa nói, ta vốn định vĩnh viễn không nói cho chàng. Nàng còn chưa kịp nói hết thì Lệ Vi Nhã ở bên cạnh chợt quát, không được nói. Vũ Ý tỷ không thể nói. Bằng không. 2 hàng lệ từ trong mắt nàng rơi xuống, ta trọng lòng kinh ngạc khi nhìn thấy trên mặt chư nữ đã mất đi vẻ vui mừng và hoan hỉ lúc vừa rồi, thay vào đó là một vẻ ai oán và bi thảm. Các nàng làm sao vậy? Ai nói cho ta biết là có chuyện gì trọng yếu đang giấu ta? Ta ý thức được tình hình có chút bất thường, nhịn không được hỏi bọn họ. Ngọc thủ của Vũ Ý nhẹ nhàng đưa lên lau nước mặt trên mặt, nói, thiếp thật sự không muốn nói chuyện này cho chàng nghe, nhưng thiếp không thể không nói, bởi vì thiếp không thể đối với chủ nhân chàng có chút giấu giếm. chủ nhân trong quá trình đi khắp các dị thứ nguyên không gian để tìm chàng, thần vương đại nhân và ma vương đại nhân đã phát hiện ra thế giới nguyên bản của chàng. Nói xong chư nữ xung quanh nhất thời phát ra một trận âm thanh ríu rít, các nàng hiểu rất rõ rằng những lời nói của Vũ Y có ảnh hưởng thế nào đối với ta, ta vẫn luôn luôn nhớ về cố hương của mình. Ta ngơ ngác đứng được tại chỗ, cả băng tuyết nhi, lâm toa nhị nữ nước nở rời khỏi lòng ta lúc nào cũng không biết, tin tức này đối với ta mà nói thật sự là quá chấn động, cố hương mà ta ngày đêm mong ngóng, nơi đó có cha mẹ ta, người thân của ta, bằng hữu của ta. Ngươi thật sự đã quyết định rồi chứ? Trong ngự thần điện mới lập của thiên giới, chư thần chi vương cùng lộ tay pháp cùng dắt tay nhau hỏi ta. Chư thần chi vương và lộ tay pháp sau khi trải qua sinh tử chi kiếp đã vứt bỏ hết tị hiểm trước đây mà quay lại với nhau. Lộ Tây Pháp đã giải tán hậu cung chỉ còn lại Mị Lan Ba. Một người mà chư thần chi vương đã vứt bỏ lại có lòng đấu kỵ với Mị Lan. Hải thị vì đồng khuê tỉ muội, trong đoạn thời gian này vì tìm ta mà mười phần khổ sở, nhưng Lộ Tây Pháp lại cam chi như gì, ngọt như đường, như ăn mật, chịu đựng gian nan, đau khổ lờ vờ từ điển, bởi vì người trung thủy yêu thương nhất ở bên hắn. Ta kiên nghị gật gật đầu trả lời, đúng, ta đã quyết định rồi. Tất cả đều nhờ vào các người. Lộ Tây Pháp nói, đây chính là quyết định của bản thân ngươi, sau này vô luận như thế nào đều không được hối hận nhé. Ta nói, ta đã hạ quyết tâm sau này sẽ không hối hận. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, các người giúp ta khai thông cửa không gian đến cố hương của ta đi. Lộ Tây Pháp cùng chư thần chi vương nhìn nhau rồi cùng thở dài, thủ trưởng của bọn họ đánh vào nhau, ba một tiếng không gian nơi thủ trưởng giao nhau nứt ra thành một khe hở, xuyên qua khe hở có thể thấy một thế giới nhà cao san sát, xe cộ đông nghịt. Một trận tiếng bước chân hỗn loạn và vội vã đột nhiên vang lên, trong thính đường nhất thời có bóng của mười mấy tuyệt thế mỹ nữ thở hồng hộc lao vào. Vừa thấy cánh cửa không gian của dị thế giới trên mặt của đám mỹ nữ lập tức hiện ra vẻ bi thương thống khổ, Á Dạ bi thương nói, chủ nhân, chàng quả nhiên muốn đi, muốn đi. Hạ Nông quỳ xuống trước mặt ta, nói, chủ nhân, mang Hạ Nông theo, bất luận người tới đâu Hạ Nông đều muốn theo. Chủ nhân, Hạ Nông cầu xin chàng. Chúng ta cũng muốn đi cùng chàng, mang chúng ta theo đi. Cani, Lệ Vi Nhã, băng thanh ảnh trừ nữ đều lệ tuân như mưa hướng tới ta cầu khẩn, băng tuyết nhi và phỉ hô ớ lại bám chặt lấy y phục của ta như sợ ta sẽ bỏ bọn họ mà đi. Trong nước mắt và tiếng cầu khẩn của đám mỹ nữ, ta cao giọng nói, được rồi, các ngươi đừng khóc nữa, khóc khiến tim ta phải đau xót rồi. Các nàng căn bản không cần phải như vậy, ta đính xác là muốn về nhưng tịnh không nói là sẽ không quay lại. Nghe thấy câu này tiếng ai oán của trừ nữ liền ngưng lại, lâm toa trong mắt đầy lệ hoa nói, vậy, chàng không gạt chúng ta chứ? Ta cười, các nàng ngốc này, ta sao có thế bỏ các nàng chứ? Hơn nữa ta cũng không thể rời xa được thế giới này. Ta sau khi quay về gặp phụ mẫu rồi sẽ trở lại, ta còn có một ca ca và đệ đệ, bọn họ sẽ thay ta chiếu cố tốt cho phụ mẫu, nhưng ta muốn cho bọn họ biết rằng ta vẫn bình an. Ha, bọn họ nhất định sẽ không tin vào kỳ ngộ của ta đâu. Chư nữ lúc này mới thật sự yên tâm, băng tuyết nhi huy động phấn quyền hung hăng đấm vào ngực ta rồi thút thít nói. Chàng chút nữa thì dọa chết người ta rồi, phu quân xấu, ta bảo tiểu tuyết hoa cắn chết chàng. Huyền yêu thú tiểu tuyết hoa nằm ở cạnh chân nàng nghe thấy vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ hung hăng, đương nhiên nó chỉ là làm ra vẻ cáo mượn oai hung mà thôi, những đau khổ mà ta đã gây ra cho nó thì chắc nó vĩnh viễn không bao giờ quên. Áo lệ na nói, như vậy chúng ta vẫn muốn đi cùng chàng, làm con dâu sao có thể không đến bái kiến công công bà chứ, hơn nữa chúng ta cũng muốn tới thăm thế giới theo lời chàng kể. Chư nữ đối với lời nàng nói đều đại biểu tán đồng, bọn họ tụ thành một đoàn không ngừng ríu rít, bàn xem lần đầu tiên gặp công bà thì phải làm thế nào để có được ấn tượng tốt, nên tặng chân phẩm gì để diện kiến mới tốt. Nhìn đám mỹ nữ ta không khỏi lắc đầu cười khổ, tục ngữ có câu hai nữ nhân hợp với nhau thì bằng 500 con vịt, vậy bên cạnh ta có tổng cộng bao nhiêu con vịt đây? Đáng thương a. Quy 4 chương 28, nô lai đi kết. Ta đóng. Phía trong ma thần điện là một đại sảnh rộng lớn cực kỳ phú lệ, một nam tử đang ngồi trên một cái bàn lớn mặt đầy mồ hôi hai ta không ngừng huy vũ hai cái ấn trường trắng đen đóng dấu lên những văn kiện trên bàn, trước sau cũng như tả hữu hai bên của hắn là những chồng văn kiện cao như núi, cơ hồ bao phủ hắn vào bên trong. Vị nhân huynh này không phải ai xa lạ, chính là bổn nhân ma thần vương Nô Lai. Nhờ sự hiệp trợ của Lộ Tây Pháp và ta đã đi xuyên qua cửa không gian thành công trở về thế giới của mình, đồng hành cùng với ta tất nhiên không thể thiếu Vũ Ý Ý. Lệ Vi Nhã cùng với những nàng kia. Tại thế giới của ta bởi vì không tồn tại nguyên tố ma pháp cho nên không thể nào thi triển ma pháp, bất quá ta cũng không phải là thuần túy ma pháp sư nữa, thần ma vũ dực giúp ta có khả năng phi hành trên không, Á Dạ vốn là ma vũ song tu cho nên dù không thể sử dụng ma pháp cũng có thể dùng phương thức ngự khí phi hành để bay lên. Vũ Y và Lâm Toa các nàng đều có cánh thì không cần nói nữa. Chúng ta rất nhanh đã về tới nhà, cha mẹ cùng các anh em của ta vốn nghĩ rằng ta đã chết khi mất tích, nhìn thấy ta bình an trở về đều trợn mắt há mồm như là thấy ma giữa ban ngày. Ta mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể nói cho họ biết hết những tao ngộ mà ta đã gặp trong mấy năm qua, mặc dù lúc đầu họ bán tín bán nghi nhưng khi thấy được những trang quốc sắc thiên hương thế gian hiếm thấy như Vũ Y chư nữ cùng những tinh linh như Phỉ Thúy, Hổ Phách thì họ không thể không tin. Cha mẹ của ta thấy ta có nhiều tuyệt sắc mỹ nhân như vậy đương nhiên cực kỳ cao hứng, hai người huynh đệ của ta thì hâm mộ muốn chết, chỉ hận vì sao ngày đó bị dị thế chi lôi đánh chúng là ta chứ không phải họ. Vũ Y chư nữ đều muốn làm vui lòng họ, lấy ra các loại lễ vật đã tốn công sức lựa chọn, trong đó có loại giá trị liên thành như châu ngọc hay dược phẩm chân quý như diên niên ích thọ, song thân đại nhân cùng huynh đệ của ta tự nhiên là há hốc mồm. Chỉ có điều tiếc nuối là ở thế giới này không thể sử dụng ma pháp. Không gian chi môn không thể mở ra tại đây, sở dĩ có thể hiện ra tại đây nguyên do là lộ Tây Pháp cùng với chư thần chi vương cùng duy trì, nhưng loại không gian chi môn này cực kỳ hao tổn lực lượng, dù là hai người đứng đầu thần ma cũng không thể duy trì lâu dài, cho nên thời gian chúng ta có thể ở lại thế giới này cũng không lâu lắm. Vừa đoàn viên lại chia lịa là một sự tình rất thống khổ, khi ta nói rằng đã đến lúc không thể không phân khai thì song thân phụ mẫu đều rơi lệ, hai người anh em của ta cũng buồn bã vô cùng. Nỗi buồn ly biệt thấm vào mỗi người chúng ta, Vũ Y chư nữ đều đoán mười phần, nhưng chúng ta vẫn phải rời đi. Sau khi ta cùng chư nữ đều rơi lệ hướng về phía cha mẹ cùng huynh đệ của ta từ biệt, sau khi cúi đầu nhìn về phía thế giới mà ta đã sống mấy chục năm ta dứt khoát nhảy vào không gian chi môn. Vĩnh biệt, thân nhân của ta, cố hương của ta. Sau khi trở lại ma giới vô sự ta định mang theo những người ngọc tâm ái đi chu du thiên hạ Tiếu Ngạo Sơn Hà sống một cuộc sống tự do tự tại. Nhưng mà sự thật đã chứng minh rằng đây chỉ là mộng tưởng, lộ Tây Pháp chính là một lão hồ ly vạn năm không thể để ta dễ dàng tự do như vậy. Khi ta đã chuẩn bị xong mọi sự cho chuyến đi liền đi tới nơi ở của lộ Tây Pháp cùng với chư thần chi vương liền phát hiện ra vợ chồng thần ma đã biến mất vô ảnh vô tung, bất kể là thánh giới, ma giới hay là thánh ma đại lục đều không có chút tin tức nào. Hỏa thiên sứ Mễ Già Lặc đưa tới cho ta bút tín lưu lại của họ, sau khi xem xong liền khiến cho ta tức đến mức nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Bởi vì họ đột nhiên lưu lại cho ta hai trọng trách. Đại ý trong thư nói rằng họ đã đến các dị thế giới cùng nhau lãng du để bù đắp lại hơn hàng ngàn năm chia lịa. Sau khi bọn họ rời đi thần vương cùng ma vương đồng thời giao lại cho ta tạm thời đảm nhận. Đương nhiên ta có thể không tiếp nhận hai chức vụ đó nhưng nếu để cho quần long vô thủ mà đại chiến thần ma bùng phát bọn họ cũng không quản, đều là do ta quyết định. Đã nói đến mức này ta còn có thể làm sao đây? Chỉ có thể nhịn đau hủy đi kế hoạch huề mị xuất du mà đảm nhận vai trò ma vương cùng thần vương đối với cặp vợ chồng thần ma này trong lòng ta đã sớm nguyền rủa vô số lần. Nhưng mà ác mộng của ta chỉ là mới bắt đầu, thiên giới cùng ma giới sự vụ đa đoan phức tạp cực kỳ, mà ta vì mải lo truy tìm tung tích của lộ Tây Pháp cùng với chư thần chi vương trong 2 năm nên công vụ trong thời gian đó đã sớm tích lại như núi, các loại văn kiện khác nhau tựa hồ như đã tràn ngập hết cả tòa đại sảnh lớn nhất của ma thần điện. Vạn bất đắc dĩ ta mỗi ngày phải phấn đấu huy động thần vương cùng ma vương ấn chương không ngừng đóng dấu văn kiện, vì để phòng ngừa trường hợp ngụy tạo hai quả ấn này nên chúng đều được tạo ra từ những vật chất cực kỳ đặc thù, người sử dụng chúng khi đồng thời sử dụng phải truyền vào chúng hai loại năng lượng quang minh cùng với hắc ám phân biệt, kể từ đó công việc của ta càng thêm nặng nề, hai cánh tay của ta mỗi ngày đều mỏi như muốn rời ra. Nhưng làm ta bức bối nhất chính là Á Dạ các nàng thấy ta bận rộn với chồng văn kiện mỗi ngày mà không hề đến hỗ trợ. Mỗi ngày chỉ làm bà mối tắc thành cho những đôi thần ma tình lữ. Nói về việc này cũng có điểm buồn cười, thần ma hai tộc sau khi giải hòa tiểu mỹ nhân đáng yêu Trình cuối cùng đã như nguyện trở thành tân nương của La Duy, Lạc Cáp Nhĩ đặc tuân thủ lời hứa với ái thê Địch Lệ đem nàng đến thiên giới sinh sống, kể từ đó hình thành nên làn sóng thông hôn giữa thần ma, ma tộc chiến sĩ anh dũng với hào tình thâm thâm anh đã hấp dẫn những thiên sứ mỹ nữ thánh khiết, nhất là Hắc Ám Long Kỵ binh là những nam nhân tối ưu của ma tộc nên lúc nào cũng khiến cho vài thiên sứ mỹ nữ si tâm mộng tưởng, làm cho thiên giới mất đi một số lượng lớn thiên sứ mỹ nữ, thấy như vậy những nam thiên sứ đương nhiên không thể nhận thua, đặc biệt hướng về phía những ma nữ xinh đẹp vũ mị nhiệt liệt theo đuổi, làm cho phong trào thần ma thông hôn ngày càng mạnh mẽ. Đương nhiên, thần ma tương tranh đã lâu oán thù tích chữ đã nhiều, trong khi đó không thể không xảy ra va chạm, vì vậy Á Dạ chư nữ hầu như cả ngày phải bỏ công sức ra giải hòa nên khiến ta bị bỏ rơi một cách đáng thương. Ai, nam nhân thật khổ a. Ta đóng. Trong khi ta chú nhập ma lực vào thần ma ấn chương phát ra hai loại ánh sáng khiết bạch cùng hắc ám không ngừng bay lượn trên hai chồng văn kiện cao như núi, thì lúc này phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh mỹ diệu từ ngoài cửa trực tiếp tiến đến phía trước ta, một giọng nói thanh thúy như băng vỡ vang lên: chủ nhân, người ở đây bận rộn như vậy, có cần giúp đỡ không vậy? Ta từ trong hai chồng văn kiện ngẩng đầu lên thấy đứng ở phía trước chính là mỹ nhân Hạ Đông, trên khuôn mặt băng hàn của nàng bậy giờ lộ ra một nụ cười hiếm hoi, trong mắt quang thải không ngừng bắn ra, hiển nhiên nàng đang cố gắng kiềm nén tiếng cười của mình. Ta tức giận liếc mắt nhìn nàng nói, ta biết hình dáng của mình bây giờ làm nàng thấy buồn cười mà á dạ, băng tuyết nhi các nàng đều trốn mất ta còn không thấy kỳ, nhưng không tưởng được là tiểu nông nàng cũng cùng với các nàng cũng đều như nhau biết rõ là ta rất bận đến nỗi không có chút thời gian vậy mà chỉ đứng một bên cười nói, nàng thật sự là thiếp thân hộ vệ của ta đó. Hạ Nông mỉm cười chủ động hôn ta một cái rồi nói, tiểu nông biết sai rồi, không phải là chủ động hướng chàng bồi tội đấy sao, chàng mau đi theo thiếp, công chúa các nàng đều chờ để cùng hướng về chàng bồi tội đó. Thật không, điều này quá tuyệt vời. Trong lòng ta liền cảm thấy mừng rỡ vừa định đứng dậy thì lại nghĩ nếu như vậy tha thứ cho các nàng thì thật không có mặt mũi chút nào, vì vậy ta nỗ lực duy trì vẻ mặt bình thản lạnh lùng nói cứ để cho các nàng đợi, ta hiện nay vừa là thần vương với ma vương, công vụ rất nhiều, làm sao có thời gian cùng các nàng chơi đùa được. Thật không? Hạ Nông nhẹ nở nụ cười kề miệng bên tai ta nói nhỏ công chúa các nàng ít khi nào cùng các tỷ muội đều đợi để cùng hầu hạ chủ nhân đó nghe, ta nghĩ bây giờ các nàng đều đã hảo hảo ở trên giường chuẩn bị. Nhưng chủ nhân công vụ bận rộn không thể đến được nên ta cũng nên trở về để thông báo cho các nàng không cần chờ nữa. Lời nói của nàng làm trong đầu ta nhất thời hiện ra hình ảnh Vũ Y Y, Ô Lan Na Toa, Cani cùng các mỹ nữ đều cùng thẹn thùng nằm trên giường chờ đợi. Ta không nhịn được nuốt vào một ngụm nước miếng, cái gì là hư vinh của nam nhân đều không thể nào so sánh được với thâm tình của các nàng. Đống công vụ kia đã tổ chữ trong 2 năm muốn xử lý trong thời gian ngắn thì quả thật không có biện pháp. Ta đột nhiên đứng dậy ôm Hạ Nông vào trong ngực. Sau đó lắc mình hướng về phía tầm cung. Các bảo bối thân ái, phu quân đại nhân của các nàng đến đây. Hai chồng văn kiện cao ngất bị khí lưu do tốc độ như thiểm điện của hình thành hất ngã xuống thành một đống, nhưng không có ai có tâm tư để xử lý nó cả. Ác ma hắc nhật tạm đạm chiếu ánh sáng nhẹ nhàng soi sáng cả tòa ma thần điện, tất cả đều rất là đẹp, không phải sao? Cảm ơn các dịch giả đã bỏ công cho tác phẩm này dù là diễn đàn nào đi nữa không không, 55.